Chương 101, ái muội nổi lên bốn phía. Đường Bạch Dạ di chuyển chậm rãi, kéo theo Hạ Thần Hy, tiếng nhạc du dương một bầu không khí thật lãng mạn, khiến Hạ Thần Hy có chút sợ hãi, lại bị Đường Bạch Dạ ôm chặt vào lòng, không cho phép cô thoát ra khỏi. Những cử chỉ đó đập vào mắt mọi người ở đây, thật sự rất mờ ám. Không cho phép núp ních, âm thanh thật hoa lệ, mang theo chút mê hoặc. Hai má Hạ Thần Hy có chút đỏ, may mà cô có trang điểm nhẹ nên không nhận ra được, tim đập loạn xạ, càng đập càng nhanh. Cô cảm nhận được hơi thở của Đường Bạch Dạ ở cổ mình, hơi nóng ấy làm cả người cô không có tí sức nào. Cô muốn anh tan chảy thành nước để xua tan đi cái nóng trên cơ thể ngay lúc này. Đường Bạch Dạ đúng là biết hưởng thụ, khiến người ta cảm thấy rất ngưỡng mộ. Trần Dương khẽ cười, xem ra anh đoán không sai, đích thực là Đường Bạch Dạ có tình ý với Hạ Thần Hy, chỉ là không biết đó có phải là sự thật hay không, hay chỉ là chơi đùa một chút, nếu chỉ là chơi đùa như thế, chỉ sợ là khoảnh khắc này anh khó mà quên được. Anh có chút mong đợi. Tưởng Tuệ tức giận gần như mất đi tác phong của một tiểu thư quê các, cô căn bản không nghĩ tới Đường Bạch Dạ nhảy tới khúc điệp khúc lại hoán đổi người như vậy, bản nhạc còn chưa hết, cô không thể tùy tiện rời khỏi, chỉ có thể cùng Trần Dương nhảy cho hết bản nhạc này. Đáng hận. Hạ Thần Hy chết tiệt. Tại sao mọi chuyện lại trở nên như thế? Đáng ghét. Giờ phút này Hạ Thần Hy cảm nhận mặt mình rất nóng, Đường Bạch Dạ ôm cô càng chặt, cơ thể gần như dính sát vào nhau, tạo nên sự va chạm nhẹ giữa hai người. Sự va chạm này, tạo nên những đốm lửa nhỏ. Đường Bạch Dạ. Đây là khiêu vũ sao? Đây là khiêu vũ sao? Nào có ai đổi bạn nhảy như thế chứ, thật hoang đường. Đường Bạch Dạ nhìn cô, ánh mắt thật sâu xa, không nhìn ra ý tứ của anh, tỏ vẻ không hiểu, hướng về phía Hạ Thần Hy đeo cho cô sợi dây chuyền. Mặt cô trở nên ửng hồng. Tim đập rất nhanh. Các cô ấy nói đúng, ở thành phố S, Đường Bạch Dạ mà muốn theo đuổi bạn gái, thì bất kỳ cô gái nào cũng không thể thoát khỏi tầm tay của anh. Hạ Thần Hy đẩy anh ra, vội vã rời khỏi sàn nhảy. Cô không thể đứng ở đó, cô sợ bản thân mình sẽ không thoát khỏi sự mê hoặc đó của anh. Anh như vậy là có ý gì? Cô một mình đến vườn hoa, trong vườn hoa có trồng đủ các loại hoa ngọc lan. Năm nay, khí hậu có thay đổi nên hoa ngọc lan nở sớm hơn, những bông hoa đua nhau nở, tỏa hương thơm ngào ngạt, khung cảnh vô cùng đẹp. Cô ngồi trên cái ghế dài dưới những tàn cây ngọc lan, đối diện bể bơi, ban đêm bể bơi tạo ra những ánh sáng mờ ảo trên những con sóng, tĩnh mịch như một khối ngọc thạch điêu khắc. Trương tổng thiết kế biệt thự có một vườn hoa rất đẹp, khiến người ta cảm giác thật mờ ảo. Đường Bạch Dạ, Đường Bạch Dạ. Cô thở dài, bị Đường Bạch Dạ đùa giỡn làm cô cảm thấy có chút mất mát. Rốt cuộc anh muốn làm gì? Hạ Thần Hy, cô sợ. Tiếng nói của Đường Bạch Dạ truyền đến, Hạ Thần Hy ngẩng đầu lên nhìn, anh đứng ở bên kia bể bơi, những ánh sáng mờ ảo đó phản chiếu lên người anh, khiến người nhìn có chút say mê. Trên người anh tỏa ra hào quang hòa cùng phong cảnh của bể bơi vào ban đêm, nhìn Đường Bạch Dạ có cảm giác yêu mà không thể nói ra. Chỉ có thể hình dung anh bằng một từ ngữ. Yêu quái. Đường Tổng thật biết nói đùa. Hạ Thần Hy ngoài tươi cười nhưng trong lòng không như thế. Vào lúc này, cô không muốn tiếp xúc nhiều với Đường Bạch Dạ. Đường Bạch Dạ bước thêm vài bước, đứng trước mặt cô, từ trên nhìn xuống cô, ánh mắt thật sâu xa mà tĩnh mịch. Cô thích tôi. Đường Bạch Dạ xem việc tặng quà cho bạn gái là chuyện bình thường, chỉ là trong lòng Hạ Thần Hy như quả bom sắp nổ, nụ cười theo bản năng của cô, anh cũng cười. Ánh mắt Đường Bạch Dạ đột nhiên thay đổi, không rõ anh đang nghĩ gì. Hạ Thần Hy, Đường Tổng, anh còn chưa uống rượu, như thế nào lại say? Chương 102, muốn trái tim của tôi, phải xem bản lĩnh của cô. Đường Bạch Dạ túi người, đem cô vây ở giữa lồng ngực cùng ghế tựa. Anh thường dùng nước hoa để ổ phạ rẻn hởi bao phủ cô. Hạ Thần Hy đặc biệt thích nước hoa này, có cảm tình đặc thù. Nhà cô cũng có nước hoa để ổ phạ rẻn hởi, thỉnh thoảng sẽ xịt một chút ở phòng ngủ, có thể nâng cao chất lượng giấc ngủ của cô. Nhàn nhạt, không gây mũi. Lại gợi cảm đẹp đẽ quý giá, làm người ta mê muội. Cô vô ý nghiêng đầu, muốn tránh hơi thở này tập kích, lại bị Đường Bạch Dạ nắm cằm. Ánh mắt của anh mang ý cười, ôn hòa nói. Tôi có say hay không, cô rõ ràng nhất. Nếu không phải sợ hãi, vì sao phải trốn? Vì sao từ sàn nhảy thoát đi? Một khúc chưa xong liền chạy, như vậy có lẽ rất thất lễ, sao có thể giữa đường mà chạy? Tiếng nói Đường Bạch Dạ, mang theo mê hoặc. Anh am hiểu tâm lý học, biết thế nào công phá tâm lý phòng bị của một người. Hạ Thần Hy cười cười, a, tôi đang sợ cái gì?
Sợ hãi yêu tôi.
Đường Bạch Dạ kiên định nói. Đường Bạch Dạ ở tình trường mọi việc đều thuận lợi, thanh thuần, diễm lệ, vụ về, thông minh, băng sơn, chim nhỏ nép vào người. Đủ loại phụ nữ anh đều gặp, phụ nữ như thế nào, tâm lý như thế nào, phản ứng như thế nào. Cao thủ tình trường Đường Dạ Bạch, sao lại không biết? Mặt này, Hạ Thần Hy hoàn toàn không phải là đối thủ của anh. Hạ Thần Hy chậm rãi cười, tươi đẹp tươi cười ở trong bóng đêm cũng tạo ra mơ màng, líu lo là sợ hãi yêu, kia đã nói lên, tôi còn không yêu.
Đường tiên sinh, anh yên tâm, tôi tuyệt đối sẽ không tạo thành người quấy nhiễu.
Đường Bạch Dạ nheo mắt lại, mang theo mấy phần nguy hiểm, làm sao cô biết, yêu tôi sẽ tạo quấy nhiễu cho tôi. Hạ Thần Hy cười híp mắt nói, Đường Tổng, anh sẽ phải kết hôn. Sắc mặt Đường Bạch Dạ hơi đổi, lại cấp tốc khôi phục bình tĩnh, cười đến quần ma loạn vũ, trên thực tế, nếu cô có tình cảm với tôi sẽ rất hưởng thụ. Không có ý tứ Hạ Thần Hy ôn hòa nói. Đường Bạch Dạ chậm rãi ngồi thẳng lên, Hạ Thần Hy cũng theo đứng lên, giống như hạ quyết tâm cái gì, cô nói, Đường Bạch Dạ, có lẽ phụ nữ ở trong mắt anh, cái gì cũng không phải là, thậm chí ngay cả một bộ y phục cũng không bằng, chơi đùa xong liền ném, không quan tâm. Bởi vì có nhân, tôi đối với anh xác thực là có chút dung túng, cho phép anh đến bên cạnh tôi, nhưng không hơn. Nếu nói là yêu anh, sợ rằng thời gian quá nhanh, con người của tôi, không dễ dàng yêu ai. Tôi không biết anh có ý gì đối với tôi chỉ muốn cho anh biết, nếu như anh nghỉ chơi một chút, chỉ muốn chinh phục quấy phá, tôi khuyên anh sớm chặt đứt ý niệm. Hạ Thần Hy cũng không muốn cùng Đường Bạch Dạ nói thẳng như thế, chỉ là... Bọn họ ở trong tình huống ái muội không rõ này, nói sớm, đối với ai cũng đều tốt. Xem ra, cô muốn trái tim của tôi. Đường Bạch Dạ nhíu mày. Hạ Thần Hy nghiêm túc nhìn anh, Đường tiên sinh, tôi không xứng sao. Những lời này hỏi vô cùng khí phách, lại một chút cũng không đường hoàng. Hạ Thần Hy chính là loại này người, cô quật cường, cô cuồng ngạo, cô khí phách, nhưng, cô lại một chút cũng không đường hoàng. Đường Bạch Dạ cười. Đầu ngón tay hơi xẹt qua khuôn mặt Hạ Thần Hy. Xúc cảm đầu ngón tay, làm người ta mê muội. Anh đột nhiên hiểu một việc, cô xứng. Hạ Thần Hy, tôi như cô mong muốn. Đường Bạch Dạ mỉm cười, yêu nghiệt ưu nhã, muốn trái tim của tôi, muốn xem bản lĩnh của cô. Hạ Thần Hy cười, những lời này, tôi còn nguyên tặng cho anh. Chương 103, thân phận bảo bối được đưa ra ánh sáng. Đột nhiên. Một đạo lực đột ngột xen vào bọn họ nói chuyện, Đường, anh thế nào để cho em thất vọng? Hai người quay đầu, chỉ thấy ánh mắt Tưởng Tuệ thống khổ, như lên án bản nhìn bọn họ, con ngươi nước mắt lưng tròng lóe ra, lớp trang điểm cũng che không lấp được vẻ tiểu tụy tái nhợt của cô, như bị người hung hăng đánh mấy cái tát. Chúng ta tháng sau sẽ phải kết hôn, anh tại sao có thể như thế với em? Nước mắt Tưởng Tuệ trượt xuống, đột nhiên thét chói tai, anh tại sao có thể như thế với em? Có mấy người nghe thấy tiếng của cô, tò mò nhìn qua. Một màn này, thật sự quá khó coi. Hạ Thần Hy vô tâm lại ở dưới gốc cây ngọc lan, xoay người muốn rời khỏi, Tưởng Tuệ chợt hét lớn, Hạ Thần Hy, cô đứng lại. Đường Bạch Dạ nói, đủ rồi, chuyện của chúng ta, tự chúng ta giải quyết, cùng cô ấy không có quan hệ. Tưởng Tuệ cười lạnh, Đường Bạch Dạ, anh thế nào lại nhẫn tâm như vậy, em vì anh trả giá tất cả, đợi 7 năm. Anh lại nói muốn yêu người phụ nữ này, vì sao? Bên cạnh có người chỉ trỏ, Đường Bạch Dạ hoa tâm người nào không biết, phong lưu thành tính, 3 ngày 2 lần lên đầu báo chí tiêu khiển, Tưởng Tuệ cho tới bây giờ đều dục câm vờ điếc, lần này thế nào đột nhiên không cảm thấy được náo. Mọi người đều rất kinh ngạc, nghị luận nhau nhau, cùng xem cuộc vui. Trần Dương cũng vui sướng khi người khác gặp họa, anh đã nói, Đường Bạch Dạ một ngày nào đó sẽ thua trên người phụ nữ. Ai bảo anh ta coi phụ nữ không là gì? Chuyện của tôi, không cần giải thích với cô. Sắc mặt Đường Bạch Dạ lạnh lùng nghiêm nghị, người càng ngày càng nhiều, anh cũng không muốn cùng Tưởng Tuệ dây dưa. Người ngoài đồn đại chuyện nhảm, Đường đại thiếu xưa nay không để vào mắt. Chỉ là, anh không muốn làm trò tiêu khiển miễn phí. Tưởng Tuệ cười lạnh, lau nước mắt, anh phong lưu thành tính, không có vấn đề, em vẫn luôn khoan dung anh, em muốn, sau khi kết hôn anh sẽ an phận. Thôi khôn dây dưa với phụ nữ, chơi một chút không sao cả, dùng chút tiền có thể đổi đi, dù sao chơi gái cũng phải trả tiền. Sắc mặt Đường Bạch Dạ lập tức trầm xuống,
nguy hiểm nhìn Tưởng Tuệ, Hạ Thần Hy không biểu cảm gì, dấu hiệu nổi giận cũng không có.
Trần Dương nhíu mày, lời này thực sự nói rất khó nghe, cô còn là thiên kim thị trưởng.
Tưởng Tuệ, câm miệng.
Đường Bạch Dạ quát chói tai.
Tưởng Tuệ cả giận nói, em nói không đúng sao? Anh muốn tìm phụ nữ, sao không tìm người khá hơn một chút, lại tìm loại phụ nữ chưa kết hôn mà đã có con, người phụ nữ không biết kiềm chế.
Hạ Thần Hy cứng đờ, lại cấp tốc che giấu cứng ngắc của mình, vẫn như cũ cười đến ngọt ngào.
Đường Bạch Dạ giật mình, chưa kết hôn sinh con.
Có ý gì?
Tưởng Tuệ vừa nhìn sắc mặt Đường Bạch Dạ liền biết, anh không biết chuyện này, lập tức trong lòng vui vẻ, cô thống khổ nói, Đường, anh bị người phụ nữ này lừa, anh cho là cô ta là người tốt sao?
Cô ta không phải, con trai cô ta đang học tiểu học, vị thành niên đã sinh đứa nhỏ, cô ta căn bản không phải người phụ nữ tốt. Ai biết quá khứ đã từng xảy ra chuyện gì, cô ta chẳng qua nhìn trúng tiền của anh, muốn lừa gạt tiền của anh mà thôi.
Ánh mắt Đường Bạch Dạ chậm rãi chống lại ánh mắt Hạ Thần Hy, con ngươi thâm thúy tà mị, gió bão ngưng tụ, anh một chữ một nói, trầm giọng hỏi, Hạ Thiên là con trai của cô.
Hạ Thần Hy biết sự tình giấu giếm không được, gật gật đầu, bé đích thực là con trai ruột của tôi.
Vì sao cô chưa bao giờ nói cho tôi biết?
Đường Bạch Dạ nắm chặt nắm tay. Trong lòng có một cỗ tức giận.
Anh càng phẫn nộ, sắc mặt lại là yên lặng, thậm chí còn cười đến rất tao nhã.
Hạ Thần Hy nói, Đường Tổng, là chính anh hiểu lầm con trai tôi thành em trai tôi, cũng không phải là tôi không nói cho anh chân tướng.
Chương 104, đàn ông đấu kỵ là đáng sợ nhất.
Đường Bạch Dạ giận quá hóa cười, nhìn ánh mắt nhìn Hạ Thần Hy như ghét cái gì đó.
Tường Tuệ ở một bên châm ngòi thổi gió, Đường, em nói đúng, cô ta là phiến tử. SK hiểu, cô ta không có nói cho anh biết cô ta có con, cô ta chỉ là muốn lừa anh.
Câm miệng.
Đường Bạch Dạ quát chói tai, cô có phải hay không phiến tử, chính tôi sẽ phán đoán, không cần cô nhiều lời.
Tưởng Tuệ không thể tin tưởng mở to hai mắt, Đường Bạch Dạ chợt kéo Hạ Thần Hy qua, cáo tử cũng không có, kéo Hạ Thần Hy rời khỏi, đem cô nhét vào làm bùa vừa in y, ánh mắt của anh lãnh lệ giống như có thể đem người bắn chết.
Tưởng Tuệ trơ mắt nhìn bọn họ rời khỏi phòng khách tiến hội.
Đường Bạch Dạ một đường xe, vẫn đem xe dừng ở Tân Giang, anh xuống xe, đi tới bờ sông Hồng Gió, tính toán tỉnh táo lại, nghe Hạ Thần Hy giải thích, đó là một loại phẫn nộ vô pháp phát tiết.
Cô vậy gặp anh.
Đứa nhỏ lanh lợi đáng yêu kia, là con trai ruột của cô, cũng không phải em trai.
Hạ Thần Hy nhìn bóng lưng của anh, mí môi, xuống xe, bờ sông gió lớn, có chút lạnh. Cô mặc lễ phục không có tay, không khỏi cảm thấy ít áo.
Đường Bạch Dạ a, Đường Bạch Dạ, anh có biết hay không, Hạ Thiên là con của anh.
Đương nhiên, nếu có thể, tôi hy vọng anh vĩnh viễn cũng không cần biết.
Bởi vì, tôi biết, có lẽ chuyện của chúng ta là chuyện cũ, chẳng phải hoàn mỹ, tôi cũng không hy vọng, tất cả sẽ mở ra trước mắt, chuyện gì tàn khốc, không thể tiếp thu.
Bóng đêm rất trầm, ánh sáng rải rác, có vẻ càng kiềm chế.
Hạ Thần Hy đi tới bên người Đường Bạch Dạ, phong cảnh bờ sông, có chút lạnh lẽo, thổi chúng người cảm thấy, tâm thật lạnh.
Tôi lần đầu tiên thấy hai người là trong siêu thị, vì sao bé gọi cô là chị?
Đường Bạch Dạ trầm giọng hỏi.
Anh là người rất nhạy bén, đem một màn bọn họ gặp nhau nhớ mãi, có cái gì kỳ lạ, vì sao, anh nghĩ không ra.
Hạ Thần Hy thấy chiêu phá chiêu, Đường Tổng, dù cho bé gọi tôi là chị, anh cũng sẽ cảm thấy chúng tôi là chị em. Không ai nghĩ đến, tôi cùng Hạ Thiên sẽ là mẹ con, bởi vì tuổi của tôi, đích thực sẽ không có con trai lớn như vậy.
Cô ở bên ngoài làm việc, mới hơn 20 tuổi, ai sẽ nghĩ tới cô có đứa con trai hơn 7 tuổi.
Đường Tổng, cũng không phải là tôi có ý định lừa gạt anh.
Hạ Thần Hy chậm rãi nói, chúng tôi là mẹ con, người khác thế nào không sao cả, cuộc sống của chúng tôi cũng không cần người ngoài đến tham gia, cho nên là mẹ con, là chị em. Người khác cho rằng thế nào, chúng tôi sẽ không quan tâm.
Đường Bạch Dạ cười lạnh, trong lòng đè nén một đoàn lửa giận, gió biển thổi vào cũng không thể tiêu tan, hung ác nham hiểm dọa người.
Hạ Thần Hy yêu ghét rõ ràng, dám yêu dám hận, nếu như lý trí này, ai có thể làm cho cô ở tuổi vị thành niên, cam nguyện mạo hiểm nguy hiểm, sinh hạ đứa nhỏ, người đàn ông này lại là hạ người gì, có thể làm cho Hạ Thần Hy ái mộ như vậy.
Ảnh chứ ai, vậy cũng thắc mắc.
Nếu không có ái mộ, lấy tính tình của cô, tại sao lại sinh hạ đứa nhỏ?
Vừa nghĩ tới có người chiếm cứ tâm Hạ Thần Hy,
cô yêu người khác, Đường Bạch Dạ nắm tay giống như muốn bóp nát. Lửa giận cùng lòng đố kỵ, thiêu đốt anh giống như không có lý trí.
Đúng vậy, là đố kỵ. Anh biết, cũng không phải là Hạ Thần Hy lừa gạt anh có đứa nhỏ, mà là, tâm Hạ Thần Hy từng thuộc về người khác. Cô từng thuộc về người đàn ông khác.
Anh đố kỵ, với cha của Hạ Thiên.
Lúc cô sinh Hạ Thiên, đang lúc đi học, lại là vị thành niên, tại sao muốn sinh hạ đứa nhỏ?
Đường Bạch Dạ cảm thấy, anh muốn biết rõ vì sao lại như vậy.
Chương 105, tôi cần người yêu, cũng cần được yêu.
Hạ Thần Hy dựa vào lan can bờ sông, ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm, ký ức trở lại 8 năm trước.
Tôi không có bạn bè, không có người thân, có lẽ là bởi vì rất cô đơn đi.
Khoe miệng Hạ Thần Hy tươi cười, cô không biết tại sao mình sinh hạ đứa nhỏ, cô chỉ biết là, cô yêu đứa nhỏ.
Không có gì là thuộc về tôi, chỉ có bảo bối, bất kể như thế nào, tôi rất vững tin, chỉ có bảo bối của tôi, bé trời sinh liền thuộc về tôi, là một phần của tôi.
Tôi có thể tín nhiệm bé, yêu bé, tôi sẽ không lo lắng, bảo bối hội từ phía sau lưng cho tôi một đao, tôi sẽ không lo lắng, bảo bối sẽ phản bội tôi.
Bởi vì tôi yêu bé, là một loại bản năng, bé yêu tôi, cũng là một loại bản năng.
Chỉ có chúng tôi đây đó, có thể tương hỗ tín nhiệm, tương hỗ thương yêu, đối với cái gì không có tôi mà nói, đây là rất chân quý.
Đường Bạch Dạ nhíu mày, không hiểu Hạ Thần Hy vì sao lại nói ra như vậy.
Cái gì tín nhiệm, cái gì phản bội, anh nghe như lọt vào trong sương mù.
Hạ Thần Hy chợt cười, có lẽ, thật muốn nói một nguyên nhân, đó chính là tôi cần một người yêu tôi, cũng cần một người bị tôi yêu.
Chỉ đơn giản như vậy.
Đường Bạch Dạ thật sâu nhìn cô, cha Hạ Thiên đâu?
Hạ Thần Hy đột nhiên cười thật ngọt ngào, Đường tiên sinh, đây là việc tư của tôi.
Đường Bạch Dạ lạnh lùng cười, phẩy tay háo bỏ đi.
Anh mở cửa, ngồi lên xe, nhấn ga, tuyệt tình mà đi, không nhìn Hạ Thần Hy một cái.
Hạ Thần Hy biết, anh thật nổi giận.
Cô không biết nên nói cái gì, cảm thấy tất cả rối loạn.
Dọc theo đường Tân Giang đi 20 phút rồi, Hạ Bảo Bối rất thích buổi tối dắt chó đi dạo, thích ở nhà bọn họ cùng Tiểu Bảo và Tiểu Bối chơi đùa. Đột nhiên thấy Hạ Thần Hy không có tinh thần trở về, lấy làm kinh hãi.
Ôi, mẹ, ai chà đạp người?
Hạ Bảo Bối thổi một tiếng huýt gió, Tiểu Bối hoan hỉ trời địa nhào tới, ôm nữ chủ nhân nói dối.
Trong lòng Hạ Thần Hy tất cả trầm trọng tan thành mây khói, tất cả trở nên không quan trọng, nhẹ nhõm như vậy.
Chỉ cần nghe thấy tiếng Bảo Bối, tất cả phiền não sẽ không thấy.
Hạ Thần Hy xoa xoa đầu Tiểu Bối, vui vẻ nói, Bảo Bối. Đường Bạch Dạ biết con là con trai mẹ, không phải là em trai.
Hạ Bảo Bối một chút ngoài ý muốn cũng không có, giống như chuyện bình thường sẽ xảy ra.
Cha phản ứng gì?
Phản ứng bình thường.
Hạ Thần Hy nói, nghĩ đến mặt Đường Bạch Dạ hung ác nham hiểm, không khỏi bật cười.
Anh rốt cuộc vì sao sinh khí, cô cũng không phải là rất rõ ràng.
Anh thoạt nhìn cũng không ngại cô có con trai, chỉ là anh vẫn đang rất phẫn nộ.
Này rất làm người ta khó hiểu.
Cha thật đáng thương.
Hạ Bảo Bối cười hỏi, mẹ, mẹ tính toán lúc nào thẳng thắn thì được khoan hồng.
Bé trái lại rất chờ mong cha biết thân phận của bé, sẽ là cái biểu tình gì, nhất định rất đặc sắc.
Nếu như nói cho Đường Bạch Dạ, con là con anh ta, dự đoán anh ta sẽ phát tác bệnh tim.
Hạ Thần Hy cười nói, mẹ cũng không tính nói cho anh ta biết cứ như vậy đi, về sau, hãy nói.
Hạ Bảo Bối nhún bả vai một cái, bé không sao cả.
Mặc dù bé rất thích cha, có thể có mẹ, bé cũng rất thỏa mãn.
Hạ Bảo Bối ngồi ở trên người Tiểu Bảo, cười híp mắt nói, đúng rồi, mẹ, nói cho mẹ biết một việc, trường học của con có cũng truyền hình tổ chức chuyên mục nhi đồng đọc sách, con đã báo danh.
Tùy ý.
Hạ Thần Hy nói, sẽ quảng bá ra sao?
Chương 106, gió thổi mưa dông trước cơn bão.
Đương nhiên. Hạ Bảo Bối cười đến ưu nhã mê người như vậy. Bảo Bối nhà người đáng yêu lại thân sĩ như vậy, điều quan trọng nhất là, an ảnh à, không quảng bá ra rất đáng tiếc.
Như thế.
Ha ha ha.
Mẹ, con yêu mẹ chết mất.
Tường Tuệ gọi điện thoại cho Đường Bạch Dạ, liên tiếp cũng không thông, Đường Bạch Dạ tắt máy, cô lại gọi cho Lâm Nhiên, còn có mấy người bạn của Đường Bạch Dạ, kết quả không ai biết Đường Bạch Dạ đi đâu.
Anh có thể trong nhà Hạ Thần Hy hay không?
Tường Tuệ lắc lắc đầu, không có khả năng. Anh không có khả năng đi, cô hiểu biết Đường, anh nhất định hận chết Hạ Thần Hy lừa gạt, sao có thể nhanh như vậy tha thứ cô.
Cô ở nhà lo sợ bất an, Tưởng thị trưởng hỏi cô tình huống, Tưởng Tuệ trả lời không yên lòng được. Tưởng thị trưởng nói, con gái à, đàn ông cần nhất là không gian, con đừng trói chặt.
Cha, cha rốt cuộc giúp đỡ ai, con trói chặt sao?
Tưởng Tuệ nói xong vô cùng ủy khuất, Đường Phong lưu hoa tâm như vậy, căn bản không đem con để vào mắt, cha xem anh ấy có nhiều phụ nữ như vậy.
Tưởng thị trưởng mở báo chí ra, không nói lời nào.
Tưởng Tuệ làm nũng kéo Tưởng thị trưởng, cha, cha nói một chút đi, anh ấy nhất định sẽ nghe lời cha.
Hồ nháo.
Tưởng thị trưởng nói, chuyện con cùng Bạch Dạ, thế nào muốn cha can thiệp, còn ra thể thống gì, để Bạch Dạ biết, sẽ nghĩ con nói bên thai cha, sẽ càng không vui.
Tưởng Tuệ dậm chân, cha.
Con gái ngoan, con để hết dụng tâm bên cạnh nó là được.
Tâm tư của con ở bên cạnh anh ấy, chẳng lẽ còn chưa đủ sao?
Con muốn thế nào?
Tưởng Tuệ nói xong càng ủy khuất, nhưng anh ấy vì sao không yêu con có nhan sắc, tính cách cũng rộng rãi, có tri thức hiểu lễ nghĩa, vì sao anh ấy không yêu con?
Tưởng thị trưởng thấy con gái như vậy, cũng là đau lòng, nhưng đàn ông có mấy người không hòa tâm, ông thấy nhiều lắm, cũng lười nói.
Con biết rõ, con còn muốn gả cho nó, lúc trước cha đề nghị con gả cho Tam Đường thiếu gia thật tốt, đứa bé kia càng ổn trọng.
Cha!
Tưởng Tuệ giận, con thích Đường Bạch Dạ, sẽ phải là Đường Bạch Dạ, cha giúp con nói một chút thôi.
Cha con không dạy nổi người này.
Tưởng thị trưởng bất đắc dĩ nói.
Tưởng Tuệ không nghe theo, cha, hạnh phúc con gái quan trọng, hay là mặt mũi cha quan trọng?
Tưởng thị trưởng thấy cô lại muốn khóc, chỉ có thể buông tay, được rồi, lúc rảnh rỗi ta sẽ cùng nó ăn một bữa cơm, nói chuyện vấn đề của hai đứa, hôn lễ tháng sau cử hành, con cũng đừng lo lắng.
Vị trí Đường thiếu phu nhân, nhất định là của con.
Con gái ngoan, đừng khóc.
Tưởng Tuệ ôm cánh tay Tưởng thị trưởng, cảm ơn cha.
Con a, thực sự là khắc tinh của cha.
Đường Bạch Dạ liên tiếp mấy ngày không có xuất hiện, ngược lại là tin tức anh và Tưởng Tuệ sắp kết hôn truyền càng lúc càng lợi hại. Hạ Thần Hy thầm nghĩ, nếu nói là Đường Bạch Dạ với cô có chút ý tứ, muốn đạt được cô.
Bây giờ nghe thấy cô có đứa nhỏ, dự đoán cũng là chặt đứt ý niệm.
Kể từ đó cũng tốt, miễn cho ai thương tổn.
Tiết Giai Vân vô ý hoán giận, Lâm Nhiên cùng Đường Bạch Dạ đến New York công tác, thật nhàm chán. Hạ Thần Hy thế mới biết, là Đường Bạch Dạ đi nước Mỹ, cũng không ở trong nước.
Ngày này, thành phố S phát sinh một đại sự.
Công trường Hằng Kim lại xảy ra chuyện, tầng 37 lại một lần nữa sụt xuống, cùng 38 tầng sụt xuống, chết và bị thương nhiều công nhân, tin tức ùn ùn truyền đến, cấp tốc lan tràn toàn bộ giới kiến trúc. Chủ kỹ sư Triệu Phong trốn tránh trách nhiệm, đem trách nhiệm toàn bộ giao cho Hạ Thần Hy. Chương 107, Hạ Thần Hy bị đưa vào sở tạm giam. Bởi vì tầng 37 là căn cứ bản thiết kế của Hạ Thần Hy tiến hành tu bổ, xảy ra vấn đề, đương nhiên là Hạ Thần Hy phụ trách. Cảnh sát đến đưa Hạ Thần Hy đi, mang đến sở tạm giữ.
Lúc thẩm vấn Hạ Thần Hy, cô hết sức kinh ngạc, cô lần cuối cùng đến công trường Hằng Kim kiểm tra lúc, tầng trệt còn tốt, thế nào đột nhiên sụt xuống.
Trần Dương giận, lập tức phái Chu Phóng cùng Trần Khiết, Tiết Giai Vân thành một đội, chuyên môn tiến hành điều tra đối với sự việc lần này, kiểm tra nguyên nhân sự cố, lại bị cảnh sát cản trở, không cho phép bọn họ nhúng tay.
Công trình bên này phái kỹ sư có kinh nghiệm hơn tiến hành điều tra đối với sự việc lần này.
Hạ Thần Hy bị giam ở cảnh xét cục.
Trần Dương cùng Trần Bình tự mình đi nộp tiền bảo lãnh, lại bị chặn trở về, không cho phép nộp tiền bảo lãnh.
Thậm chí ngay cả mặt cũng không thấy.
Trần Dương cả giận nói, này không hợp lý, tuyệt đối không hợp lý, công trình xảy ra vấn đề, sao có thể chỉ có Thần Hy phụ trách?
Lại nói, tôi tin Thần Hy, Trần Bình, lập tức đi tra một chút, rốt cuộc chuyện gì xảy ra?
Trần Bình gật đầu, Hằng Kim sụp xuống chuyện này, hiển nhiên có vấn đề.
Triệu Phong là chủ kỹ sư, vậy mà bình yên vô sự, Hạ Thần Hy lại bị tạm giữ sở, điều đó không có khả năng.
Anh, nếu không cùng Tưởng Tuệ gọi điện thoại, cha cô ta là thị trưởng, cô ta hẳn là có biện pháp.
Trần Bình chỉ có thể nói như vậy, vô luận như thế nào, trước đưa người ra đến lại nói, sở tạm giữ thành phố S cũng không có cái gì tốt.
Trần Dương gật đầu, gọi điện thoại cho Tưởng Tuệ, nói rõ ý đồ, mặc dù hy vọng xa vời, anh còn là hy vọng Tưởng Tuệ có thể giúp anh giúp một tay.
Tưởng Tuệ nói, Trần Tổng, không phải tôi không muốn giúp, Hằng Kim chuyện này, chính phủ áp lực rất lớn, vô cùng coi trọng, sợ rằng tạm thời không thể nộp tiền bảo lãnh, xin lỗi, tôi không thể giúp được.
Trần Dương biết, cầu Tưởng Tuệ hy vọng rất nhỏ, nhưng vẫn đang hy vọng cô không như vậy. Không ngờ, phụ nữ tức giận, quả thực có thể thấy chết không cứu. Hạ Thần Hy ở lại sở tạm giữ một ngày, là cô phải chịu khổ một ngày. Tưởng Tuệ cúp điện thoại, vừa lúc Triệu Phong đến tìm cô, Tưởng Tuệ cùng anh ta đến thư phòng nói chuyện, thần sắc Triệu Phong không tốt. Tiểu Tuệ, lần này em nhất định phải rút, báo cáo tầng 37 Đường Thị cùng vê đút tờ lờ lưu, Đường Thị bên này, anh sẽ nghĩ biện pháp sửa chữa xóa đi, vê đút tờ lờ em phải nghĩ biện pháp. Tưởng Tuệ nói, anh yên tâm, Hạ Thần Hy chỉ là giao báo cáo mà thôi, thiết kế là nói cho các người biết, công ty không có lưu, báo cáo là một chuyện, thiết kế án là một chuyện, không thể đánh đồng, chỉ cần có khẩu cung, cô ta ít nhất ngồi tù 5 năm. Chuyện này sợ rằng thực sự phiền toái, anh không ngờ sẽ chết người. Triệu Phong khổ não nói, anh vốn chỉ nghĩ chế tạo một chút phiền phức, để Hạ Thần Hy tới một lần nữa, tìm cơ hội hại cô ta, không ngờ hại chết người khác. Tưởng Tuệ lạnh lùng cười, làm đại sự giả, không câu nệ tiểu tiết, chuyện này anh làm tốt lắm, cục công an là địa bàn của bác, thế nào để Hạ Thần Hy câm miệng, bác ấy biết phải làm sao. Tiểu Tuệ, em thực sự tính toán giết người. Triệu Phong không xác định hỏi, có phải quá độc ác hay không, hai người lại không có thâm cừu đại hận. Chúng ta hận lớn, chiếu lời của tôi đi làm. Tưởng Tuệ trầm giọng nói, cha tôi là thị trưởng, bác của anh cùng cha anh cũng có địa vị trong giới chính trị. Ai có thể thấy chúng ta thế nào? Anh hiểu được, tuyệt đối sẽ không để Hạ Thần Hy có cơ hội ra. Triệu Phong hạ quyết tâm, không đầy một lát liền cáo tử. Tưởng Tuệ đứng ở trước cửa sổ, nhìn xe của anh ta rời đi, lạnh lùng cười. Chương 108, Hạ Bảo Bối bạo phát. Hạ Thần Hy, câu nghĩ cùng tôi đấu, nằm mơ, tôi để cô chết như thế nào cũng không biết. Ánh trăng lạnh lẽo bao phủ lên gương mặt người phụ nữ, mang theo một tầng hung ác nham hiểm. Như nữ quỷ lấy mạng. Hạ Bảo Bối ở nhà biết tin tức Hạ Thần Hy bị giam vào buổi tối, lúc Trần Dương không có biện pháp nộp tiền bảo lãnh Hạ Thần Hy, Hạ Bảo Bối liền biết, việc này sau lưng có người giật dây, có người cố ý hãm hại mẹ bé. Mẹ bé, bé sẽ giải cứu. Hạ Bảo Bối ngồi trước máy vi tính, liên tiếp lãnh đạo kênh Vương bài lính đánh thuê, trầm giọng hỏi, có người ở thành phố S hay không? Lục Chân thổi một tiếng huýt gió, Bảo Bối, cậu có phiền toái. Tiêu Tề nhanh như vậy tìm tới cửa. Hạ Bảo Bối không có tính nhẫn lại, tôi hỏi các người, có người ở thành phố S hay không? Lục Chân vừa nghe giọng điệu này của Hạ Bảo Bối, biết có chuyện phát sinh, khe nói, có một đội nhân mã, người không nhiều. Những người này của chúng ta, cũng không ở thành phố S. Có bao nhiêu người? Hạ Bảo Bối hỏi. Vân nói, thế lực của chúng ta không ở thành phố S, không nhiều, muốn xem làm chuyện gì. Ở cục cảnh sát. Có người hay không? Lục Chân vừa nghe thật hưng phấn, ô kìa, muốn gì ở cục cảnh sát Đông Nam Á cùng cảnh sát giao thông một cấp bậc, kia phải dùng tới người nào a? Tùy tiện phái một người đơn thương độc mã cũng có thể bình bọn họ. Hạ Bảo Bối không nói thêm gì nữa, lấy máy tính của chính mình ra, gõ một chuỗi ký tự, xuất hiện một mạng lưới thế giới, tìm được vị trí cụ thể của Triệu Phong. Liên hệ bọn họ. Để cho bọn họ đến tiểu khu nhà trọ cảnh biển số 2 chờ tôi. Biết. Lục Chân hỏi, Bảo Bối, đã xảy ra chuyện gì? Quá tốn đi, bị đồn cảnh sát tới tìm phiền phức, thật là tổn hại khí thế lính đánh thuê chúng ta. Tối nay không mang người của tôi đi, tôi phá đồn cảnh sát. Hạ Bảo Bối tắt máy vi tính, thay một cái áo gió màu đen, đúng thời gian ra cửa, đứng trước cửa chính nhà trọ cảnh biển số 2, có 4 chiếc limousine chống đạn đang chờ. Hạ Bảo Bối đi đến trước một cái xe. Cửa sổ xe hạ xuống, lộ ra một gương mặt anh Tuấn lại lãnh lạnh. Tiểu Bằng Hữu, cháu đi chỗ khác chơi đi. Nam nhân anh Tuấn nói, anh đang đợi người. Hạ Bảo Bối cầm lấy máy tính, mở cửa xe, ngồi vào trong xe. Chỗ ngồi phía sau chỉ có một người đàn ông, tức giận nói, Tiểu Bằng Hữu nhà ai, không biết lễ phép như thế, lăn xuống đi, nếu không lão tử một bắn chết ngươi. Người đàn ông anh Tuấn phía trước nói, Tiểu Bằng Hữu, này không thể đùa, nên đi xuống. Hạ Bảo Bối nguy hiểm nheo mắt lại, chợt hạ giọng, tôi là Hạ Thiên. Toàn xe 3 người đàn ông sửng sốt, bao gồm người đàn ông ngồi chỗ tài xế ngồi nam nhân, toàn bộ kinh ngạc quay đầu lại. Hạ. Đây là âm thanh của Hạ Bảo Bối, Hạ Thiên. Toàn xe kinh ngạc trừng lớn mắt, giống như nhìn thấy người ngoài hành tinh xâm lấn địa cầu, 3 giây đồng hồ sau, đồng thời cúi đầu. Hạ Thiên thấy bọn họ muốn túi chào mình, không thèm để ý. còn muốn tế tôi sao? Gương mặt người đàn ông khóc tang gương mặt, tiểu chủ nhân, tôi có thể yêu cầu miễn tội chết vừa rồi không?
Hạ Thiên hừ lạnh một tiếng, khí phách văng khắp nơi, lái xe.
Dạ.
Hạ Bảo Bối trầm giọng nói, đi khu biệt thự.
Dạ.
Bốn cỗ xe chống đạn, cấp tốc hướng đại lộ đi. Người đàn ông anh tuấn tự giới thiệu, tiểu chủ nhân, tôi kêu Liều An, người phụ trách vương bài lính đánh thuê thành phố S, phía trước vị này chính là Lý Cường, phía sau là Lý Hổ. Xin hỏi, muốn chúng ta làm cái gì?
Chương 109, tiết mục phấn khích trên du thuyền.
Lý Hổ nói, cấp trên công đạo, tất cả nghe cậu chỉ huy.
Hạ Thiên âm ngon nói, chúng ta đi kêu một người.
Liêu An nói, trời ạ, nếu như nói cho Long Lão Đại, cậu là một đứa trẻ, khẳng định anh ấy sợ đến muốn cùng xuống với phụ thân, cha, anh vẫn luôn nghĩ cậu giống bọn họ.
Hạ Thiên nói, không muốn lấy tôi cùng sinh vật đơn bảo so sánh, vậy sẽ sỉ nhục chỉ số thông minh của tôi.
Mọi người, Long Lão Đại xác thực một điểm, tiểu chủ nhân, cậu thực sự quá
có kiến thức.
Xương hô sinh vật đơn bảo này rất phù hợp với Lão Đại.
Không đầy một lát tới, dừng ở một biệt thự, Hạ Thiên nói, đi đem Triệu Phong đến, không muốn kinh động bất luận kẻ nào.
Dạ.
Liêu An dẫn người tiến biệt thự, Lý Hổ phụ trách bảo hộ Hạ Thiên.
Lý Hổ nói, tiểu chủ nhân, cậu muốn gọi ai, chúng ta đến kêu là được, bảo đảm để hắn thư thư phục phục.
Hạ Thiên lạnh lùng cười, tôi muốn đích thân kêu.
Một khắc kia, trên mặt bé biểu tình, Lý Hổ đánh đố. Tuyệt đối là sát khí giết chóc quả quyết, thật không dám tin, đây là một đứa nhỏ, quá đáng sợ.
Lúc Triệu Phong bị mang đi ra, cơ hồ toàn thân xích lóa, xem ra là chính chơi đùa hăng say bị người kéo dậy, trên người khoác áo choàng tắm, Liêu An vốn định đẩy anh ta vào.
Hạ Bảo Bối ghét bỏ liếc anh ta một cái, phía sau xe đi vào.
Liêu An cũng không nói lời vô ích, đem anh ta ném vào xe phía sau, bốn cỗ xe cấp tốc rời khỏi.
Lý Hổ vì Triệu Phong mặc niệm. Mặc dù chỉ là đơn giản đối mặt, Lý Hổ lại biết, vị tiểu chủ nhân này thủ đoạn độc ác, sát phạt quả quyết.
Triệu Phong mơ mơ màng màng khi tỉnh lại, co giúp ở trên du thuyền, trong khoang thuyền ánh đèn không rõ nửa nọ nửa kia, tiếng nước ùm ùm, càng lộ ra mấy phần âm trầm khủng bố, như là hiện trường phim kinh dị.
Triệu Phong sợ đến thét chói tai, anh chỉ nhớ rõ mình ở trong nhà đang cùng bạn gái, đột nhiên hôn mê, bị người kéo đi, là ai to gan như vậy, dám động.
Vừa mới nghĩ như vậy liền nhìn thấy có bóng người đứng ở trước mặt, hình thành một cực khí áp thấp.
Sơ xác tiêu điều.
Các người thật to gan, có biết tôi là ai hay không, dám đem tôi bắt tới, mau thả tôi ra, nếu không muốn chết.
Triệu Phong lợn chết không sợ nước sôi, vậy mà hy vọng mang bối cảnh ra hù dọa người.
Này vừa nhìn cũng không phải là người tốt lành gì.
Triệu Phong là phú nhị đại, quan nhị đại, chính là ăn chơi lêu lổng. Nhưng cho tới bây giờ cũng không biết chút kiến thức gì về hắc đạo chân chính. Đã biết chẳng qua là tiểu bang phái.
Nhưng mà, người như vậy, tuyệt đối là anh ta chưa từng thấy qua.
Triệu Phong, đừng sợ, tôi rất ôn nhu.
Đang lúc Triệu Phong sợ đến muốn chết, tiếng nói non nớt của Hạ Bảo Bối vang lên, thậm chí là mang theo ý cười, làm người ta cảm thấy như một gió xuân.
Lý Hổ dùng mình một cái, nếu tiểu chủ nhân ôn nhu, thiên hạ sẽ không có bạo lực á á á.
Triệu Phong theo tiếng nói nhìn sang, chỉ thấy một đứa nhỏ ẩn giấu trong bóng đêm, anh thấy không rõ mặt mày, chỉ thấy là một đứa nhỏ, còn có ba gã đàn ông che chở.
Các người là ai?
Tôi là ai không quan trọng.
Hạ Bảo Bối cười mỉm nói.
Các người nghĩ muốn cái gì, đòi tiền sao?
Tiền của tôi, có nhiều có thể đẻ chết anh.
Hạ Bảo Bối phong độ nhẹ nhàng nói.
Vậy cậu rốt cuộc muốn cái gì?
Triệu Phong sợ.
Hạ Bảo Bối càng là chậm như vậy, anh cảm thấy sợ hãi, giống như chính mình đang ở trong một cuộc chiến, anh sởn tóc gáy.
Chương 110, không nên xem thường vị thanh niên.
Tôi hỏi anh, công trình hàng kim sụp xuống, anh rốt cuộc động tay động chân cái gì?
Hạ Bảo Bối theo bóng mờ đi ra, cả người lộ ở tia sáng, bé không sợ Triệu Phong nhìn thấy mặt.
Chỉ cần hắn dám nói ra, bé tuyệt đối sẽ khiến hắn hối hận vì đã đến thế giới này.
Cậu nói bậy bạ gì đó. Tôi cái gì cũng không làm, mặc kệ chuyện của tôi, là Hạ Thần Hy phụ trách, chuyện không liên quan đến tôi.
Triệu Phong kêu, anh cuối cùng cũng hiểu ý đồ của Hạ Bảo Bối.
Triệu Phong.
Hạ Bảo Bối cười híp mắt hô tên của anh ta, thái độ ưu nhã lại thân sĩ, khiến người bên cạnh cảm thấy, à, con cái nhà ai phong độ siêu nhiên như thế à, thật có giáo dưỡng.
Nhưng mà, việc bé làm sẽ không có giáo dưỡng như thế. Anh không có gì kiên trì. Hạ Bảo Bối vươn tay ra, cho tôi một khẩu súng. Liêu An đưa khẩu súng đưa tới, Hạ Bảo Bối lên cò, chuyển, hướng Triệu Phong, nói, anh động chân tay gì? Triệu Phong có chút sợ hãi, nhưng anh lại cảm thấy khẩu súng đứa bé cầm trên tay là giả, thế là, Triệu Phong lại không sợ như vậy sợ, cậu không cần lấy một khẩu súng giả đến uy hiếp tôi ta cái gì cũng không biết. Súng giả. Hạ Bảo Bối nhíu mày, cười đến biếng nhác cực điểm, giống như trên tay đang cầm đồ chơi thật sự. Chật, Bảo Bối bóc cò, đạn bắn ra, rơi vào bên người Triệu Phong, trên mặt đất đánh ra một động, Triệu Phong thoáng cái bối rối, không thể động đậy, Hạ Bảo Bối lại động một cái. A. Một tiếng hét thảm, Triệu Phong bưng chân hoa hoa kêu to, đau đến lăn trên mặt đất. Hạ Bảo Bối không có ý tứ thổi họng súng, cái động tác kia, giống như sát thủ hắc đạo lăn lộn nhiều năm. Đột nhiên cười đến rất thấy náy, rất có dáng vẻ không có ý tứ. Không có ý tứ, thương pháp của tôi không quá chuẩn. Nói xong còn lộ ra một nụ cười rất ngượng ngùng, Liêu An sợ đến thần kinh run lên, thiếu chút nữa khóc gào, vì sao người đứng đầu vương bài lính đánh thuê lại giống người biến thái a a a a. Anh cho rằng Lục Chân đã đủ biến thái. Không ngờ, còn có người biến thái hơn tồn tại. Đột nhiên, họng súng Hạ Bảo Bối lại một lần nữa nhắm ngay anh ta, thanh âm lạnh lẽo, nói, vì sao hãm hại Hạ Thần Hy? Giờ khắc này, bộ dạng vừa cười đùa biến mất, đứa nhỏ trước mắt, ánh mắt lãnh lệ, sát khí văng khắp nơi, mang theo một cỗ khí trời sinh, không khí chung quanh ngưng tụ. Khí phách, 10 phần khí phách, mang theo một loại khí lực non nớt cùng kết hợp. Một đứa nhỏ, lại có khí thế như vậy. Có thể nghĩ, tương lai là nhân vật hô phong hoán vũ như thế nào. Tôi không có hãm hại cô ta, không có hãm hại cô ta. Triệu Phong sắp chết dây rùa, bưng vết thương khóc gào, thanh âm vô cùng khó nghe. Hạ Bảo Bối tươi cười sán lạn như một đóa hoa, Triệu Phong, công trường hàng kim, anh là chủ kỹ sư, xảy ra chuyện, anh không gánh trách nhiệm sự tình, để Hạ Thần Hy gánh, chỉ số thông minh của tôi là 250, anh nghĩ rằng tôi thực sự là đứa trẻ 7 tuổi sao? Tưởng thị trưởng nâng đỡ anh, cho nên anh không sợ có phải không? Bản lĩnh Hạ Thần Hy, tôi tin tưởng, nếu quả thực dựa theo bản thiết kế của cô ấy, không thể xuất hiện sụp xuống. Triệu Phong, mặc dù tôi rất ôn nhu, nhưng anh cũng đừng khiêu chiến tính nhẫn lại của tôi. Tôi thực sự không biết, thực sự không biết. Triệu Phong khóc gào. Hạ Bảo Bối sán lạn cười, nói, đem anh ta kéo tới trên bong thuyền đến. Không đầy một lát, Triệu Phong đã bị kéo trên sàn tàu. Hạ Bảo Bối nói, Triệu Phong, tôi có rất nhiều thời gian, nếu anh không muốn nói, nếu không, trò chơi này sẽ không chơi thật khá. Chương 111, Thiên Sứ cùng Ma Quỷ kết hợp. Cha tôi sẽ giết cậu, tuyệt đối sẽ giết cậu. Yên tâm, cha anh chết, tôi còn chưa có chết đâu. Hạ Bảo Bối ôn hòa trả lời, đem anh ta buộc lại, vứt xuống biển. Liêu An sai người đem Triệu Phong buộc lại, Triệu Phong sợ đến thét chói tai. Anh gọi đi, đây là trên biển, không ai nghe được đâu. Hạ Bảo Bối cười đến mê người, tôi có nhiều biện pháp để anh sống không được mà chết không xong, anh tốt nhất nên thành thật, cho tôi một lý do không giết anh. Liêu An đem dây thừng cột vào bên hông Triệu Phong, mặt khác một đoạn cột vào đuôi thuyền, Triệu Phong không biết vì sao bọn họ phải làm như vậy. Bọn họ rốt cuộc muốn làm cái gì? Trong bóng đêm, Hạ Bảo Bối non nớt đáng yêu, nở nụ cười, nhưng mà, xung quanh lại chuyển động khí tức sơ xác tiêu điều, ác ma cùng thiên sứ kết hợp. Cậu muốn làm gì? Không làm cái gì, cho anh vận động cực hạn, nhìn anh có thể chống bao lâu. Hạ Bảo Bối nói, đàn ông đều thích vận động cực hạn. Ngay lúc Triệu Phong kinh ngạc, Lý Hổ đem anh ta giơ lên, phù phù một tiếng vứt xuống biển. Triệu Phong ăn mấy miếng nước biển, lại nổi lên, các người rốt cuộc muốn làm gì? Hạ Bảo Bối cho anh ta một nụ hôn gió, chợt một âm thanh truyền đến, lái thuyền. Du thuyền chợt mở ra, tốc độ càng lúc càng nhanh, càng lúc càng nhanh, Triệu Phong bị trói ở đuôi thuyền bị ngâm ở dưới biển, du thuyền cứ như vậy kéo ở trên biển, đại khái 1 km. Du thuyền chậm rãi ngừng. Sắc mặt Triệu Phong trắng bệch, chăm chú cầm lấy dây thừng hô hấp, so với người chết đuối thảm hại hơn. Như vậy cực nhanh, sợ hãi, sẽ làm anh ta chân chính cảm nhận được cái gì gọi là kề cận cái chết. Giống như tự do, nhưng không có biện pháp giải thoát. Nếu như anh không nghĩ ra lý do để tôi không giết anh, chỉ sợ anh sẽ chết ở trên biển. Hạ Bảo Bối lạnh lùng nói, lái thuyền. thuyền lại một lần nữa lái đi, Triệu Phong thét chói tai, tiếng hét rất nhanh được nước biển bao phủ. Bóng đêm trên mặt biển tạo ra một đường trắng xóa. Như vậy 6 lần, Triệu Phong hôn mê. Triệu Phong bị sợ đến lá gan đều phải phá. Hôn mê lại bị người cứu tỉnh, thân thể Triệu Phong vẫn đang ngâm trong nước biển, trong mắt tất cả đều là sợ hãi, giống như không có nửa cái mạng. Tiếp không xa, thì có đàn cá mập. Hạ Bảo Bối cười híp mắt nói, tôi rất chờ đợi anh có thể cùng cá mập múa. Không muốn, không muốn, tôi có thể thả Hạ Thần Hy. Triệu Phong khóc gào, cuối cùng cũng mở miệng, anh thật sự là không dám. Thực sự không dám. Đứa nhỏ này thực sự quá độc ác, thủ đoạn trừng phạt người quá ly kỳ, ai bị như thế hơn 10 phút dự đoán đều phải dọa phá đảm. Tôi không tin anh, tôi muốn đêm nay nhìn thấy cô ấy. Được, tôi lập tức gọi người thả người. A, Hạ Thần Hy được thả, ai tới nhận tội? Tôi đến, chỉ cần cậu không giết tôi. Triệu Phong nói, tôi sẽ nói sự thật, là tôi không có dựa theo bản thiết kế của Hạ Thần Hy thi công, chuyện không liên quan đến cô ấy. Hạ Bảo Bối đứng ở đuôi thuyền, áo choàng màu đen hong gió lay động, xẹt qua khí phách, bé trên cao nhìn xuống nhìn Triệu Phong, thật ngoan, anh sớm như vậy có phải tốt không? Ngụ ý, rất có điểm đáng tiếc. Hạ Bảo Bối khổ não vứt cằm, hỏi Liêu An, tôi có một vấn đề làm phiền. Tiểu chủ nhân mời nói. Anh ta đi đến bệnh viện, súng này giải thích thế nào a? Hạ Bảo Bối rất có thân sĩ phong độ hỏi. Liêu An cười, hôm nay bến tàu có hắc bang chém giết, Triệu Phong đi qua, chúng đạn lạc. Hạ Bảo Bối bừng tỉnh đại ngộ, hỏi Triệu Phong, anh hiểu chưa? Hiểu, hiểu. Chương 112, ban đêm đường đại thiếu gia xông vào đồn cảnh sát. Hạ Bảo Bối lại cười híp mắt nói, Triệu Phong, tôi và anh cùng đến đồn cảnh sát, nếu như tôi không thấy được Hạ Thần Hy ra, như vậy, tiếp theo chúng ta cũng không phải là nói chuyện tốt như vậy, tôi cũng sẽ không ôn nhu như thế. Được, được, tôi đáp ứng câu. Lần sau lại hãm hại Hạ Thần Hy. Không dám, không dám. Hạ Bảo Bối gật gật đầu, tỏ vẻ trẻ nhỏ dễ dạy, lại hỏi, anh nhớ kỹ mặt tôi sao? Không nhớ. Anh đêm nay thấy tôi sao? Không. Tôi uy hiếp anh sao? Không có. Hạ Bảo Bối rất hài lòng, cho nên nói thôi, người cũng đã dạy dỗ, cái gì xương cứng cũng mềm nhũn. Lý Hổ nghĩ thầm, đứa nhỏ này thực sự là nhân tài trời sinh hắc đạo. Hạ Bảo Bối buồn chán phất tay một cái, hồi bên tàu. Lý Hổ yếu yếu hỏi, tiểu chủ nhân, muốn kéo anh ta đi lên sao? Đi lên làm cái gì, cho anh thao? Hạ Bảo Bối sán lạ cười, lộ ra một hàm răng trắng đoán, Triệu Phong kêu lên, Hạ Bảo Bối ghét bỏ những mày, giống như bình thường nghe tạc âm. Chuyến về, càng nhanh càng tốt. Dạ. Thế là, Triệu Phong đang thương lại bị du thuyền kéo, ở trên biển du đãng. Trở lại bến tàu, anh ta đã không có nửa cái mạng, 4 chiếc xe chống đạn đến của đồn cảnh sát, Hạ Bảo Bối đá Triệu Phong xuống, 20 phút không thấy Hạ Thần Hy ra, anh chuẩn bị thấy Diêm Vương. Đùi phải Triệu Phong trúng đạn, mất máu quá nhiều. Bệnh viện cũng không dám đi, đụng đụng ngã ngã chạy đến cảnh sát cục. Hạ Bảo Bối xuống xe, để Lý Hổ bọn họ ở trong bóng tối chờ, một mình bé đứng ở ngoài cục cảnh sát. Đứng không được 3 phút, đột nhiên một chiếc phe da di màu đen Việt dã chợt dừng ở cửa cục cảnh sát, trên mặt đất vẽ ra một dấu vết sắc bén, Đường Bạch Dạ cùng Lâm Nhiên xuống xe, Đường Bạch Dạ nhìn thấy Hạ Bảo Bối đứng ở cửa cục cảnh sát, có chút kinh ngạc. Hạ Bảo Bối nhìn thấy Đường Bạch Dạ cũng rất kinh ngạc, người ở nước Mỹ, vì sao nhanh như vậy trở lại? Chẳng lẽ vừa nghe tin tức gấp trở về, dù cho như vậy, cũng không có chuyến bay nhanh như vậy à? Bảo Bối. Đường Bạch Dạ đi tới, hơi ngồi xổm người xuống, đột nhiên nhìn thấy Hạ Bảo Bối thật bất ngờ, tự nhiên cho rằng Hạ Bảo Bối là chờ Hạ Thần Hy, đứa nhỏ nhỏ như vậy, cô độc như vậy đứng ở bên ngoài cục cảnh sát. Tâm Đường Bạch Dạ đau. Đang đợi mẹ sao? Hạ Bảo Bối gật đầu, Đường Bạch Dạ kiên định nói, chờ chú một chút, chú nhất định sẽ đưa mẹ cháu ra. Đường Bạch Dạ cùng Lâm Nhiên đi vào đồn cảnh sát, khóe môi Hạ Bảo Bối gợi lên ý cười. Xem ra, cha bé so với trong tưởng tượng muốn quan tâm mẹ bé. Bác Triệu Phong là trưởng cục công an, Triệu Phong khập khiễng tiến vào, cục trưởng giận dữ, trên đùi anh ta trúng đạn, tuy không phải rất nghiêm trọng, nhưng lại bị ngâm trong nước muối, thoạt nhìn rất khủng bố. Cục trưởng lập tức phái người nghĩ đưa anh ta đi bệnh viện. Triệu Phong lại làm cho cục trưởng trước thả Hạ Thần Hy. Bắt, thả cô ta đi, van người. Triệu Phong sợ đến không nhẹ, chẳng sợ đã ở cục cảnh sát, anh cũng rất sợ hãi, anh biết, mắt đứa bé kia đang nhìn anh, nếu không thả Hạ Thần Hy, anh sẽ không có mạng.
Chuyện công trình, cháu sẽ phụ trách, bác thả Hạ Thần Hy đi, chuyện không liên quan đến cô ấy.
Hạ Thần Hy án chết, vốn chính là Triệu Phong ở sau lưng làm chủ, vốn Hạ Thần Hy cũng không có chuyện gì, trong lòng cục trưởng đại nhân cũng minh bạch, là bọn họ một tay ở sau lưng thao túng, bây giờ đột nhiên nói thả người, ông rất khiếp sợ.
Uống lộn thuốc.
Chương 113, phụ nữ của tôi, cũng dám đánh.
Một,
là có người uy hiếp cháu phải hay không, có bác giúp cháu chịu trách nhiệm, dù cho bác gánh không nổi, còn có thị trưởng, cháu sợ cái gì?
Cục trưởng giận dữ hỏi.
Không có, không có, bác thả người trước.
Còn dám nói không có, cháu xem chân một chút, là ai nổ súng?
Triệu Phong nói, cháu hôm nay đi bến tàu, có hắc bang chém giết, cháu trúng đạn lạc, rơi xuống biển, không ai làm bị thương hết.
Triệu Phong đột nhiên sụp đổ quát lên, bác thả Hạ Thần Hy đi, cháu cầu xin bác.
Cục trưởng coi như là ngu ngốc cũng biết trong đó có lửa gạt, nhất định có người uy hiếp Triệu Phong, nổ súng bắn Triệu Phong, nhưng anh ta không nói, nếu khiếp sợ như này, có thể làm cho Triệu Phong không sợ trời không sợ đất sợ hãi như vậy, sợ rằng đối phương cũng không tốt.
Hai người đang nói chuyện, một cảnh sát gõ cửa, cục trưởng, Đường đại thiếu tới, muốn gặp ngài.
Sắc mặt Triệu Phong trắng bệch, mất máu quá nhiều đã muốn hôn mê, bác, thả Hạ Thần Hy, chuyện này cháu sẽ chịu trách nhiệm.
Sắc mặt cục trưởng không tốt, sắc mặt Đường Bạch Dạ lại cứ tối, anh vừa nghe tin tức, lập tức trở về, chuyến bay nhanh nhất cũng là sáng mai đến, anh dùng máy bay tư nhân Đường Môn bay về nước, chính là sợ Hạ Thần Hy ở cục cảnh sát xảy ra chuyện gì.
Thả Hạ Thần Hy.
Đường Bạch Dạ cũng không quanh co lòng vòng, nói rõ ý đồ, cục trưởng, người của tôi ông cũng dám bắt, ông thực sự là ăn gan hùm mật gấu.
Trần Dương chỉ là tổng giám đốc VTL châu Á Thái Bình Dương, thế lực anh ở thành phố S không giống Đường Gia thâm căn cố đế như vậy, ý là lâu đời, thế lực lớn.
Đường Gia là quý tộc thành phố S, thế lực thẩm thấu ở mỗi một giai tầng, đừng nói cục trưởng, chính là thị trưởng cũng muốn kiêng dè ba phần, ông là không thể trêu vào Đường Bạch Dạ, mặc dù Triệu Phong trúng đạn trọng thương, ông còn là cười theo.
Đường Tổng, không có ý tứ, chuyện này chỉ là một hiểu lầm, chỉ là một hiểu lầm.
Ngay từ đầu, Tưởng Tuệ cùng Triệu Phong tạo áp lực, lại hoàn tù thì, cố ý hãm hại Hạ Thần Hy, bọn họ cũng nghĩ đến nếu là Đường Bạch Dạ đến làm khó dễ liền chuyển Tưởng thị trưởng ra, công trình chất kiểm, bọn họ nghĩ là ở cục cảnh sát giết chết Hạ Thần Hy.
Cho là cô không phối hợp, bệnh tim tái phát nên chết.
Chỉ là không ngờ, bọn họ còn không có động thủ, Đường Bạch Dạ trở lại.
Sợ rằng Tưởng Tuệ cũng không ngờ, Đường Bạch Dạ sẽ nhanh như vậy trở về, bọn họ vốn tính toán nửa đêm động thủ, muốn Hạ Thần Hy vô thành vô tức biến mất.
Bây giờ Triệu Phong sửa lại ý, lại có Đường Bạch Dạ tạo áp lực, cục trưởng không chịu nổi.
Nếu là hiểu lầm, thả người.
Con ngươi Đường Bạch Dạ như ở ma quỷ, lãnh lệ tà mị, thấy trong lòng cục trưởng băn khoăn.
Một cảnh sát đưa bọn họ đi tìm Hạ Thần Hy.
Trong ngục tạm giam ánh đèn rất tối, Đường Bạch Dạ chỉ thấy bóng người núp ở góc, túi thấp đầu, giống như dùng qua hình, tóc rất ướt, y phục cũng rất ướt, giày cao gót ở một bên.
Một bóng dáng nhỏ như vậy, co ro trong góc tường.
Lộ ra một cỗ bất lực, yếu đuối, làm tâm người khác đau.
Con ngươi Đường Bạch Dạ co rụt lại, trong lòng nổi lên một cô gió bão, bọn họ đáng chết, vậy mà dụng hình.
Cục trưởng khẩn trương đứng ở một bên, nếu sớm biết tình thế sẽ biến hóa nhanh như vậy, ông cũng sẽ không nhanh như vậy dụng hình, thực sự là tự tìm khổ.
Cửa lao bị mở ra, Hạ Thần Hy rụt lui vai.
Điều kiện này phóng ra động tác, để lửa giận Đường Bạch Dạ trong nháy mắt châm.
Có thể nghĩ, bọn họ dùng cực hình.
Hạ Thần Hy, đừng sợ, là tôi.
Đường Bạch Dạ nói, chậm rãi đến gần Hạ Thần Hy, này mới phát hiện. Mu bàn tay trắng nón bị thứ gì đó làm bị thương, có vài vết máu.
Trên chân cùng trên cổ tay cũng có dấu vết thương.
Hạ Thần Hy chợt ngẩng đầu lên, ánh mắt xẹt qua một mạt nghiêm nghị, lại chậm rãi khôi phục lại bình tĩnh, giống như không dự liệu đến sẽ là Đường Bạch Dạ.
Tóc của cô ướt sũng, sắc mặt trắng bệch, môi không có chút máu, trên cổ có một vết xước, hai cúc áo sơ mi bị rơi, cổ áo mở, lộ ra xương quai xanh mỹ lệ, còn có vết thương.
Đường Bạch Dạ chỉ cảm thấy trên huyệt thái dương gân xanh nổi lên, ánh mắt Hạ Thần Hy lưu động, lại có một loại cảm giác thống khổ.
Đáng chết!
Đường Bạch Dạ cởi áo khoác của mình, khoác ở trên người Hạ Thần Hy, đừng sợ, có tôi ở đây, bọn họ sẽ không thương tổn cô. Nước hoa đỉ ổ đem cô bao bọc, áo khoác anh, có nhiệt độ cơ thể, trong nháy mắt trấn an Hạ Thần Hy. Chúng ta về nhà. Đường Bạch Dạ ôm cô. Về nhà. Trong lòng Hạ Thần Hy ấm áp, cô biết, lần này cô là bị người hãm hại. Cô biết thế lực sau lưng nhiều Triệu Phong, có thể điều động toàn bộ giới chính trị, cô cho rằng, cô nhất định sẽ ngồi tù, cô duy nhất không bỏ xuống được chính là Hạ bà bối, cô mong mỏi Đường Bạch Dạ có thể tới cứu cô. Cô không biết, đến chính mình cũng có một ngày cùng Đường. Hy vọng duy nhất, lại là Đường Bạch Dạ. Lúc cô thụ hình, một câu không nói, năng lực chịu đau của cô vượt qua tưởng tượng, những cảnh ngục giật mình, càng hướng trên người cô kêu, nhưng chính là nghe không được cô kêu đau, cầu xin tha thứ. Trong lòng cô ý niệm duy nhất là, Đường Bạch Dạ sẽ đến. Anh nhất định sẽ tới. Cô theo một ánh mắt ác ý nhìn ra được, bọn họ là muốn mạng của cô, không phải ngồi tù. Lúc cô cho rằng mình phải chết không thể nghi ngờ, Đường Bạch Dạ tới. Anh nói, chúng ta về nhà. Những lời này, mang cho cô nhiều chấn động, Đường Bạch Dạ sợ rằng cũng không biết. Hạ Thần Hy ở trong nháy mắt đó, mắt hơi đỏ. Lúc cô sinh Hạ Bảo Bối, không có chảy một giọt nước mắt, Hạ Bảo Bối là khó sinh, cái loại đau đớn đó, giống như là không thể chịu đựng được, cô lại không khóc, bây giờ lại vì một câu nói đơn giản của người đàn ông này. Có cảm giác muốn khóc. Hạ Thần Hy đứng lên, lảo đảo một bước, lại xoay người trở về, mang theo giày cao gót của cô. Ánh mắt Đường Bạch Dạ xẹt qua cục trưởng, trầm giọng hỏi, ai ra tay? Cục trưởng vẻ mặt đau khổ, Đường tiên sinh. Thực sự chỉ là hiểu lầm. Hiểu lầm. Đường Bạch Dạ lạnh lùng cười, nói ngày nào đó tôi để ông mất đi mũ quan, chỉ sợ cũng là hiểu lầm. Thị trường anh không để vào mắt, huống chi là cục trưởng. Khí phách này, trời sinh đã có. Cục trưởng sợ đến sắc mặt trắng bệch, Đường Bạch Dạ nắm quyền lực, một cái ghế. Anh cẩn thận từng ly từng tí mà đỡ Hạ Thần Hy lên, Lâm Nhiên ở trong phòng dạo qua một vòng, lắc lắc đầu, làm một thủ thế an toàn. Đường Bạch Dạ vén tay háo lên, Bảo Thạch Lam ở trong bóng đêm phát ra một ánh sáng nhàn nhạt, khó thấy được Đường Bạch Dạ ưu nhã thân sĩ có phong độ, lại có mang theo một câu nguy hiểm cực hạn. Giống như là hoa anh túc, càng là mỹ lệ, càng là nguy hiểm. Chân mày một đường, cười tươi như hoa, lại lãnh lệ như đào. Tôi hỏi ông. Là ai ra tay? Đường Bạch Dạ hỏi, càng lộ vẻ yêu lý yêu khí, đừng khiêu chiến tính nhẫn nại của tôi. Cục trưởng đại nhân không có biện pháp, chỉ có thể đem bốn người hành hình gọi ra, Lâm Nhiên cấp tốc đóng cửa, cản trở người khác xem. Thân hình Đường Bạch Dạ như điện, mọi người còn chưa có rõ ràng, anh đã nắm lấy vai một người đàn ông, hung hăng ném ra, trọng trọng ấn ở trên sàn nhà, nắm tay giơ lên, bỗng nhiên nện xuống. Chương 114, phụ nữ của tôi. Cũng dám đánh. 2. Mau, ngoan, chuẩn. Trong bóng đêm vắng vẻ, trong cục cảnh sát nghe thấy tiếng xương sườn gãy, âm thanh nhẹ răng rắc. Cục trưởng hoảng sợ, ba người đàn ông còn lại cũng hoảng sợ. Đường Bạch Dạ không ngừng đánh, huy quyền, đập cằm hướng một người đàn ông, đánh rất mấy cái răng, người ngã ở trên tường, lại trở về, phun ra một cỗ máu loãng. Đường Bạch Dạ một cước dẫm nát trên mặt của anh ta. Ánh mắt lệ khí như ma. Đường. Đường. Đường tiên sinh. Cục trưởng sợ đến nói lắp, kinh hồn tăng đảm. Hai người kia muốn chạy trốn, lại bị Đường Bạch Dạ một tay nắm lấy, một tay giơ lên, đập hướng ghế dài bên cạnh, một người trong đó chạy ra hướng Hạ Thần Hy. Đường Bạch Dạ chân dài ngăn cản, như rác rưởi đá ra, người nọ trên mặt đất lăn một vòng, đầu đánh vào góc bàn, máu tươi chảy ra. Một người khác sợ đến rút súng ra, vô ý thức tự vệ. Bóp cò bắn về phía Đường Bạch Dạ. Tiểu Lý, bỏ xuống xuống. Nhưng mà, đã không còn kịp rồi. Bên cạnh ánh mắt Hạ Thần Hy trợn tròn, lại thấy bóng dáng Đường Bạch Dạ như quỷ mị, cấp tốc đi lên, con dao bổ về phía cổ tay của người kia, anh ta thiếu chút nữa bóp cò, súng lục rơi trên mặt đất, phát ra kêu rên. Đường Bạch Dạ nắm lấy cổ tay của người kia, trở tay, bẻ gãy cổ tay của người kia. Anh ta trong nháy mắt đã bất tỉnh. Cục trưởng, còn có cảnh sát còn lại sợ đến không thể động đậy. Đây là ngang nhiên đánh cảnh sát. Ngang nhiên đánh cảnh sát ta. Đường Bạch Dạ cứ như vậy đơn thương độc mã ở cục cảnh sát đánh người giống như mua rau dưa ở chợ, thân thủ rất lợi hại, trong đó một cảnh sát còn cầm súng, thiếu chút nữa bóc cò, đây là tốc độ biểu hãn bao nhiêu. Đường Bạch Dạ giải quyết bốn gã cảnh sát, đứng lên, phất phất tay áo không biết có hay không đuổi, như nhìn rác rưởi trên mặt đất, một người té xỉu, ba người khóc gào. Anh không dùng súng, Hạ Thần Hy nhìn thấy bên hông anh có một khẩu súng, không biết vì sao, cô biết tên cây súng lục kia, Đệ Dẹt Ẻ A Lệ, súng lục chi vương, súng lục trung vương giả phong phạm. Nhưng anh không cần, liền dùng loại này tranh đấu. Đánh ra một loại bạo lực kết hợp. Kỳ thực, thế giới đàn ông, nắm tay là vương đạo, súng lục chỉ là công cụ giết người, thực lực chân chính, vĩnh viễn là nắm tay. Tốc độ, mỹ cảm. Đường Bạch Dạ mặc áo sơ xanh ra trời, quần dài màu đen, cả người thoạt nhìn rất dục tì, ưu nhã không mất sinh khí, cao to lại không mất lực cảm. Lúc anh động thủ, nhất cử nhất động, đem lực tốt đẹp kết hợp cùng một chỗ. Anh hoàn mỹ nói lên cái gì gọi là bạo lực học mỹ cảm. Thân thủ người này, giống như có thể trở thành đặc công hoặc lính đánh thuê. Lâm Nhiên thổi một tiếng huýt gió, đã nhiều năm không thấy Đường Bạch Dạ động thủ, mấy năm này, anh ta trở nên lười, luôn luôn dùng súng, bên người cũng thường có, cực ít thấy động thủ. Thực sự là đã nghiền. Thực sự, nhìn Đường Bạch Dạ đánh nhau, đó là một loại hưởng thụ thị giác. Cục trưởng lau mồ hôi trên đầu, sợ đến sắc mặt trắng bệch, mà người này lại là Đường Bạch Dạ, ông không thể trêu vào a. Anh ta động một đầu ngón tay, cục cảnh sát giống như con ruồi bị diệt. Đường tiên sinh, Hạ tiểu thư bị thương hẳn là cần phải xử lý. Cục trưởng đại nhân dù sao thấy qua quen mặt, cuối cùng cũng ổn định lại, lúc này ông chỉ nghĩ làm sao cho đại Phật rời khỏi. Không thể trêu vào, còn không trốn sao. Đường Bạch Dạ lạnh lùng đảo qua bọn họ, máy theo dõi đêm nay, các người hiểu phải xử lý thế nào. Chương 115, phụ nữ của tôi, cũng dám đánh. 3. Hiểu. Cục trưởng nói, dám không hiểu sao. Đường Bạch Dạ chậm rãi buông tay áo, tối nay tôi có tới cục cảnh sát sao? Không. Tôi đánh người sao? Không. Bọn họ thế nào bị thương? Huấn luyện bị thương. Đường Bạch Dạ giống như rất hài lòng, ôm ngang Hạ Thần Hy lên, lạnh giọng nói, cục trưởng, chỉ một lần này, nếu là lại rơi vào tay tôi khuyên ông việc này cũng đừng làm. Dạ, dạ, dạ. Cục trưởng lau mồ hôi, nhìn Đường Bạch Dạ ôm Hạ Thần Hy ra cửa, cuối cùng cũng ý thức được một việc. Hạ Thần Hy này bọn họ không thể chơi vào. Đường Bạch Dạ không phải muốn kết hôn với Tưởng Tuệ sao? Vì sao cùng Hạ Thần Hy dây dưa không rõ? Đường Bạch Dạ ôm Hạ Thần Hy ra, Lâm Nhiên là người sau người, lúc này mới thầm giật mình. Đường Bạch Dạ lần này là đùa thật, nghe thấy Hạ Thần Hy bị bắt đến cục cảnh sát, anh ta ngựa không dừng vó trở về gốc. Anh ta rất kỳ quái. Vì sao anh ta quan tâm Hạ Thần Hy như vậy? Bây giờ nhìn Đường Bạch Dạ vì Hạ Thần Hy mà động thủ, anh liền biết, Đường Bạch Dạ tới là thực sự. Bằng không, long trời lở đất cũng không thể khiến Đường Bạch Dạ động thủ. Đây là chuyện gì đã xảy ra? Anh vậy mà không biết. Đường Bạch Dạ ôm Hạ Thần Hy ra, Hạ Bảo Bối vẫn đang đứng ở bên ngoài, thấy bọn họ ra, đưa tay nhìn đồng hồ một cái, Đường tiên sinh, động tác quá chậm. So với bé dự tính thời gian, vượt qua 3 phút. Đường Bạch Dạ chợt nhíu mày, Lâm Nhiên kinh ngạc, đứa nhỏ này vậy mà biết bọn họ làm cái gì ở bên trong. Quá thần kỳ đi. Đường Bạch Dạ chững chạc đàng hoàng giải thích, thế nào nhìn đều là một thân sĩ, không có ý tứ, lâu lắm không có động thủ, có chút mới lạ. Hạ Thần Hy ý bảo anh buông cô, Hạ Bảo Bối tiến lên, trầm mặc ôm lấy Hạ Thần Hy. Mẹ, xin lỗi, Bảo Bối là chậm một bước, để mẹ chịu khổ. Hạ Bảo Bối thầm nghĩ, bé vẫn là không đủ mạnh, vẫn là không có năng lực tốt hơn bảo vệ mẹ, nếu như bé là Đường Bạch Dạ, trước tiên tới rồi, sợ rằng không ai có thể thương tổn mẹ. Mẹ không có việc gì. Hạ Thần Hy nói. Đau lòng xoa khuôn mặt Bảo Bối. Khuôn mặt bé thật lạnh, xem ra là đứng bên ngoài gió rất lâu. So với việc trên người bị thương, cô càng đau lòng đứa nhỏ hơn. Đường Bạch Dạ để mẹ con họ lên xe, Lâm Nhiên lái xe, đi bệnh viện. Về nhà. Hạ Thần Hy nói, tôi không muốn đi bệnh viện. Đường Bạch Dạ nhíu mày, ánh mắt đảo qua mặt của cô, kỳ thực đều là bị thương ngoài da, không cần phải đi bệnh viện, hơn nửa đêm, cô cũng không thích một người ở trong bệnh viện. Hạ Bảo Bối nắm tay Hạ Thần Hy, Đường Bạch Dạ nghĩ nghĩ, lái xe đưa bọn họ về nhà trọ cảnh biển. Lâm Nhiên cáo từ trước, Đường Bạch Dạ đưa mẹ con hai bọn họ lên lầu. Hạ Thần Hy cùng Hạ Bảo Bối cũng không có cự tuyệt. Lâm Nhiên nhìn bóng lưng ba người, có một loại cảm giác rất kỳ quái, thế nào nhìn đều là một nhà ba người, rất hòa hợp. Đây là lần đầu tiên Đường Bạch Dạ đến nhà Hạ Thần Hy. Hơn 100 mét vuông không gian được bố trí vô cùng ấm áp, là sắc điệu ấm áp, thoạt nhìn thật ấm áp, có cảm giác gia đình. Một hồi đến, Tiểu Bảo cùng Tiểu Bối liền nhào tới, gào khóc gọi, Đường Bạch Dạ cẩn thận quan sát cái nhà này. Giống như lập tức thích ở đây. Thật ấm áp. Bình hoa trên bàn ăn cắm một bó hoa bách hợp, phòng khách là một bó hoa hồng sâm canh, hai loại hoa không cùng màu sắc đem thêm cho toàn bộ căn phòng vẻ lịch sự tao nhã, thu dọn rất sạch sẽ, thoạt nhìn mẹ con bọn họ rất chú trọng cuộc sống. Hạ Bảo Bối đến phòng ngủ mở nước, lại cho thêm vào nước một thìa muối ăn. Chương 116, ký ức mơ hồ của Hạ Tiểu Thư. Trong phòng khách, Hạ Thần Hy uống nước, Đường Bạch Dạ lờ ý áo khoác mình ra, ngón tay dài đẩy váy của cô ra, đập vào mắt là một mảnh máu tụ, làn da trắng tích tụ, máu tụ như vậy nhìn vô cùng khủng bố, nhìn thấy mà giật mình. Đường Bạch Dạ nghi hệm nghị thoáng qua, lộ sát khí. Đáng chết. Hạ Thần Hy kéo và táo mình lên, không chuyện gì, chỉ là vết thương nhỏ. Bọn họ vì sao đối với cô dụng hình? Hạ Thần Hy nói, bước tôi thừa nhận tội công trường hàng kim. Đường Bạch Dạ chú mặc, vô cùng không vui, Triệu Phong đáng chết. Hạ Bảo Bối ra, nói, mẹ đi tắm, miễn cho trên người lệ. Hạ Thần Hy nhìn Đường Bạch Dạ một cái, tiến phòng ngủ chính, Đường Bạch Dạ nghỉ ở trên sofa, nhắm mắt lại nghỉ ngơi, anh đã 30 tiếng đồng hồ không có chợp mắt qua, mệt mỏi ra rời, lúc này chính cần nghỉ ngơi. Hạ Bảo Bối nói, Đường tiên sinh, đa tạ ngài tới cứu mẹ cháu. Mặc dù, Đường Bạch Dạ chưa có tới, bé cũng có thể cứu mẹ, nhưng mà, bé không có cách nào ở trên địa bàn của bọn họ, mà giáo huấn bọn họ một trận, để cho bọn họ làm thương tổn Hạ Thần Hy. Điểm này, Đường Bạch Dạ làm được. Có thù tất báo, là đặc điểm của bọn họ. Ngồi. Đường Bạch Dạ nào ải, kéo Bảo Bối ngồi bên người, chuyện này, chú sẽ cho mẹ cháu một cái công đạo. Không cần, sẽ có người đòi công đạo, nhưng không phải chú. Hạ Bảo Bối nói, ánh mắt lánh khóc như đau. Nháy mắt tức thệ, lại cười đến ngây thơ chất phác. Chỉ cần mẹ không có việc gì là được. Hạ Bảo Bối lại thêm một câu. Đường Bạch Dạ nhìn Hạ Bảo Bối một cái, ngẩng đầu nhìn đến cái giá trong phòng khách là ảnh chụp của mẹ con bọn họ. Một người cũng có, nhiều là chụp chung, theo Hạ Bảo Bối 1 tuổi đến 7 tuổi, hàng năm cũng có. Tư thế giống nhau như lúc. Hạ Bảo Bối 1 năm 1 bộ dáng, càng lúc càng phấn nộn đáng yêu. Hạ Thần Hy vẫn không có thay đổi, luôn luôn gương mặt đó, luôn luôn như vậy. Tươi đẹp mỹ lệ. Mẹ con các người cảm tình rất tốt. Đúng vậy, cháu cùng mẹ sống nương tựa lẫn nhau, cháu chỉ có mẹ chỉ có cháu. Hạ Bảo Bối nói, ở trong lòng Chúa, bất luận ai trên đời cũng không quan trọng bằng mẹ. Đường Bạch Dạ đột nhiên rất hâm mộ tình cảm mẹ con bọn họ, thực sự rất hâm mộ. Từng. Anh cũng có mẹ thương yêu, chỉ là thời gian rất ngắn. Sau khi 7 tuổi, anh không còn cảm nhận được tình yêu. Thế giới của anh, tràn đầy cứu hận, phản bội, máu, giết chóc. Lại không có cái khác. Tình cảm đã thành xa xỉ phẩm, anh không hề có. Không ai yêu anh cũng không yêu người khác. Đường tiên sinh, chú thích mẹ cháu sao? Yên lặng một hồi, Hạ Bảo Bối đột nhiên hỏi. Đường Bạch Dạ buồn ngủ, vô ý thức trả lời một câu. Không để ý có sự tồn tại của cháu. Hạ Bảo Bối lại hỏi, đã lâu cũng không thấy Đường tiên sinh có một câu nói, Hạ Bảo Bối kinh ngạc quay đầu lại, này mới phát hiện, Đường Bạch Dạ đã ngủ. Hạ Bảo Bối. Bé đem chân tay Đường Bạch Dạ để lên, sofa rộng, lại êm, rất thoải mái, Đường Bạch Dạ ngủ một đêm hẳn là không thành vấn đề. Hạ Bảo Bối đến trong phòng ngủ lấy một cái chăn ra, đắp lên trên người Đường Bạch Dạ. Hạ Thần Hy ở trong phòng tắm, lau thân thể. Cô không nói với Đường Bạch Dạ, đồn cảnh sát đãi nộ cô như gì. Bọn họ dùng khăn mặt che miệng mũi của cô, hướng trên mặt cô đảo hồi, cô không thể hô hấp, chỉ có thể dùng miệng hô hấp, nước theo yết hầu vào, đau đến vô cùng khó chịu, đường hô hấp cũng bị nước ngăn chặn. Chương 117, con muốn cho mẹ đi ngang qua thành phố S. So với chết chìm thảm hại hơn, ngực kịch liệt đau đớn, kịch liệt mắt hoa. Hoảng hốt, cô giống như nhìn thấy rất nhiều hình ảnh nghiền nát. Giống như, cô từng trải qua bức cung như vậy. Mơ hồ không rõ. Kế tiếp là ẩu đả, toàn thế giới đao phủ thủ đoạn, đau đớn cùng cô, thật là một bữa ăn sáng, cho dù là cắt ngang xương cốt, sợ rằng cô cũng sẽ không nhíu mày một chút. Phụ nữ khác nũng nịu, kim đâm một chút cũng kêu nửa ngày. cô lại chịu được đau đớn. Giống như, đau đớn như vậy, cô trải qua vô số lần, bởi vì thói quen, cho nên nhẫn nhịn được. Cô không có nói cho người nào chính là, nếu là Đường Bạch Dạ không đến, nếu là lại một lần nữa với cô hành hình, sợ rằng cô không biết sẽ làm ra chuyện gì đến, cô có thể cảm giác được thân thể mình Lý vẫn kiềm chế một thứ gì đó sắp phun ra. Máu, bạo lực, nguy hiểm. Đây là cô vẫn liều mạng kiềm chế gì đó, không biết từ lúc nào bắt đầu, không có biện pháp kiềm chế. May mắn, Đường Bạch Dạ thời. Đường Bạch Dạ. Hạ Thần Hy nhìn bóng mình trên mặt nước, trên mặt mệt mỏi rã rời, thẳng đến Hạ Bảo Bối ở cửa phòng tắm gõ. Mạ Mì, 20 phút, đừng lâu quá. Bé sợ một mình mẹ ở trong phòng tắm nghĩ lung tung, cho nên gõ cửa nhắc nhở. Hạ Thần Hy mỉm cười, liền đi ra. Bảo Bối nhà cô khi dễ thì hoa hoa, khả năng lần đầu tiên nhìn thấy cô chật vật như vậy chắc là không quen. Hạ Thần Hy thay áo ngủ, Hạ Bảo Bối kêu cô qua, giúp cô sấy tóc, gió nóng nóng thổi ra đầu, có một loại thoải mái khôn kể. Hạ Thần Hy hỏi, con thế nào cùng Đường Bạch Dạ cùng nhau đến đồn cảnh sát, con cứ gọi điện cho anh ta sao? Hạ Bảo Bối nói, không phải, chúng ta không phải cùng đi, mẹ, Đường hỏi, nói chung, không có việc gì là được. Hạ Thần Hy nhíu mày, Bảo Bối thế nào xác định không có việc gì? Ngữ khí chắc chắc như thế, có vấn đề. Hạ Bảo Bối giúp cô sấy khô tóc, thu hồi máy sấy, bé ngồi ở trước mà tạ Thần Hy, mẹ, con bảo đảm, những chuyện tương tự, tuyệt đối sẽ không phát sinh lần thứ hai. Đứa nhỏ ngốc, đây là chuyện lớn, con tại sao có thể xử lý tốt, không liên quan gì đến con. Hạ Bảo Bối lắc lắc đầu, đương nhiên cùng con có liên quan, con là con mẹ, đương nhiên muốn bảo đảm mẹ khỏe mạnh, an toàn, vui vẻ, nếu như con làm không được, con thế nào xem như là con trai. Nếu như con cùng Đường tiên sinh có rất lớn quyền lực, mẹ bị người khi dễ, con nhất định có thể lập tức mang mẹ trở về. Con có thể cho toàn thành phố biết, ai muốn bắt nạt mẹ, con sẽ khiến tổ tông người đó phải đứng lên tạ tội. Nhưng con làm không được. Hạ Bảo Bối nói xong rất nghiêm túc, con đã cho là con đủ mạnh, nhưng phát sinh loại chuyện này, con mới biết, con không đủ năng lực bảo vệ mẹ. Hạ Thiên, con rốt cuộc làm sao vậy? Hạ Thần Hy nhíu mày, giọng điệu Hạ Thiên có chút kỳ quái, cô không hy vọng con trai của cô bởi vì chuyện này có gánh nặng. Hạ Bảo Bối rầu rĩ không vui, chợt nắm tay. Tiểu vũ trụ hừng hực cháy, con còn chưa có vợ, mẹ chính là người phụ nữ của con, tại sao có thể để người đàn ông khác ở trước mặt phụ nữ của con có cơ hội thể hiện, cho dù là cha cũng không được. Hạ Thần Hy. Hạ Bảo Bối, con đây là có dây thần kinh nào bị làm sao? Hạ Thần Hy mỉm cười, Bảo Bối, mẹ có con, là phúc khí lớn nhất của kiếp này, mẹ không hy vọng con khó vì mẹ, mẹ biết con có chuyện gặp mẹ không hỏi vì mẹ tin con. Chương 118, con sẽ cố gắng leo lên bảng truy nã. Mẹ cũng hy vọng con biết một việc, con là đứa nhỏ, con chỉ là một đứa trẻ 7 tuổi, có một số việc, con không làm được, cùng con không quan hệ. Phần cứng chưa đủ cùng phần mềm không quan hệ, hiểu không? Hạ Bảo Bối bị nghe cô cười, gật đầu, biết. Lúc Hạ Thần Hy chính cảm thấy vui mừng, Hạ Bảo Bối lại thêm một câu. Con nhất định sẽ cấp tốc đề cao điều kiện, để mẹ đi ngang qua thành phố S. Ai dám chọc giận mẹ, con sẽ ném tới Thái Bình Dương. Hạ Thần Hy. Hạ Bảo Bối nắm tay, dốc lòng, ừ, cứ như vậy. Hạ Thần Hy lặng yên nghiêng đầu qua một bên, không để ý tới con trai biến thái này. Hạ Bảo Bối lấy hộp thuốc đến, thoa thuốc cho Hạ Thần Hy. Hạ Thần Hy đột nhiên nghĩ đến nhìn Hạ Bảo Bối, hỏi, Đường Bạch Dạ trở về. Ở phòng khách đang ngủ. Con thế nào không để anh ta về nhà ngủ? Con còn chưa mời rời khỏi. Cha liền ngủ. Hạ Bảo Bối một bên vừa thoa thuốc vừa nói, một bên nguyền rủa cục cảnh sát, em gái ngươi cảnh sát nhân dân, vậy mà đối với phụ nữ lại xuống tay mạnh như vậy. Trên lưng cùng ngực Hạ Thần Hy, vai, đều là vết thương, tảng lớn ư máu. Hạ Thần Hy nhớ tới những người kia, đột nhiên cười, Bảo Bối, tin ta, bọn họ so với mẹ thảm hơn. Hạ Bảo Bối nói, đó là phải, Đường tiên sinh đánh nhau kịch liệt là nổi danh bạo lực Mỹ. Không có cơ hội chứng kiến là lỗi của con. Bé hẳn là theo vào đi thưởng thức biểu diễn. Hạ Thần Hy nheo mắt lại, nghiêng đầu lại hỏi, xin hỏi, trên đường nổi danh bạo lực Mỹ. Hạ Bảo Bối ý thức được mình nói sai, yếu yếu nói. Hắc đạo. Hạ Thần Hy cười đến tươi đẹp, thân thiện, lại lần nữa xin hỏi, Bảo Bối, con vì sao lại biết? Hạ bảo bối. Này, kỳ thực. Cái kia.
Hạ thần hy lật lật cổ áo, cười đến như là cổ vũ binh sĩ đi phía trước tướng quân chịu chết, nói đi, bảo bối, sức lực chịu đựng của mẹ vô cùng mạnh, chẳng sợ con nói cho mẹ biết, con là một phần tử khủng bố, mẹ cũng chịu đựng được. Mắt hạ bảo bối chuyển chuyển, thế nào nhìn lộ ra một cố vị đạo hồ ly.
Hạ thần hy nói, con tốt nhất nói thật, có con trai một ngày hai bữa đi khiêu khích FBI như thế, hủy diệt thế giới với mẹ mà nói cũng không phải đại sự gì.
Hạ bảo bối rất vô tội chớp chớp mắt, không có ý tứ gãi gãi đầu, cười đến rất xấu hổ. Hạ thần hy vừa nhìn này thần sắc liền cảm thấy chấn động, thực sự là đủ chấn động người.
Lúc hạ bảo bối lộ ra nụ cười như thế, thông thường tình tiếp tiếp theo so sánh kinh điển.
Mẹ, kỳ thực mẹ thực sự rất thông minh, một lời nói ra nghề nghiệp bảo bối.
Nghề nghiệp.
Hạ thần hy hồi tưởng lời của mình, cô nói cái nghề nghiệp gì sao?
Con vị thành niên, có thể có cái nghề nghiệp gì?
Mẹ, mẹ không nên xem thường vị thành niên có được không, hiện tại vị thành niên nhưng lợi hại rất, con chưa là vị thành niên nhưng cũng có thể đánh nhau kịch liệt.
Hạ bảo bối nắm tay, mẹ, không thể kinh bỉ chưa thành người.
Hạ bảo bối cắn môi, vô cùng ngại ngùng nhìn mẹ mình, mẹ, kỳ thực con chỉ là lính đánh thuê nho nhỏ, trên lệnh truy nã quốc tế không có tên của con, vậy nên không có chuyện gì đâu.
Chỉ là mẹ không cần lo lắng cho con nhất định sẽ nỗ lực leo lên. Làm dạng dỡ tổ tông.
Hạ bảo bối nắm tay, nói xong dốc lòng, mắt lộ ra tôi rất có chí khí đi lên.
Chương 119, Tất Đạt Mỗ ở nhà tôi.
Hạ thần hy đầu góc ngưng trệ một chút, leo lên bảng truy nã quốc tế chính là làm dạng dỡ tổ tông.
Cô thế nào cũng không biết, thế giới đã trở nên mạnh như thế.
Hạ thần hy ngẩn ngơ.
Hạ bảo bối ở trước mặt hạ thần hy dơ dơ, mẹ, hồn trở về.
Hạ thần hy cuối cùng cũng phục hồi tinh thần, một tiếng rít gào, đây là có chuyện gì?
Hạ bảo bối khổ não gãi gãi đầu, nghe nói, này cùng di chuyển có liên quan.
Bé cấp tốc thanh minh quan hệ, vô cùng thẳng thắn, mẹ, đây là vấn đề gen, mẹ tuyệt đối không thể trách con.
Di chuyển cái quỷ gì?
Mẹ cũng không phải lính đánh thuê, mẹ con là kỹ sư đứng đầu thế giới, không di chuyển cho con cái gen lính đánh thuê gì?
Hạ thần hy nói. Không thể cái gì cũng do di chuyển, gen di chuyển của cô rất ưu tú.
Hạ bảo bối hướng phòng khách chỉ, nhắc nhở hạ thần hy, di chuyển còn có mặt khác, anh ta đâu?
Khóe môi hạ thần hy co quắp, trong nháy mắt bị nghẹn ở, ngược lại kịp phản ứng, đường ra là thanh thanh bạch bạch làm ăn.
Hạ bảo bối cảm khái, mẹ, mẹ quá đơn thuần.
Thế giới này hỗn loạn không như mẹ tưởng tượng, sau khi đường tiên sinh bị vứt ra nước ngoài đọc sách. Lúc thiếu nỉ hệ ấn tổ an bộ lính đánh thuê giới khiếp sợ, lấy ám sát tướng quân Oman làm người ta nghe tin đã sợ mất mật, tiếp quản đường môn.
Công phu mấy năm, đưa hắc bang người Hoa ở Bắc Mỹ trở thành hắc bang đệ nhất thế giới, xưng bá toàn bộ Trung Đông, vùng Đông Nam Á.
Nghe nói, lúc đường tiên sinh bị vây, một mình làm rơi hai chiếc máy bay trực thăng, lại giết chết 16 đặc công Trung Đông, cuối cùng thay đổi họng súng một mình đấu một quân doanh chính phủ.
Đây là trên đường chiến đấu có người chứng kiến, hàng năm lúc lính đánh thuê cũng đặc công giảng giải, đường tiên sinh thế nhưng miễn.
Đây không phải là gen lính đánh thuê bình thường.
Hạ thần hy im lặng, cô cũng nhìn về phía phòng khách, con nói bừa đi, anh ta không phải đường đại thiếu gia sao.
Hạ bảo bối nói, mẹ, là thật.
Vì sao anh ta không có bị người FBI bắt?
Mẹ, đường tiên sinh còn nhiều biện pháp thoát thân, phải nói. Cực ít người biết môn chủ phía sau đường môn chính là đường Bạch Dạ, cho nên đương nhiên là đường đại thiếu gia.
Hạ bảo bối nói, đối với con am hiểu máy tính mà nói, thịt người đường tiên sinh gì gì đó đơn giản nhất.
Hạ thần hy nghe được tâm can run lên một cái, đột nhiên rất hưng phấn hỏi, lấy tư liệu đường tiên sinh khủng bố như thế, anh ta chắc đủ tư cách ở trên lệnh truy nã quốc tế đi, anh ta đứng thứ mấy?
Hạ bảo bối,
mẹ, chúng ta quả nhiên là người một nhà. Mẹ quan tâm trọng điểm ở nơi nào a?
Mẹ, là như vậy, đường tiên sinh là thuộc về hắc bang quốc tế, cũng là phạm tội đoàn thể, nhưng mà, ở đây mặt quan hệ rất phức tạp, cho nên không trên lệnh truy nã.
Như thế tôn a.
Hạ bảo bối cảm thấy đỉnh đầu một đám quạ bay qua.
Mẹ, lên truy nã bình thường là mấy đối tượng có uy hiếp đến anh toàn quốc gia, bình thường tiến hành hoạt động khủng bố, chúng ta cùng hắc bang mặc dù thuộc về hắc đạo, phạm trù không đồng dạng như vậy.
Nói thí dụ như, đường môn buôn bán, buôn lậu châu báu kim cương, chúng ta bình thường sẽ không liên quan đến.
Đường Môn buôn lậu vũ khí, bình thường là trung gian, chúng ta là xưởng chế tạo xưởng, có chính là nhà xưởng, có quân đội của mình, có vũ khí của mình. Mấy ngày hôm trước báo quân sự không phải nói, căn cứ không quân FBI ở CGA một lần diễn tập chết 19 người sao. Kỳ thực không phải diễn tập, là bọn hắn cùng một nhóm lính đánh thuê giao thủ, cho nên tạo vậy. Chương 120, nghề nghiệp có chút tỉ vết. Nói tới chỗ này, bảo bối chết cười, có một loại cuồng ngạo, lính đánh thuê bên này không một người chết, à, có một người bị đạn lạc sắt qua, bệnh viện không đi, nước Mỹ chết nhiều người như vậy, còn bị cướp máy bay, muốn bọn họ cũng nghiêm chỉnh nói là bại trận, nhiều mất mặt. Hạ Thần Hy đột nhiên có một loại cảm giác, Tất Đạt Mộ ở nhà mình cảm giác nguy cơ. Xin hỏi, bảo bối, tại sao con biết phải rõ ràng như thế? Hạ bảo bối nắm quyền, mẹ, bởi vì con chỉ huy tham dự cuộc chiến tranh này. Hạ Thần Hy đầu đầy vết đen, tự lẩm bẩm, cha con nhất định là Tất Đạt Mộ, mẹ chỉ muốn nuôi một đứa trẻ thông minh khả ái, lanh lợi, sẽ làm việc nhà hiếu thuận mà thôi à. Hạ bảo bối đầy đủ khẳng định tôn chỉ Hạ Thần Hy bồi dưỡng, mẹ, ngươi đã bồi dưỡng bảo bối thành công à. Bảo bối đúng là thông minh khả ái, lanh lợi, sẽ làm việc nhà lại rất hiếu thuận à, chẳng qua là nghề nghiệp có chút hơi tỉ vết, mẹ có thể lựa chọn không nhìn. Vừa nói, hạ bảo bối rất ủy khuất hỏi, mẹ, chẳng lẽ mẹ không thương bảo bối sao? Hạ Thần Hy. Hạ Thiên bảo bối, xin không cần bày ra loại vẻ mặt không biết xấu hổ này mặt được không? Hạ bảo bối rất mờ mịt nói, bảo bối chẳng qua là nhàm chán, kiếm ít tiền lẻ mà thôi, mẹ không thể không thương con. Hạ Thần Hy. Lính đánh thuê là kiếm tiền lẻ. Cô kiếm không phải là ngay cả mua một cân cà chua cũng không đủ. Hạ bảo bối nói, nuôi con như vậy, Thần Châu cả vùng đất 1000 năm cũng không thấy có một, tuyệt đối là mẹ kiếm. Hạ Thần Hy lại một lần nữa, im lặng nghẹn ngào. Mẹ đã cái gì cũng không muốn nói. Hạ Thần Hy đối với tin tức biết được tối nay, rất kiên cường chịu đựng. Thật ra thì, cô biết. Hạ bảo bối lựa chọn tối nay nói cho cô biết, không chỉ là muốn nói cho cô biết một chuyện, nói cho Hạ Thần Hy, bất kể xảy ra chuyện gì, bé cũng có bản lĩnh giải quyết. Con trai của cô cho cô thêm nhiều phấn khích hơn, nói cho cô biết. Tất cả sau lưng đều có bé. Nếu không, bé có thể chọn một cái lấy cớ, sau đó rời đi là được. Mẹ, rất khuya, mẹ ngủ trước đi, con cũng trở về phòng. Hạ bảo bối đem thuốc để vào một bên. Hạ Thần Hy phất tay một cái, hạ bảo bối ra cửa, mới vừa đóng cửa lại đột nhiên ghé đầu đi vào. Mẹ, vì phòng lang, muốn khóa cửa không? Phòng lang. Sắc lang A. Hạ bảo bối nói như chuyện đương nhiên, phòng khách có thể có một đại sắc lang đấy, nếu là hơn nửa đêm động dục làm sao bây giờ đây? Hạ Thần Hy ném một gối đầu qua, cút về ngủ. Hạ bảo bối cười hì hì đóng cửa. Hạ bảo bối đến thư phòng, mở máy tính. Mới vừa mở máy tính ra, đài điều khiển liền truyền đến tiếng Lục Chăn cùng Long Tứ. Bọn họ đều ở đây đàm luận chuyện Hạ Thiên là đứa nhỏ 7 tuổi hài. Đặc biệt khiếp sợ. Đặc biệt là, Liêu An vì muốn bọn họ tin, còn gửi một đoạn video qua, đúng là đoạn video trên du thuyền kia, mọi người không thể không tin, cùng bọn họ giao thiệp đích xác là một đứa nhỏ. Lục Chăn rất đau đớn nói, trẻ trung không cố gắng, hiện tại trẻ con cũng lợi hại như vậy. Chúng ta là không phải là đều được lao xương. Đột nhiên, truyền đến một tiếng kêu đau đớn, giận, Long lao đại, anh đánh lao tử nghiện có phải hay không? Lục Chăn nói đủ, lão bị Long Tứ đánh. Long Tứ nói, mẹ kiếp, nói gì chúng ta nơi này có người chưa thành niên, thật nói chúng, thật nhảy ra một người chưa thành niên tới, còn là một đứa trẻ 7 tuổi, mẹ ngươi. Chương 121, lính đánh thuê gian đích tình nghị. Long Tứ nói, mẹ cậu miệng quạ. Nói cái gì chúng tôi nơi này có chưa thành niên, thật nói chúng rồi, thật nhảy ra một chưa thành niên đến, còn là một đứa trẻ 7 tuổi, mẹ ngươi. Này cũng có thể trách tôi sao? Này cũng có thể trách tôi sao? Lục Chăn lật bàn. Đáng đời cậu miệng quạ. Lục Chăn giận, vị thành niên làm sao vậy? Long Tứ Ánh không thể khinh bỉ vị thành niên, cẩn thận bé tuôn ra ảnh cậu đùa giỡn con gái nhà lành. Hiện tại sự nghiệp lính đánh thuê đều phải từ nhỏ nắm lên. Vừa lúc vị thành niên, dễ bồi dưỡng. Long Tứ hừ lạnh, cậu thật là có giác ngộ. Khuôn mặt thấy do ít sẽ ngạc nhiên. Long Tứ, các người nghĩ bị đánh có phải hay không? Lục Chăn hì hì cười, tôi sợ anh bị đánh răng rơi đầy đất ta. Long Láo Đại đột nhiên không nói. Lục Chăn đột nhiên nói, Hạ Thiên, cậu ôn lại thế nào không kêu một tiếng, nói, không cho phép dùng chuyển đổi giọng nói một tiếng anh nghe. Hạ Bảo Bối biết nghe lời phải, đóng chuyển đổi giọng nói, anh Lục.
Long Tứ,
Bảo Bối, cậu có thể không cần phối hợp như vậy.
Sẽ kinh sợ.
Âm thanh phấn nộn hoa hoa. Lục Chân nói, đáng yêu như thế, tôi có chút không thể chờ đợi được muốn cùng một đoạn ngược luyến, các ngươi cũng không biết, tôi có luyến đồng.
Long Tứ rít gào, Hạ Thiên, cậu gạt chúng tôi.
Hạ Bảo Bối nói, tôi sớm nói cho các người biết, tôi là vị thành niên, nhưng các người không tin, không ngờ danh dự của tôi không tốt như thế, tôi cũng rất bất đắc dĩ, tôi cũng rất thương tâm à.
Long Tứ, cút, vậy cậu còn dùng chuyển đổi giọng nói.
Nếu như không dùng chuyển đổi giọng nói, bọn họ sao không nghe ra tiếng trẻ con.
Hạ Bảo Bối nghĩ nói, được rồi, tôi thành thật khai báo.
Lục Chân nói, kỳ thực tôi cảm thấy cậu có thể không cần thành thật khai báo, khẳng định là không có lời gì hay.
Hạ Bảo Bối cũng không để ý tới anh ta, nói tiếp, kỳ thực, tôi là sợ các người tự ti, các người suy nghĩ một chút, tôi nhỏ như vậy lợi hại như vậy, nên các người có bao nhiêu áp lực tâm lý, nên có nhiều gánh nặng, tôi là thật không đành lòng đả kích các người nhất định phải tin tôi là vì muốn tốt cho mọi người.
Long Tứ, mẹ kiếp, rơi ở trong tay tôi. Ngươi nhất định phải chết.
Đáng đánh đòn a.
Lục Chân cười ha ha, tôi thích.
Hạ Bảo Bối xâm lấn cục giao thông, đem hình ảnh tối hôm qua toàn bộ xóa bỏ, bao gồm đoạn đến đồn cảnh sát.
Thông tin khoa học kỹ thuật quá phát triển cũng không phải là chuyện tốt, giải quyết hậu quả thật phiền phức.
Hạ Bảo Bối buồn chán cảm khái.
Cậu nói phiền phức, ai còn dám nói nhẹ nhõm.
Vân cười nói.
Xử lý tốt mọi chuyện, Hạ Bảo Bối nói, thời gian của chúng ta không giống nhau. Bảo Bối đang tuổi lớn, sẽ không cùng mọi người hàn huyên, hẹn ngày mai.
Bé tắt máy tính, đi lên chỉ là muốn xóa băng ghi hình cục giao thông, thuận tiện cùng bọn họ lên tiếng, bởi vì Liều An nhất định sẽ báo cáo, bọn họ cũng sẽ biết thân phận chân thật của bé, Bảo Bối không sao cả, dù sao, bé tin Long Tứ cùng Lục Chân sẽ không ra bán bé.
Hạ Thần Hy lại gặp ác mộng, vẫn là về một người phụ nữ cùng Tiêu Tề, không thấy rõ mặt người trong mộng. Mộng này từ đa tình đến phản bội, mang cho cô đả kích trầm trọng. Cô gần đây thường thấy giấc mơ này, kỳ diệu, luôn cảm thấy tâm phiền ý loạn.
Có chút khát nước, Hạ Thần Hy đi ra cửa phòng, đến phòng bếp rót nước, đèn của phòng khách mở ra mới nhìn thấy, Đường Bạch Dạ nằm trên ghế salon, trên người đắp một cái chăn mỏng, điều hòa phòng khách nhiệt độ thích hợp. Chương 122, tình yêu gặp nhưng không thể cầu.
Hạ Thần Hy ngẩn ra, Đường Bạch Dạ đã tỉnh lại.
Hai mắt nhìn nhau, lại có một loại ái muội mơ màng không rõ.
Hạ Thần Hy nhìn đồng hồ cổ trên tường, đây là Hạ Bảo Bối lúc ở Berlin mang về, kim đồng hồ chỉ 12 giờ, chính là lúc người khác mộng đẹp say sưa. Hạ Thần Hy nói, xin lỗi, đánh thức anh, tiếp tục ngủ đi.
Cô đi phòng bếp rót một chén nước, Đường Bạch Dạ nói, cho tôi một chén.
Hạ Thần Hy rót hai chén nước, đem một chén đặt ở phía trước cô, vừa mới đứng lên, ngang hông liền bị cánh tay sắt lấy. Đường Bạch Dạ liền dùng lực, người Hạ Thần Hy rơi xuống ở trên người anh, bị anh chăm chú ôm.
Đường Tổng.
Hạ Thần Hy trong lòng căng thẳng, trong lúc ngủ mơ vừa mới tỉnh thanh âm cũng mang theo âm rung. Đường Bạch Dạ ôm cô, không nói lời nào, đem đầu gối lên bả vai của cô, nói không rõ ràng, động tác như vậy, mang theo bao nhiêu quyến luyến.
Hạ Thần Hy, cô luôn làm người khác trở tay không kịp.
Tiếng Đường Bạch Dạ cất giấu vô tận ảo não, như muốn tả cái gì. Ôm ngày càng gấp, không buông lỏng, giống như sợ Hạ Thần Hy biến mất không thấy.
Hạ Thần Hy bật cười, Đường Tổng, trên đời làm người trở tay không kịp quá nhiều.
Với tôi mà nói, trở tay không kịp có thể đếm được trên đầu ngón tay.
Đường Bạch Dạ nói, thanh âm đều là cuồng vọng, không thèm, như cao cao tại thượng, nhìn xuống tất cả.
Cô biết, anh có thể làm được như vậy.
Chính là như thế này, Đường Bạch Dạ mới có thể đều thuận lợi, tự cao tự đại. Ở đồn cảnh sát cũng dám đánh cảnh sát, nào đến tai nạn chết người.
Anh cũng không đem người để vào mắt, bất kể là ai.
Trên đời chính là có loại đàn ông này, bọn họ anh tuấn tà mị, bọn họ xuất thân cao quý, bọn họ ăn nói thỏa đáng, bọn họ học thức uyên bác, bọn họ tự cao tự đại, bọn họ cao ngạo cuồng vọng, bọn họ đường hoàng lãnh lệ.
Bọn họ xa trù màn trướng, bọn họ quyết định thiên lý, cũng sẽ không có chuyện bọn họ trở tay không kịp.
Bởi vì tất cả ở trong khống chế của bọn họ.
Vương giả phong phạm nam nhân, chưa từng có chuyện ngoài ý muốn. Hạ Thần Hy là ngoài ý muốn của Đường Bạch Dạ. Tôi trở về trên phi cơ, vẫn suy nghĩ, nếu như lúc tôi trở lại, cô chết, bị Triệu Phong giết người diệt khẩu, tôi sẽ làm cái gì? Đường Bạch Dạ ở bên thai cô nhẹ giọng nói ra. Ôn nhu, ưu nhã, triền miên. Lại có một loại sắc bén. Tôi vẫn không dám nghĩ, tôi sẽ làm ra chuyện gì. Đường Bạch Dạ lạnh lùng nói, may mắn, cô không có việc gì, tôi tới kịp. Hạ Thần Hy thật bất ngờ có thể nghe Đường Bạch Dạ nói mấy lời này, cô cho rằng, người đàn ông này sẽ không bao giờ nói những lời tương tự như là hứa hẹn, lại càng không buộc bạch tiếng lòng mình. Đêm như vậy, người đàn ông như vậy, bầu không khí như vậy. Không khí trở nên đa tình. Lòng Hạ Thần Hy, hơi rung động. Khóe môi cũng xẹt qua nụ cười thản nhiên. Đường Tổng, tôi có thể hiểu thành hay không, anh có chút thích tôi. Tính tình Hạ Thần Hy là thẳng thắn, trong lòng có nghi vấn, sẽ không để ở trong lòng, trừ phi cô có thể tìm được đáp án. Tôi không biết. Đường Bạch Dạ cũng đủ thành thực, nhìn Hạ Thần Hy, tôi không biết, cái gì là yêu. Hạ Thần Hy nhíu mày, nhớ tới nghe đồn, mỉm cười nói, nghe đồn, anh rất yêu một người phụ nữ. Là, tôi nguyện ý vì cô ấy trả giá sinh mệnh, nhưng cô ấy lại chết. Đường Bạch Dạ xẹt qua chút thống khổ. Hạ Thần Hy, hơi kháng cự anh ôm ấp, Đường Bạch Dạ ôm ấp quá ấm áp, quá thâm tình, làm người ta nhịn không được muốn dựa, lại quên, anh ôm ấp rất nguy hiểm. Chương 123, Hạ Tiểu Thư lại bị đùa giỡn. Một, tài cán vì chi trả giá sinh mệnh, đó là vô cùng yêu. Có lẽ là anh kiếp này duy nhất trung tình với người phụ nữ đó. Người là sinh vật cô độc, một người từ từ đi hết nhân sinh dài dằng dặc, quá cô độc. Cần bạn lữ. Yêu, có thể gặp mà không thể cầu. Hạ Thần Hy, cô có bằng lòng dạy tôi, cái gì là yêu không? Đường Bạch Dạ ngưng đôi mắt nhìn cô, một chữ một nói, hỏi vô cùng kiên định, nghiêm túc, ánh mắt tà mị xưa nay, xẹt qua một tia cố chấp. Anh kiếp này, nhận được tình yêu quá ít. Cho nên anh không hiểu cái gì là yêu. Bởi vì không ai dạy anh, cái gì là yêu. Tim của anh quá đen ám, cần một người cứu vớt, anh cần Hạ Thần Hy. Cứ việc, anh không biết vì sao. Ngực Hạ Thần Hy khẽ động. Ánh đèn ám muội, người đàn ông trước mắt cũng trở nên ái muội. Đường Bạch Dạ chợt túi đầu, hôn lên mắt của cô. Nụ hôn nhỏ vụ, rơi vào mày của cô, lông mi, hai má, cuối cùng ở môi của cô. Nuốt vào tất cả hô hấp của cô. Nụ hôn của anh, nóng cháy muốn đoạt đi linh hồn của con người. Đường Bạch Dạ đẩy áo sơ mi Hạ Thần Hy ra, tay che phủ lên mềm mại của cô, cách một tầng vải vóc mỏng vô về chơi đùa mẫn cảm của cô. Trà sát, anh mê luyến như vậy ôm mềm xúc cảm, mê luyến mùi của cô. Nụ hôn nóng rực, rời đi mục tiêu, ngậm rái thai trắng non của cô, hút khẽ cắn, theo gáy, vận hướng xương quai xanh mà đi. Hạ Thần Hy run rẩy. Da thịt mẫn cảm hiện lên đỏ ửng, trên mặt nóng kinh người. Cô biết mình nên cự tuyệt Đường Bạch Dạ, nhưng toàn thân vô lực, ở môi lưỡi của anh, cô trở nên vô lực, chỉ có thể ngâm, thuận theo, đầu óc bị nấu thành một hồ nước. Đường Bạch Dạ ôm lấy Hạ Thần Hy, cho cô ngồi ở trên đùi anh. Nóng rực cứng rắn để ở chỗ mềm mại của cô, không thể chờ đợi được muốn đi vào, hô hấp của hai người càng lúc càng gấp, Hạ Thần Hy toàn thân mềm nhũn, chỉ có thể vô lực thừa thụ anh xoa. Anh khiêu khích. Cô quá ngọt, anh đã mất đi toàn bộ tính nhẫn nại. Chỉ nghĩ tiến quân thần tốc, đi thẳng vào vấn đề. Áo sơ mi bị anh thô bạo xé mở, cúc áo rớt đầy đất, Hạ Thần Hy giận, cầm thú này, đây là đói bao nhiêu ngày. A. Đột ngột đau đớn từ hông truyền đến, Hạ Thần Hy hơi hô lên, đã ở sụp đổ bên cạnh tay Đường Bạch Dạ cuống quýt rút lui, thắt lưng Hạ Thần Hy có một vết thương rất dài. Cảnh bị côn đánh, máu ứ thành đen, xoa thuốc. Lại không thể tan đi. Đường Bạch Dạ vô ý đụng tới, Hạ Thần Hy đau đến toát mồ hôi lạnh. Rất đau. Tay Đường Bạch Dạ ở ngang hông cô, làn da Hạ Thần Hy rất trắng, một khối đen này thực sự là nhìn thấy mà giật mình. Lúc này Hạ Thần Hy, quần đùi sớm đã bị cởi ra, áo sơ mi trên người mở rộng, giống như là nửa, lóa, ái muội bị Đường Bạch Dạ ôm ở trước ngực, lấy một loại phi thường không hài hòa, phi thường phương tiện tiến vào ở tư thế ôm. Theo tình hình phục hồi tinh thần lại Đường Bạch Dạ cũng chú ý, vết thương trên người Hạ Thần Hy rất nhiều, lửa giận thoáng qua, lại hóa thành dục hỏa. Hạ Thần Hy xưa nay thanh thuần như tờ giấy trắng, chuyện kia đã trôi qua nhiều năm. Nhưng dù sao cũng là phụ nữ, bị nhìn như vậy, cô cũng không miễn ngượng ngùng, cuống quýt kéo áo sơ mi che chính mình. Đường Bạch Dạ hôn vào vết thương của cô, hôn vô cùng ôn nhu. Ngón tay dài lại ở ngang hông tiếp tục xoa bóp, trấn an đau đớn của cô, thường thường xẹt qua quần lót, pha có một loại quyến rũ người. Chương 124, Hạ Tiểu Thư lại bị đùa giỡn, 2. Đau không? Đường Bạch Dạ hỏi. Đau. Hạ Thần Hy không chút do dự trả lời. Đường Bạch Dạ ánh mắt tà mị, nở rộ vô số hấp dẫn, anh đâm chọc vết thương Hạ Thần Hy, phản ứng Hạ Thần Hy không lớn, cho nên, Đường Bạch Dạ có kết luận. Tôi cảm thấy không đau. Hạ Thần Hy. Cho nên, con ngươi Đường Bạch Dạ tối sầm lại, tiêu ý hiện lên, thế nào có một loại cảm giác chính nhân quân tử, chúng ta tiếp tục. Nói xong, Đường Bạch Dạ đẩy tay Hạ Thần Hy ra, túi người, ngậm lấy nụ hồng mai chính mình vẫn rất thèm nhỏ dãi, mặt khác một tay xoa nắn bên kia, tính toán một lần nữa khơi lên tình dục của Hạ Thần Hy. Nơi anh đụng chạm như có một dòng điện đi qua, xông lên ra đầu, tóc tê dại, điện lưu dạo qua một vòng, lại đáp xuống, Hạ Thần Hy chỉ cảm giác thần trí đều bị đoạt đi. Thực sự đau. Hạ Thần Hy cuống quýt đẩy anh ra. Đường Bạch Dạ xem nhẹ, tôi nhìn không đau. Hạ Thần Hy cười lạnh, Đường Tổng, cầm thú đã chiếm cứ đầu óc anh. Hạ Thần Hy cấp tốc kéo quần áo, lại một lần nữa bọc lại chính mình, vừa muốn thoát đi liền bị Đường Bạch Dạ ôm lấy, áp ở trên chỗ kia của anh, trên mặt Hạ Thần Hy hồng hồng. Lại lấy một bộ dạng tôi là phụ nữ đàng hoàng, Đường Tổng anh không muốn đùa giỡn tôi biểu tình nhìn Đường Bạch Dạ. Đường Tổng, phụ nữ bị thương anh cũng không buông tha, anh là cầm thú. Ánh mắt Đường Bạch Dạ trên dưới chuyển động, nhìn Hạ Thần Hy, tôi xem cô vui vẻ. Nếu thật là phụ nữ bị thương trái lại được rồi, công phu của tôi giảm đi không ít, thế nuộc cũng sẽ không phản kháng, nào có phiền toái như vậy. Hạ Thần Hy hữu thần, Đường Tổng, anh kiếp trước nhất định là cầm thú. Không có ý, tôi kiếp này cũng là cầm thú. Người thuộc về loài chim. Khoe miệng Hạ Thần Hy một trận co quắp, không nói gì nghẹn ngào, Đường Tổng, anh dừng tay. Luận tài ăn nói, cô vẫn là thua anh. Đường Bạch Dạ hơi nhíu mày. Ánh mắt tà mị, mang theo một tia mê người, Hạ Tiểu Thư, tôi nhìn cô rất tinh thần, tiểu đệ của tôi cũng rất có tinh thần, không bằng chúng ta như tiếp tục. Nhìn anh thật sự có một loại xúc động muốn tiếp tục, Hạ Thần Hy giận, đầu óc anh chỉ có loại rác rưởi này sao? Đường Bạch Dạ kinh ngạc nhìn Hạ Thần Hy, chuyện vĩ đại như vậy, cô tại sao có thể nói là rác rưởi? Không có loại rác rưởi này, cô cùng tôi làm sao tới thế giới này? Chẳng lẽ là theo rác rưởi tới? Hạ Thần Hy suýt nữa nội thương, vội vã nhảy xuống khỏi chân Đường Bạch Dạ. Đường Bạch Dạ chỉ vào bộ phận đũng quần hở ra, hỏi Hạ Thần Hy, cô đi rồi, nó làm sao bây giờ? Cắt! Hạ Thần Hy tức giận nói. Quả thực thịt bò đầy mặt. Cô chỉ là ra uống một chén nước mà thôi, tại sao bị Đường Bạch Dạ đùa giỡn như vậy? Hạ Thần Hy tiến về phòng ngủ, vừa định đóng cửa thì có một tay với vào, thân thể Hạ Thần Hy vừa lui vào, Đường Bạch Dạ đã tiến phòng ngủ. Phòng ngủ Hạ Tiểu Thư, rất sạch sẽ, cũng ấm áp. Đường Bạch Dạ chợt chợt lên tiếng, Hạ Tiểu Thư, đầu óc cô thật nhiều rắc rưởi, gian phòng tất cả đều là loại sắc điệu này. Hạ Thần Hy, anh tiến vào làm cái gì? Đường Bạch Dạ như ở nhà mình, trên giường Hạ Tiểu Thư, bàn tay vô vô một bên vị trí. Hạ Thần Hy, Đường Bạch Dạ, anh làm gì? Hạ Thần Hy giận. Đường Bạch Dạ vô vô vị trí bên người, đi lên. Tôi mệt nhọc. Hạ Thần Hy, anh ra ngoài ngủ. Chương 125, đãi ngộ hợp lý ân nhân cứu mạng. Tôi yêu cầu đãi ngộ hợp lý, không ngủ sofa. Đường Bạch Dạ đơn giản đứng dậy, đem Hạ Thần Hy kéo lên, đắp chăn, cánh tay mở ra, đơn giản đem cô ôm giống như lò sưởi. Trên trán Hạ Thần Hy xuất hiện ba vệt đen. Cái gì đãi ngộ hợp lý? Đường Bạch Dạ rất chính nhân quân tử nói, đãi ngộ hợp lý ân nhân cứu mạng. Hạ Thần Hy trước mắt, hiển nhiên theo không kịp tiết tấu Đường Bạch Dạ. Đường Bạch Dạ lại một lần nữa lộ ra phong độ nhẹ nhàng, cả người lẫn vật vô hại tươi cười, đãi ngộ hợp lý ân nhân cứu mạng chính là lấy thân báo đáp, cô đã không lấy thân báo đáp, tôi chỉ có thể lui cầu cái thứ hai, ôn quá kiền nghiện. Khoe miệng Hạ Thần Hy co quắp, phim truyền hình em gái anh, tiểu thuyết võ hiệp em gái anh. Đường Tổng, anh bị phim truyền hình 8 giờ cùng tiểu thuyết võ hiệp trà đạp. Nào có chuyện cứu mạng liền lấy thân báo đáp. Hạ Tiểu Thư nắm tay, tức giận hừng hực cháy, giận. Đường Bạch Dạ cảm giác được phẫn nộ của cô. Hạ Tiểu Thư, cô lại không đi ngủ, tôi cũng không phải là đi ngủ đơn giản như vậy. một nam một nữ, canh ba nửa đêm, có thể làm nhiều việc lắm. Bản thiếu gia nghẹn lâu lắm, nóng tính chính vương, cô lại không cho, bức nóng nảy, tôi hôn cô, không lầm. Cô biết, tôi đối với tất cả phụ nữ đều có hứng thú, phụ nữ có con thì chưa, nên tôi cảm thấy hứng thú. Hy vọng Hạ tiểu thư không muốn cho tôi cơ hội này, mặc dù tôi rất chờ mong. Hạ Thần Hy tất cả ngôn ngữ đều bị ngăn ở trong yết hầu, cô đột nhiên tin, gen đổi bại của Hạ bà bối, quả nhiên là công lao của Đường Bạch Dạ. Đường Bạch Dạ từ nhỏ ngủ thường hay nằm mơ, liền tỉnh, ai biết ôm Hạ Thần Hy một đêm ngủ ngon. Một cảm giác này, ngủ đến hơn 8 giờ sáng. Hôm nay thứ bảy, bọn họ không đi làm, một ngày cảm thấy tự nhiên tỉnh. Hạ bảo bồi đứng ở bên giường, nhìn nam nữ quấn quýt ôm nhau ngủ, bé chỉ là ngủ một giấc mà thôi, cha và mẹ lúc nào phát triển cấp tốc như vậy, vậy mà phát triển được nhanh như vậy. Thật sự là quá thần kỳ. Cha là thế nào bò lên giường của mẹ? Hạ bảo bồi đối với chuyện này, hết sức tò mò. Chỉ bằng cha có thể bò lên trên giường Hạ Thần Hy không bị Hạ Thần Hy đa xuống, Hạ bảo bối liền cảm thấy, cha này có tiền đồ bừng sáng. Đường Bạch Dạ là rất cảnh giác người, bên giường có một tầm mắt như vậy nhìn chằm chằm mình. Người chết cũng có thể bị nhìn tỉnh. Hạ bảo bối, cháu nhìn chú như vậy, là cảm thấy hứng thú sao? Đường Bạch Dạ khó xử như mày, phi thường khổ não nói, chú không có kiên trì, mẹ cháu cũng không phải khẩu vị của chú. Hạ bảo bối đột nhiên nhớ tới đối thoại Đường tiên sinh từng đùa giỡn, lại nghe thấy Đường tiên sinh ba câu không rời sắc, bé đột nhiên cảm thấy, Đường tiên sinh cùng Lục Chân có cái quan hệ huyết thống gì không rõ. Đường tiên sinh, cháu và chú vừa lúc tương phản, cháu đặc biệt trung tình, cho nên, chú không cần tự mình đa tình. Hạ bảo bối cười mỉm nói, hiện tại, lăn xuống khỏi giường mẹ cháu. Mặt Hạ bảo bối mang tươi cười, khí phách bắn ra bốn phía. Kia khẩu khí. Giống như Đường Bạch Dạ chiếm phụ nữ của bé. Đường tiên sinh vô lại nói, đây là giường phụ nữ, dựa vào cái gì chú phải cút, cút cũng là cháu cút, tiểu hài tử tự giác một chút, đừng làm bóng đèn. Hạ bảo bối chân như mày, đang muốn mở miệng. Ầm ĩ chết đi được, các người cút ra ngoài. Mắt Hạ Thần Hy cũng không mở, lẩm bẩm một câu. Hạ bảo bối hướng Đường Bạch Dạ giơ một ngón giữa. Mặt phấn phấn nộn nộn kia, dựng thẳng ngón giữa, thực sự là phi thường cảm kích. Chương 126, Hạ bảo bối bị kích thích. Đường Bạch Dạ bật cười, đứng dậy theo Hạ bảo bối cùng đi ra ngoài. Qua một đêm quần áo có chút nhăn, Đường Bạch Dạ cũng không quan tâm, Hạ bảo bối đem bàn chải đánh răng sạch sẽ, khăn mặt cho anh, để anh đến phòng tắm rửa mặt chải đầu, Hạ bảo bối đi làm bữa sáng. Tiểu bảo cùng tiểu bối ở trên sofa, vô cùng ngoan ngoãn. Mặc dù to lớn, chỉ lúc bọn nó tức giận, không thì vô cùng ngoan ngoãn. Đường Bạch Dạ rửa mặt chải đầu xong, tiện tay ôm lấy tiểu bối, Hạ bảo bối, chú vẫn cảm thấy, hai con chó ngao Tây Tạng nhà cháu không giống với chó bình thường, chú cũng chưa thấy thuần chủng ngao Tây Tạng, cháu đây là biến chủng sao? Thuần chủng? Chỉ là bỏ thêm một ít công nghệ cao mà thôi. Chỗ nào tới? Người khác tạo. Nếu là nói hai ngao Tây Tạng là lính đánh thuê CGA buồn chán lúc chế tạo vũ khí vi sinh vật lộn ra giống mới lạ. Dự đoán muốn chết rất nhiều người. Đường Bạch Dạ đến tủ lạnh rót một chén sữa uống. Đường tiên sinh, chú muốn tán mẹ cháu. Hạ bảo bối một bên úp trứng một bên hỏi. Đường Bạch Dạ nhíu mày, vô sỉ nói, mẹ cháu tính tán chú. Hạ bảo bối cười nhạo, đường tiên sinh, chờ mẹ tán, kiếp sau đi. Đường tiên sinh, chú nhất định là ban ngày ngủ nhiều lắm. Vì sao? Thường xuyên mộng tưởng hao huyền. Hạ bảo bối không lưu tình chút nào. Chọc ngộng ảo bong bóng đường tiên sinh. Đường Bạch Dạ mặt không đỏ tim không đập nói, trứng úp liếp chú muốn ăn 5/9. Hạ bảo bối không thể tưởng ra mở to hai mắt, thiếu chút nữa đấm, em gái ngươi, vì sao hai người chế tạo bé lại yên tâm thoải mái trả đập bé. 5 phần. Đường Bạch Dạ nhắc lại, mẹ cháu nói chú cầm thú, cần phải phù hợp khẩu vị cầm thú. Nhà cháu đều là ăn 7/9, chú muốn ăn 5/9, hiển nhiên cũng khẩu vị nhà cháu không tương xứng. Hạ bảo bối trông cằm, nói xong vô cùng ưu nhã thân sĩ, trên mặt phấn nộn tất cả đều là ý cười. Trứng gà mấy phần chín không sao cả, chú và mẹ cháu thành thục là được. Hạ bảo bối, đường tiên sinh, chú thực sự là quá sắp tỉnh. Không có biện pháp, cầm thú thôi, không muốn tính toán văn minh cùng cầm thú. Đường Bạch Dạ mặt không đỏ, có chút tự đắc. Hạ bảo bối nắm tay, giận. Mẹ, đây là cái ánh mắt gì a a a a. Thật là có tổn hại gen.
Đường tiên sinh, chú biết nấu ăn không?
Kia là vật gì?
Đường tiên sinh đương nhiên nói, lao tử sao có thể có loại đồ vật này, chỉ có nam nhân ẻo là mới có thể mỗi ngày chạy phòng bếp.
Đàn ông ẻo là.
Tay hạ bảo bối cầm sẻn cơm khẽ run lên, trong đầu không ngừng phóng đại mấy chữ, đàn ông ẻo là, đàn ông ẻo là.
Hạ bảo bối dâng một cỗ tức giận.
Mẹ kiếp, lao tử muốn chọc giận thế có khí thế, muốn khí phách có khí phách, muốn sắc bén có sắc bén, súng máy đảo qua một mảnh, chỉ huy chiến tranh một chiếc máy bay chiến đấu F-22 mắt cũng không chớp.
Không phải là không có việc gì xuống bếp làm cơm sao?
Lao tử đâu ẻo là.
Đường tiên sinh giống như cũng ý thức được, chính mình chạm đến nội tâm yếu đuối của hạ bảo bối, hạ bảo bối nhìn anh, mang theo phẫn nộ ưu hoán, giống như bản lĩnh nam tử.
Bảo bối, cháu còn chưa tính là đàn ông.
Đường Bạch Dạ rất bình tĩnh nói, chờ ngươi tiểu đệ đệ đạt được dài rộng quốc tế tiêu chuẩn cao, chúng ta lại đến thảo luận về vấn đề đàn ông.
Vẻ mặt hạ bảo bối ghét bỏ nhìn Đường Bạch Dạ, đâu có phải đàn ông thì không làm bếp, truy tới làm gì.
Mẹ cháu mới không cần loại đàn ông vô dụng này.
Chương 127, Giang Nam xì thai cũng có thể hồng, đại chúng thật không có phẩm vị.
Đàn ông vô dụng.
Đường Bạch Dạ nhìn trời, thì thào tự nói, đàn ông không biết nấu ăn là đàn ông không dùng được sao.
Ừ, phụ nữ thì cho là như vậy.
Hạ bảo bối ưu nhã phấn nộn cười, muốn nhiều chân thành thì có nhiều chân thành.
Đường Bạch Dạ một bộ binh đến tướng chán, dáng vẻ nước đến chân mới nhảy, bình tĩnh hỏi. Đây là mẹ cháu nói.
Đấy là đương nhiên.
Đường Bạch Dạ càng bình tĩnh, một bộ dạng thực sự biểu tình. Mẹ cháu nói quá, phụ nữ thành phố S coi chú là tình nhân đại chúng chỉ do bây giờ phẩm vị đại chúng xảy ra vấn đề. Cho nên, đại bộ phận phụ nữ đều cảm thấy đàn ông không biết ngờ ưu nạ đàn ông vô dụng, đó cũng là phẩm vị đại chúng thật tình xảy ra vấn đề.
Bà bối, Giang Nam xì thai cũng có thể hồng, nói rõ phẩm vị toàn bộ thế giới cũng bắt đầu xảy ra vấn đề.
Hạ bảo bối nhìn Đường Bạch Dạ chứng trạc đàng hoàng, phong độ chính nhân quân tử nhẹ nhàng, vậy mà đã quên đi lật trứng trong chảo.
O, o.
Cha, cha mở miệng thật tình không phải châu bức bình thường.
Bé rất mong một ngày nào đó cha chạm mặt Lục Chan, không thể buông tha, xem miệng người nào có thể chiến thắng.
Chú cũng biết phụ nữ thành phố S coi chú là tình nhân đại chúng là phẩm vị xảy ra vấn đề sao.
Hạ bảo bối nhìn nhìn, đã cái gì cũng không muốn nói.
Vẻ mặt Đường Bạch Dạ biểu tình thất đốc, bảo bối, phẩm vị đại chúng kém như vậy, chú tại sao muốn bọn họ coi là tình nhân đại chúng?
Chú Đường Bạch Dạ cùng Hạ Thần Hy một người Bạch Mã Vương tử là đủ rồi.
Những người khác, không phải cô ấy đều phải chết.
Hạ bảo bối dựng lên ngón cái, chú cuối cùng cũng nói một câu được lòng cháu.
Cha con hai người mỗi người một câu, bữa sáng làm xong.
Hạ Thần Hy hình như là đoán chắc thời gian ra, lúc bữa sáng thơm ngào ngạt ra. Vẻ mặt Hạ Thần Hy chán trường ngồi ở trên bàn cơm, không biểu tình gì, ăn.
Đường Bạch Dạ vô cùng khinh bỉ cô.
Hạ Thần Hy nói, ăn của tôi, ngủ nhà tôi, dùng đồ của tôi, không có tư cách khinh bỉ tôi.
Đường Bạch Dạ.
Hạ bảo bối.
Đường Bạch Dạ rất thích Hạ Thần Hy tham gia bầu không khí, anh vốn cho là anh sẽ bài xích Hạ bảo bối, ai biết, một điểm bài xích cũng không có, tương phản anh cảm thấy Hạ bảo bối rất đáng yêu.
Càng nhìn càng thích.
Nhưng mà, có quá nhiều chuyện, anh không thể tiếp tục ở lại nhà Hạ Thần Hy.
Ăn sáng xong, Đường Bạch Dạ cáo tử.
Án chết người ở công trường Hàng Kim, anh muốn tự mình đi điều tra, tự mình đi xử lý.
Chuyện tối qua ở đồn cảnh sát, dự đoán đã đến thai Đường Lão, điện thoại anh hết tin, bằng không, nhất định sẽ bị gọi về.
Anh thực sự rất bận, quá nhiều chuyện đau đầu chờ xử lý, một đống chuyện náo loạn.
Hạ Thần Hy tỉ ẹn Đường Bạch Dạ đến dưới lầu. Chủy hệ nhờ Hàng Kim, xử lý như thế nào?
Lâm Nhiên tối hôm qua hẳn là đã thông không ít quan hệ, mặc dù để Triệu Phong nhận tội không dễ dàng, chúng tôi muốn thử một lần.
Đường Bạch Dạ nói, vô luận như thế nào, anh sẽ không để cho Hạ Thần Hy gặp chuyện không may.
Tôi biết.
Hạ Thần Hy không đề nghị cái gì, chỉ có thể chờ chuyện này lắng xuống.
Đường Bạch Dạ đi rồi, Hạ Thần Hy về đến nhà.
Hạ bảo bối đã thu thập xong phòng bếp cùng bàn ăn. Chính ở phòng khách nghe điện thoại, trong tay cầm một quyển sách nghiên cứu máy vi tính khoa học.
Hạ Thần Hy không có chuyện gì làm, thay quần áo, mang tiểu bảo cùng tiểu bối đi tản bộ.
Hạ bảo bối buông sách, theo Hạ Thần Hy cùng đi ra ngoài đi dạo.
Dắt chó đi dạo cũng là huấn luyện chó. Vườn hoa trong tiểu khu, sớm đã có rất nhiều người, trước Hạ Thần Hy để Hạ Bảo Bối dắt chó đi dạo, chính cô vòng quanh tiểu khu chạy vài vòng. Chương 128, Hạ Thần Hy nghi ngờ. Tiểu khu là thiết kế vòng tròn, mặt đường lại không cho phép dừng xe, thích hợp nhất chạy. Chạy một vòng, lại trở về nhìn Hạ Bảo Bối huấn luyện chó. Câu ngồi ở băng ghế dài hoa viên, Hạ Bảo Bối đang huấn luyện bọn họ thế nào công kích tốt hơn, nhìn thủ thế. Tiết Giai Vân điện thoại tới, cảm tạ trời đất, tớ nghe Lâm Nhiên nói cậu được thả ra, không sao chứ. Tớ vừa mới còn muốn gọi điện thoại cho Trần Dương hỏi tình huống của cậu. Không chuyện gì. Hạ Thần Hy nói, cậu không cần lo lắng, thứ hai tớ sẽ đi làm bình thường. Tiết Giai Vân vừa nghe, thở phào nhẹ nhõm. Đường Tổng thực sự là đạt đến một trình độ nào đó, vậy mà gấp gáp trở về xử lý chuyện này, nếu không cậu phải ở sở tạm giam mấy ngày. Hạ Thần Hy cười lạnh, nếu là Đường Bạch Dạ không trở lại, sợ rằng hôm qua cô chết ở tạm giữ sở. Tiết Giai Vân dù sao đơn thuần, lại sẽ không nghĩ tới trong đó hung hiểm, coi như là Hạ Thần Hy cũng không ngờ. Không biết ai sẽ phụ trách chuyện này. Tiết Giai Vân nói, Đường Thị là người phụ trách chủ yếu, muốn phụ trách cũng là Đường Thị bên này phụ trách, cậu thực sự là xui xẻo, vừa lúc đụng tới bảng thiết kế tầng 37. Đừng lo lắng, sẽ có người phụ trách. Hạ Thần Hy nói, vô tâm cùng Tiết Giai Vân trò chuyện chuyện này, Tiết Giai Vân cũng là biết chuyện tức thời, không có nhiều lời, hai người nói một ít bắt quái, Tiết Giai Vân dặn câu nghỉ ngơi thật tốt liền cúp điện thoại. Hạ Thần Hy biết, chuyện càng lúc càng phức tạp. Triệu Phong nghĩ muốn giết người diệt khẩu, Đường Bạch Dạ từ nước ngoài vội vã trở về, Tưởng Tuệ tất nhiên sẽ biết tin tức, cô sắp kết hôn với Đường Bạch Dạ, sợ rằng chuyện này cũng sẽ không tiện. Chỉ là, cô cảm thấy kỳ quái. Triệu Phong vì sao với cô ra tay ác như vậy? Cô không đã đắc tội Triệu Phong, nếu là bởi vì chuyện bản thiết kế tầng 37, đó là một chuyện nhỏ, quyết sách là Đường Bạch Dạ làm, cùng cô không có bất cứ quan hệ nào. Nếu là vì 50 vạn kia cũng không đến mức. Hơn nữa, sự kiện kia cô làm cẩn thận, Đường Bạch Dạ cũng biểu hiện cẩn thận, ai cũng cho rằng Đường Bạch Dạ là đột nhiên hỏi đến, bí mật công trường khó giữ nếu nhiều người biết liền tiết lộ ra ngoài. Sẽ có người nghĩ đến là cô. Triệu Phong có lý do gì, với cô ra tay độc ác như vậy? Dù cho bọn họ không có dựa theo bản thiết kế của cô sửa chữa, người phụ trách cũng không phải một người Triệu Phong, tội anh ta không đáng chết, tại sao muốn mạo hiểm nguy hiểm tính mạng, giết người diệt khẩu? Căn bản là nói không thông. Lúc ở sở tạm giữ, cô cái gì cũng không nghĩ, chỉ muốn như thế nào sống tiếp. Bây giờ mạng được bảo vệ, ý nghĩ cũng rõ ràng hơn. Triệu Phong là thiên chi kiêu tử, không để ý làm như vậy, Hạ Thần Hy càng nghĩ càng không thích hợp, lại không thể nói rõ là chỗ nào. Chẳng lẽ Triệu Phong cùng Tưởng Tuệ hợp mưu, nghĩ giết cô? Tưởng Tuệ chẳng qua là hiểu lầm cô là phụ nữ của Đường Bạch Dạ, nên ra tay sao? Phụ nữ của Đường Bạch Dạ nhiều như vậy, trừ Lâm Tình, cũng không nghe nói người nào bị chỉnh tử. Chết! Mà lại một hồi hiểu lầm, Tưởng Tuệ muốn đem cô chỉnh chết, này cũng nói không thông. Chuyện nhất định là cái nào có vấn đề, chỉ là cô không biết mà thôi. Hạ Thần Hy đang nghĩ ngợi chuyện này, Tưởng Tuệ liền điện thoại tới, vừa nhìn điện báo biểu hiện, Hạ Thần Hy cũng không nghĩ tiếp, do dự một lúc lâu, Hạ Thần Hy mới đẻ xuống nút trả lời. Hạ Thần Hy, cô rốt cuộc làm gì với anh tôi? Tưởng Tuệ giận dữ hỏi, phong độ mất hết. Thường gia cùng Triệu gia giống như đều điên rồi. Đường đường chính giới thiên chi kiêu tử Triệu Phong, lại bị đấu súng. Một câu không nói, nuốt vào tất cả trận tướng, vậy mà sợ đến như chuột chạy qua đường, lại muốn nhận tất cả tội. Tưởng thị trưởng giọng điệu vang vang muốn báo thù, bất kỳ ai cũng sẽ không bỏ qua, cho dù là Đường Bạch Dạ. Chương 129, người qua đường nói, không cần tức giận. Triệu Phong chính là không nói, chân của anh ta bị nhiễm vi khuẩn, thiếu chút nữa bị cắt, chẳng sợ như vậy, anh cũng không dám phun ra ai bán. Cục trưởng đem chuyện Đường Bạch Dạ đại náo cục cảnh sát nói cho Tưởng thị trưởng, Tưởng thị trưởng giận không kìm được, tìm Đường Bạch Dạ, thậm chí tìm đến Đường gia, Đường Bạch Dạ lại biến mất một đêm, ai cũng không biết anh đi chỗ nào. Tưởng Tuệ chỉ có thể nghĩ đến, tất cả đều là Hạ Thần Hy làm. Cô phỏng đoán, có người bắt Triệu Phong, bức Triệu Phong thừa nhận hành vi phạm tội, Hạ Thần Hy bị thả ra, quá trùng hợp, nhất định là người của Hạ Thần Hy. Tổng giám, tôi không rõ cô đang nói cái gì. Hạ Thần Hy vô tội hỏi. Cô còn dám giả trang, anh tôi bị người ta bán, thiếu chút nữa tàn phế, cô vậy mà nói không biết tôi đang nói cái gì.
Tưởng Tuệ tức giận hỏi, có phải cô phái người làm có phải hay không?
Triệu Phong bị người bắn.
Hạ Thần Hy càng cảm thấy ngoài ý muốn, ai phải làm như vậy? Đường Bạch Dạ một người đơn thương độc mã ở cục cảnh sát đùa giỡn uy phong, cục trưởng cũng không dám nói gì, anh căn bản không cần làm việc thừa với Triệu Phong.
Anh ta bị người bắn lúc nào?
Tối hôm qua, cô còn dám giả trang.
Tưởng Tuệ bệnh tâm thần nói, anh tôi bị bắn, bệnh viện không dám đi, lại chạy đến đồn cảnh sát tự thú, yêu cầu cục trưởng thả cô, nếu như không phải người của cô, thì ai làm?
Cô thuê người giết người có phải không?
Thưởng công chúa, cô xem phim Âu Mỹ nhiều quá.
Hạ Thần Hy nhàn nhạt nói, nếu là Đường Bạch Dạ, cũng không phải là Đường Bạch Dạ bán, tôi kiếp này chưa thấy sát thủ, đi chỗ nào thuê người giết.
Ít hôm sau, Hạ Thần Hy nhớ tới chính mình đã từng là sát thủ tốt nhất, lại nghĩ tới câu này, đó là có nhiều hình ảnh hỉ cảm.
Đừng nghĩ ngụy biện, nhất định là cô.
Tưởng Tuệ nghiêm nghị nói, nếu không phải cô, anh tôi sẽ không bị chỉnh thảm như vậy.
Hạ Thần Hy, cô chờ chịu chết đi. Tôi sẽ không bỏ qua cô, nhất định sẽ không.
Hạ Thần Hy cười lạnh, Tưởng Tuệ, làm tặc thích nhất kêu bắt trộm, tôi bị bắt đến sở tạm giam chịu tội thay, bị bức cung, thiếu chút nữa mất mạng, tôi đến bây giờ không nói câu nào, đã cấp cục trưởng mặt mũi.
Nếu là tôi nói ra, sợ là vị trí cục trưởng này ngồi bất ổn.
Tôi bị tạm giữ, không cho phép gặp luật sư, không cho phép gặp người nhà, tôi không thể liên hệ với bên ngoài, cô dựa vào cái gì nói tôi làm.
Hạ Thần Hy càng nói, thanh âm càng lạnh, cô thật có bệnh, tôi thiếu chút nữa bị người giết người diệt khẩu biết rõ có chứng cứ là Triệu Phong làm, tôi cái gì cũng không nói, cô ồn ào cái gì.
Nhà cô xảy ra chuyện gì cũng đổ lên đầu tôi có phải không?
Ngày nào đó cô ra cửa bị xe đụng xảy ra tai nạn xe cộ có phải hay không cũng là tôi phái người đến cao tốc cố ý đụng cô.
Cô có bị bệnh thì đến tìm bác sĩ khoa thần kinh của bệnh viện, đừng đến phiền tôi.
Tưởng Tuệ bị Hạ Thần Hy nói tức giận đến hô hấp không thuận, Hạ Thần Hy cũng lười nghe Tưởng Tuệ chửi rủa, cúp điện thoại.
Chuyện này, cô đã làm tốt bổn phận của mình.
Chẳng sợ đến loại tình trạng này, cô cũng không có gây chuyện thị phi.
Cô biết, Đường Bạch Dạ đủ bận, vì cứu cô, dự đoán muốn ứng đối Đường Gia, lại muốn ứng đối Tưởng Gia cùng Triệu Gia, anh loạn thất bát tao một đống.
Chuyện của cô, không muốn anh phiền lòng.
Không ngờ Tưởng Tuệ không cảm thấy được như thế.
Trên đời có một loại phụ nữ, có thể kéo thấp trình độ của mình.
Mẹ, không nên tức giận, rất nhanh già.
Hạ Bảo Bối ở phía xa phất tay một cái, chọc giận mẹ tức giận, coi như là người qua đường, không quan trọng, hà tất tức giận.
Hạ Thần Hy cười, Bảo Bối nói đúng, lời người qua đường nói, hà tất tức giận.
Không đáng.
Chương 130, Đường Đại Thiếu cùng Đường Lão trở mặt.
Đường Bạch Dạ cũng không trở về Đường ra. Chẳng sợ trợ lý nói cho anh biết, Đường Lao đã giận không kìm được, anh vẫn kiên trì ở công ty, xử lý chuyện công trình hàng kim, thuận tiện để thư ký gọi điện thoại, mời ký giả dự buổi họp báo.
Ai biết, tin tức này vừa mới truyền đi, các phóng viên còn chưa tới đến dưới lầu Đường thị, Đường Lao đã tức giận bừng bừng đi tới phòng làm việc tổng giám đốc.
Bên cạnh là Đường Nhất Phong, Đường Thành Nam bị chó Tây Tạng cắn bị thương ở bệnh viện, còn chưa có xuất viện.
Thư ký nào dám ngăn Đường Lao? Đường Bạch Dạ cùng Lâm Nhiên đang thương lượng việc bồi thường, Đường Lao đã đá văng cửa phòng làm việc.
Đường Bạch Dạ nhíu mày, trong lòng hừ lạnh.
Thật không có giáo dưỡng.
Lâm Nhiên nhớ tới mấy năm trước Đường Bạch Dạ cũng thường xuyên đá cửa như thế, trong lòng hừ lạnh, quả nhiên là cha con, phong độ giáo dưỡng đều là vấn đề di truyền.
Đường Bạch Dạ, anh mời ký giả họp báo muốn làm cái gì, đừng nói cho tôi, anh nghĩ anh nhận chuyện công trình hàng kim.
Đường Lao tức giận 10 phần giống.
Ánh mắt Đường Bạch Dạ trầm xuống, quả nhiên có lao đầu tử nội gian, anh vừa mới hạ mệnh lệnh, lao đầu tử đã tới rồi.
Tốc độ ánh sáng cũng không nhanh như vậy.
Chuyện công trình hàng kim, Đường thị là chủ phụ trách, xảy ra chuyện, đương nhiên phải phụ trách.
Đường Bạch Dạ nói, đúng mực, ôn hòa.
Anh không muốn cùng lao đầu tử cứng đối cứng, chẳng qua là không muốn phức tạp.
Nếu không, lấy thế lực Đường môn, chính là Đường thị anh không để vào mắt.
Anh muốn. Là Đường Lao sống tốt, nhìn anh đem Đường thị đùa bỡn như thế nào.
Hận một người, không nhất định phải ép chết.
Chỉ cần phá hủy thứ mà người đó coi trọng nhất.
Đường Bạch Dạ am hiểu chân lý này.
Anh, việc này có thể chậm rãi thương lượng.
Đường Nhất Phong nói, VĐL đã có người vì cái này phụ trách, chúng ta không cần đi vào.
Đường Nhất Phong mới vừa vào Đường thị, là tổng giám tài vụ Đường thị.
Đường Bạch Dạ lạnh lùng cười, ánh mắt đảo qua Đường lão, chuyện này, vê đút tờ lờ không có trách nhiệm.
Vô liêm sỉ.
Đường lão đại giận, hận không thể cho Đường Bạch Dạ một bạt tai, anh đừng cho là tôi không biết tối hôm qua anh làm chuyện vô liêm sỉ gì, chuyện một người chạy đến đồn cảnh sát, đánh 4 cảnh sát bị thương, chính là nữ kỹ sư vê đút tờ lờ kia, anh là điên rồi sao?
Có người vì công trình phụ trách, vậy để vê đút tờ lờ phụ trách, anh lúc nào rông dài như vậy, vậy mà chạy đến đồn cảnh sát nháo.
Nói, anh cũng nữ kỹ sư kia có quan hệ gì, tại sao muốn làm như vậy?
Đường Bạch Dạ ưu nhã cười, nhẹ nhàng như gió, đương nhiên là ta coi trọng người, nếu không vì sao vất vả đến đây một chuyến.
Cánh anh đã cứng rắn có phải hay không?
Ánh mắt Đường lão như lao, Đường quên, anh chỉ là tổng giám đốc Đường thị, tôi mới là chủ tịch Đường thị, anh muốn mỹ nhân không muốn Giang Sơn, còn muốn hỏi tôi có đáp ứng hay không?
Lâm Nhiên vừa nghe những lời này, sắc mặt rất khó nhìn.
Đường Bạch Dạ cùng Đường lão vẫn bảo trì một loại quan hệ hô thủ cần thiết, hai người cực ít trở mặt, Đường Bạch Dạ sẽ chọn chủ động nhượng bộ, tạo thành ảo giác Đường lão nắm trong tay.
Lần này vì Hạ Thần Hy, anh là lần đầu tiên cùng Đường lão trở mặt.
Cho dù là chuyện thông gia quan trọng như vậy, Đường Bạch Dạ cũng không có ngẫu nghịch.
Lần này, anh nhiều nghiêm túc, chỉ sợ anh chính mình cũng không biết.
Đường lão thấy sắc mặt Đường Bạch Dạ trầm, cho là mình đắn đo, lạnh lùng cười, lấy cổ phần anh ở Đường thị, tôi nghĩ muốn anh cút, anh tùy thời có thể cút, Đường Bạch Dạ, anh tốt nhất đừng ngỗ nghịch với tôi.
Khoe miệng Đường Bạch Dạ cong lên, đáy mắt hiện lên ý cười.
Chương 131, Triệu Phong chịu nhận tội.
Đường Nhất Phong ở một bên nói, anh, có chuyện gì có thể từ từ bàn bạc với cha, không việc gì mà không dàn xếp được.
Có việc gì mà không thể bàn bạc. Việc này không cho phép Đường thị chịu trách nhiệm, nếu không, anh liền cút ra khỏi Đường thị cho tôi.
Lời nói kiên quyết Đường lão, chiêu cuối cùng này, ông không tin Đường Bạch Dạ có thể chịu đựng được.
Đường Bạch Dạ đang muốn nói chuyện đó với ông, trợ lý gõ cửa tiến vào.
Chủ tịch, Tổng Giám đốc, đã xảy ra chuyện, Triệu kỹ sư đã thừa nhận hết mọi tội lỗi.
Cái gì?
Đường lão nghe vậy thiếu chút nữa là lên cơn đau tim, Đường Bạch Dạ lo giải quyết mọi chuyện bên này. Không nghĩ tới Triệu Phong lại đâm cho anh một dao, Đường lão giận tím mặt hỏi, này đến tột cùng đã có chuyện gì xảy ra?
Trợ lý nói, chúng tôi cũng không biết, chính là biết Triệu kỹ sư nhập viện vào sáng nay, đã thừa nhận tất cả mọi chuyện.
Tên hôn đàn này.
Đường lão rất tức giận.
Đường Bạch Dạ cũng vô cùng kinh ngạc, bọn anh suy nghĩ cũng chưa từng nghĩ đến mọi chuyện sẽ như thế này, Triệu Phong lại tự mình đứng ra chịu trách nhiệm, Đường Bạch Dạ định sẽ vì chuyện này mà đấu với Đường lão một trận.
Đàn ông vì người phụ nữ của mình mà đánh một trận, đó mới được gọi là bản lĩnh.
Không thể ngờ, trận chiến vừa mới bắt đầu, đối phương liền muốn dập lửa.
Anh đang có hứng thú không ngờ mọi chuyện lại ra như vậy.
Có phải mọi chuyện việc do anh sắp đặt?
Đường lão hỏi.
Chuyện này không liên quan con.
Đường Bạch Dạ cố biện minh cho mình, nói không chừng lương tâm Triệu Phong trỗi dậy nên mới vậy.
Đường lão nghe anh nói những lời này dường như không thể tin được cười lớn. Triệu Phong có lương tâm của anh ta bị chó tha rồi, làm sao có lương tâm để cứu người như thế chứ?
Đường lão đi rồi, Lâm Nhiên vỗ ngực mình.
Cậu thật muốn đấu với ông ta sao, đá chọi với đá, đúng là tự mình tìm rắc rối mà.
Tắt lửa.
Đường Bạch Dạ tỏ ra đáng tiếc nói, tắt cũng tốt, Triệu Phong đầu óc có vấn đề sao?
Vì sao lại có thể nhận tội như thế chứ?
Nếu như theo lời cậu, thật sự là lương tâm cậu ta trỗi dậy sao?
Cậu cũng biết chọn thời gian để chọc cười người ta sao?
Đường Bạch Dạ hừ lạnh một tiếng, cầm điện thoại điện cho Tưởng Tuệ.
Tưởng Tuệ nhìn màn hình thấy Đường Bạch Dạ gọi đến, trong lòng vui vẻ. Đường Bạch Dạ hỏi, Triệu Phong như thế nào lại đột nhiên nhận tội?
Em có biết hay không, việc này đem đến cho Đường thị rất nhiều rắc rối.
Tưởng Tuệ nghe, trong lòng cũng cảm thấy bất an, em cũng không biết vì sao anh ấy lại chịu nhận tội nữa.
Đường, thật xin lỗi. Đường lão có phải trách cứ anh hay không, đều là do anh em không tốt, anh em bị người ta bắn một phát, lá gan bị vỡ.
Đường Bạch Dạ nhíu mày, bị bắn sao, là do ai bắn?
Tưởng Tuệ tức giận nói, nhất định là Hạ Thần Hy muốn giết người, tối hôm qua anh ấy bị người ta cầm súng bắn, thiếu chút nữa mà mất mạng, chỗ nào đều không đi, phải đi đến sở cảnh sát yêu cầu thả người, anh ấy bị hoảng sợ, nhất định là do cô ta làm, bằng không vì sao anh ấy là sợ cô ta đến vậy?
Giọng Đường Bạch Dạ trầm xuống nói không có khả năng.
làm sao có thể là Hạ Thần Hy, cô ấy vừa ngủ dậy cái gì cũng không biết, hôm nay còn hỏi anh mọi chuyện đã xử lý như thế nào rồi, nếu thật sự Hạ Thần Hy làm, vậy khả năng diễn xuất của cô ấy cũng quá cao đi, tuyệt đối không có khả năng.
Đường, anh không tin em sao, Hạ Thần Hy nhất định không phải là người tốt.
Tường Tuệ nói, câu nghĩ Đường Bạch Dạ dường như bảo vệ cho Hạ Thần Hy, cô cảm thấy không được vui cho lắm, anh vì sao muốn bảo vệ cô ta chứ, thậm chí vì cô ta mà đến cục cảnh sát đả thương người, Đường, anh như thế nào?
Chuyện này về sau anh sẽ giải thích với em, Triệu Phong bị thương như thế nào?
Đường Bạch Dạ chuyển sang chủ đề khác để Tưởng Tuệ không hỏi nữa.
Không nghiêm trọng lắm, cô em tính đưa anh ấy ra nước ngoài một thời gian, cho mọi việc tạm lắng xuống sẽ trở về.
Anh đã hiểu.
Đường Bạch Dạ cúp điện thoại, Lâm Nhân nói, anh thật có thể diễn trò, Triệu Phong thừa nhận tội, anh là người vui vẻ nhất, vậy mà còn bảo anh ta đem phiền toái đến cho cậu nữa chứ, đúng là nói dối không chớp mắt.
Chương 132, Đường Bạch Dạ cùng Tưởng thị trưởng, một
thói quen là được.
Đường Bạch Dạ chậm rãi nói, như có điều suy nghĩ, nghe Tưởng Tuệ nói, khi Triệu Phong đi, tôi còn chưa có đi, khi đó Hạ Thần Hy còn chưa có đi ra, là ai uy hiếp Triệu Phong?
Tôi tương đối hiếu kỳ, là ai nổ súng bắn Triệu Phong?
Lâm Nhân nói, trong nước súng ống quản lý nghiêm, không giống Âu Mỹ, anh cho rằng ai cũng có thể rút súng bắn người sao?
Bạch Dạ, anh nói bên người Thần Hy có hắc đạo có phải hay không?
Đường Bạch Dạ nhíu mày, nhớ tới trong nhà Hạ Thần Hy, ấm áp như vậy, sao có thể cùng hắc đạo có liên quan, tuyệt đối không có khả năng.
Lâm Nhiên thấy Đường Bạch Dạ như có điều suy nghĩ, anh trầm giọng nói, Triệu Phong lúc nhỏ không sợ trời không sợ đất, chớ nói là không ai có thể buộc anh thừa nhận hành vi phạm tội, nhất định là cho anh ta đả kích rất lớn, bằng không, anh ta không có khả năng thuận theo như vậy.
Cả thành phố S, ai không kiêng dè Tưởng ra cùng Triệu ra mấy phần, không ai có nảy lá gan chọc bọn họ.
Đường Bạch Dạ trầm giọng nói, chuyện này tôi giao cho Đường môn mật thám, nhất định sẽ tra rõ.
Triệu Phong nhận tội công trình hàng kim, Đường thị cũng bị xét xử, mặc dù ảnh hưởng không lớn, cuối cùng là có tổn hại hình tượng công ty, Đường Bạch Dạ cũng không quan tâm, công trình hàng kim đối Đường thị mà nói như hòn đá nhỏ trên Thái Sơn.
Sau khi Triệu Phong nhận tội, Đường Bạch Dạ cần làm chỉ là giải quyết tốt hậu quả.
Đường Lao chẳng sợ có nhiều lửa giận hơn nữa cũng không có chỗ nhưng phát, bởi vì là Triệu Phong tự mình nhận tội. Không liên quan đến Đường Bạch Dạ, chuyện này được sôi sùng sục, thương giới không người nào không biết, Tưởng gia cùng Triệu gia ở giới chính trị cũng đã mất mặt mũi.
Tưởng thị trưởng vô cùng tức giận, Triệu gia bất đắc dĩ, chỉ có thể cho Triệu Phong ra nước ngoài, tránh đầu sóng ngọn gió.
Cũng không thể ngồi tù.
Buổi tối, Đường Bạch Dạ cùng Tưởng thị trưởng có một bữa tiệc.
Chỉ có Đường Bạch Dạ cùng Tưởng thị trưởng.
Tưởng thị trưởng nói, Bạch Dạ, tâm tư người trẻ tuổi. Tôi hiện tại thực sự là xem không hiểu, anh rốt cuộc là có ý gì?
Đường Bạch Dạ ưu nhã cười, phong độ nhẹ nhàng, Tưởng thị trưởng chỉ là cái gì?
Chuyện Triệu Phong, tôi không nói đến rốt cuộc có phải anh làm hay không, đã có kỹ sư VTL thừa nhận chuyện này, vì sao anh muốn mạo hiểm đến đồn cảnh sát náo, đem người mang đi?
Tưởng thị trưởng vô cùng không vui, chuyện này, anh rốt cuộc giải thích thế nào?
Đường Bạch Dạ ý cười không giảm, thẳng tắp nhìn Tưởng thị trưởng. Tưởng thị trưởng, chuyện này sau lưng rốt cuộc chân tướng thế nào, ngài trong lòng biết rõ ràng, nữ kỹ sư VTL là vô tội, Triệu Phong là gan không nhỏ, vậy mà mua được cảnh sát.
Sử dụng hình phạt riêng, nếu như tôi không đến, cô ấy liền bị giết người diệt khẩu.
Tưởng thị trưởng nhíu mày, giọng điệu vô cùng khinh mạn, lãnh khốc, chết liền chết, có gì đáng ngại, cũng không phải cái gì quan trọng.
Ánh mắt Đường Bạch Dạ trầm xuống, mi tâm nhíu lại, Tưởng thị trưởng. Đối với ngài mà nói, cô ấy không là gì quan trọng, với tôi mà nói, cô ấy lại là người tôi không thể thiếu.
Người ý nghĩa, đúng không cùng người, vĩnh viễn đều là không giống nhau như vậy.
Anh không biết mình có yêu Hạ Thần Hy hay không?
Ai có muốn mạng của cô, anh liền muốn mạng người đó trước.
Sắc mặt Tưởng thị trưởng trở nên rất khó coi, trải qua phong sương trong mắt đầy vẻ lo lắng, cả giận nói, Đường Bạch Dạ, anh làm cản, anh nói như vậy, anh đem Tiểu Tuệ đặt chỗ nào?
Đường Bạch Dạ lạnh lùng cười, cũng không thèm để ý lửa giận Tưởng thị trưởng, anh nhìn thẳng Tưởng thị trưởng, trầm giọng nói, Tưởng thị trưởng biết rất rõ ràng, tôi ở đồn cảnh sát làm cái gì, ngài cũng biết, cô ấy là người thế nào của tôi.
Ngài nói cô ấy không quan trọng, chết liền chết, ngài muốn tôi đặt ở chỗ nào?
Chương 133,
Đường Bạch Dạ cùng Tưởng thị trưởng, hai. Anh thanh âm không lớn, như bình thường, thậm chí mang theo một chút ưu nhã, nhưng mà, lời nói ra, lại là khí phách, như tối ngạnh cương đao, để ngang yết hầu của địch. Không khí, trong nháy mắt căng thẳng. Tưởng thị trưởng đột nhiên ý thức được, ông và Đường Lao vẫn cho là nắm Đường Bạch Dạ trong lòng bàn tay, đã chậm rãi thoát khỏi lòng bàn tay của bọn họ. Anh ngụ ý, không muốn cùng Tiểu Tuệ kết hôn. Sắc mặt Tưởng thị trưởng khó coi đến cực điểm, con gái duy nhất của ông đã chịu nhục nhã lớn như vậy, là một người cha không thể chịu đựng. Hôn nhân của tôi, chỉ là một chàng giao dịch. Đường Bạch Dạ lạnh lùng nói, không phải đang nói anh một đời hạnh phúc, mà là nói một chuyện không quan trọng. Anh vẫn cho là, hôn nhân sẽ chỉ là một hồi giao dịch, không còn cái khác. Anh chưa bao giờ chờ mong hôn nhân. Anh biết, chẳng sợ anh kết hôn với Tưởng Tuệ, cũng là hôn nhân. Thẳng đến anh gặp được Hạ Thần Hy. Anh đột nhiên muốn hôn nhân chân chân thật thật. Tưởng thị trưởng cười lạnh, tay nắm ly rượu đỏ, giống như muốn đem ly bóp nát. Đường Bạch Dạ, anh thực sự là không biết phân biệt. Tiểu Tuệ có thể gả cho anh, là phúc khí anh có được, nó yêu anh như vậy, vì sao anh không biết quý trọng. Trong cả đời Tưởng thị trưởng, trừ thị trưởng phu nhân, không yêu qua những người khác sao. Đường Bạch Dạ cười mỉm hỏi, vô cùng thân sĩ, như hỏi một chuyện bình thường. Tưởng thị trưởng trong nháy mắt không nói nên lời. Trong đầu thoáng qua một gương mặt trẻ tuổi, cấp tốc biến mất. Ông nhíu mày, Đường Bạch Dạ thấy thần sắc ông như vậy, cũng hiểu được. Nhớ người yêu cũ, là thói hư tật xấu của đàn ông. Đàn ông có thể yêu một người phụ nữ, lại không cam đoan kỳ hạn, cực ít có một người đàn ông chọn đời chọn kiếp yêu một người. Nhìn hôn nhân có tình cảm lại cảm thấy cực kỳ quái. Phương diện này, Đường Bạch Dạ thấy rất thấu hiểu. Tưởng thị trưởng lạnh lùng cười, Đường đại thiếu, lúc tôi ở cái tuổi này, cũng giống như anh, nói cái gì tình tình yêu yêu, chờ anh đến cái tuổi này của tôi liền biết, tình yêu cái gì cũng không phải, nắm anh ở trong tay, mới thực sự thật thật tại tại, anh nắm giữ gì đó. Nếu là anh, tôi sẽ thả thông minh một điểm, cưới Tiểu Tuệ, hơn phấn đấu 30 năm. Đường Bạch Dạ đột nhiên cười to, tiếng cười châm chọc, như nghe đến vũ trụ cười nhạo. Giờ này ngày này, chẳng sợ không phấn đấu 30 năm này, tôi cũng đủ khoe khoang ba đời. Đường Bạch Dạ nói xong ngạo mạn càn rỡ, giống như anh là cao cao tại thượng, cái gì cũng không để ở trong mắt. Tưởng thị trưởng giận dữ, đập bàn đứng lên, Đường Bạch Dạ, anh rất quá đáng, lúc trước Tiểu Tuệ giúp anh, bây giờ qua sông rút ván, anh không sợ làm nó thất vọng sao. Đường Bạch Dạ nói, Tưởng thị trưởng, lúc trước Đường gia gặp nạn, ngài cho viện trợ, tôi rất cảm kích. Mấy năm qua này, tôi cũng cho ngài đủ tiền tài, cho ngài đủ giúp đỡ, giúp ngài ở giới chính trị thuận buồm xuôi gió, tôi cũng không nợ ngài. Nợ ngài, tôi trả sạch. Tưởng Tuệ cùng tôi vừa mới bắt đầu chính là một giao dịch, trong lòng cô ấy cũng biết rõ ràng. Đường Bạch Dạ nhìn Tưởng thị trưởng, ánh mắt lãnh lạnh, không một điểm thỏa hiệp, tôi Đường Bạch Dạ không làm Tưởng Tuệ thất vọng. Anh và Tưởng Tuệ ngay từ đầu, anh nói với Tưởng Tuệ, cô không yêu anh, bọn họ đính hôn. Anh chỉ biết chức trách vị hôn phu chiếu cô, sẽ không tệ bạc với cô, nếu là tương lai anh không có người yêu, anh có thể kết hôn với cô. Nếu có, bọn họ sẽ đi hai con đường. Đường Bạch Dạ đa tình phong lưu, lại không lừa tình đối với phụ nữ của mình. Tưởng Tuệ yêu anh biết, cho nên anh không lừa cô. Anh Đường Bạch Dạ nghĩ muốn cái gì, anh sẽ dùng hết toàn lực chính mình, sẽ không dựa vào phụ nữ. Chương 134, bữa ăn khuya. Anh cho Tưởng Tuệ tuyển trạch, nếu Tưởng Tuệ cự tuyệt, anh cũng sẽ lợi dụng tiền vốn Đường Môn giúp Đường Thị vượt qua cửa ải khó khăn, đại giới là Đường Môn có thể sẽ triệt để tăng giã, anh không quan tâm, anh mất đi, anh sẽ tìm trở về. Tưởng Tuệ đã cùng một chỗ với anh, tiếp thu điều kiện của anh. Tôi không có làm ra một quyết định, sẽ nhận toàn bộ trách nhiệm. Tưởng Tuệ cũng là, ngài cũng là, mọi người đều là. Đường Bạch Dạ nói, hôn nhân này đã định trước tồn tại trên danh nghĩa, tôi nếu là ngài, sẽ không để cho Tưởng Tuệ gả cho tôi. Tưởng thị trưởng phẩy tay háo bỏ đi, Đường Bạch Dạ ưu nhã cười, sát khí trong ánh mắt vụt tắt. Mọi người đã trở mặt với nhau, vậy thì trở mặt luôn đi. Đường Bạch Dạ trở lại nhà trọ cảnh biển, đã 9 giờ. Không biết vì sao, đột nhiên gọi một cú điện thoại cho Hạ Thần Hy, mẹ con Hạ Thần Hy ở phòng khách đọc sách, chờ ăn bữa ăn khuya. Hạ Thần Hy nhìn sách thiết kế công trình, Hạ Bảo Bối nhìn sách khoa học máy tính. Lúc Đường Bạch Dạ điện thoại tới, Hạ Thần Hy có chút kinh ngạc. tôi nghĩ cùng cô nói chuyện công trình hàng kim một chút.
Đường Bạch Dạ nói, vốn định mời Hạ Thần Hy cùng đi ra ngoài uống một chén. Hạ Thần Hy nghĩ đến Hạ Bảo Bối đang ở làm bữa ăn khuya, lại thấy Hạ Bảo Bối rất muốn thấy Đường Bạch Dạ.
Cô nghĩ nghĩ, quyết đoán hy sinh chính mình sẽ bị nguy hiểm ăn đậu hủ, anh nếu ở nhà, tới đây một chuyến đi, vừa lúc chúng tôi muốn ăn bữa ăn khuya.
Đường Bạch Dạ cầu còn không được, giọng điệu lại có chút rụt rè nói, vậy cung kính không bằng tuân mệnh.
Hạ Thần Hy thật tình nghĩ châm chọc.
Hạ Bảo Bối cười híp mắt nói, mẹ, mẹ nói cha ở đây ăn sáng, ăn khuya cũng ở đây, có thể hay không, bữa tối cũng ăn ở đây.
Con hỏi muốn tiền sinh hoạt.
Hạ Thần Hy đầu cũng không giơ lên, nói.
Hạ Bảo Bối nghiêm túc tự hỏi, phải, cha cũng không cho chúng ta tiền sinh hoạt, quá tiện nghi.
Không tới 10 phút, chuông cửa vang lên.
Hạ Bảo Bối vui buông nguyên sách xuống, ra đi mở cửa, Đường Bạch Dạ cầm một bó hoa bách hợp tiến vào, như ghét bỏ ném ở trong lòng Hạ Bảo Bối. Hạ Bảo Bối tươi cười ngọt như mật, Đường tiên sinh, chú tặng nhầm người, chú không phải không có kiên trì sao.
Hạ Thần Hy cũng không ngờ Đường Bạch Dạ cầm một bó hoa bách hợp đi lên, ưu nhã tiêu sái, Đường Bạch Dạ lạnh lùng sắc bén cầm một bó hoa bách hợp, kia hình ảnh muốn nhiều hỉ cảm là hơn hỉ cảm.
Chú mua cho cháu.
Đường Bạch Dạ phi thường bình tĩnh mà tỏ vẻ, Hạ Thần Hy tiểu thư ngàn vạn không muốn hiểu sai.
Này hoa là tặng bảo bối.
Hạ Bảo Bối khinh bỉ Đường tiên sinh khẩu thị tâm phi, trong lòng nghĩ khác nói ra, rõ ràng hỏi thăm hoa mẹ con bé yêu thích, bé anh thích hoa hồng sâm canh. Mẹ bé thích hoa bách hợp, mua bách hợp hiển nhiên là tặng mẹ.
Thực sự là mạnh miệng.
Đường tiên sinh, chú khẩu thị tâm phi là không theo đuổi được phụ nữ đâu.
Hạ Bảo Bối cười hì hì mang hoa bách hợp đi cắm, đích xác hoa bách hợp trong bình cũng nên thay, mua vừa đúng lúc.
Lao tử không cần truy đuổi phụ nữ.
Khoe môi Hạ Thần Hy co quắp, ai cũng biết anh có sức quyến rũ, không cần thiết mỗi ngày tự luyến.
Đường Bạch Dạ cùng Tưởng thị trưởng nói chuyện không vui nên sớm từ biệt. Không ăn thứ gì, chính hơi đói, nghe thấy được phòng bếp truyền đến hương vị, nhịn không được hỏi, các người nấu cái gì?
Chè.
Hạ Bảo Bối nói, đậu xanh.
Hạ Thần Hy nói, Hạ Bảo Bối học nấu bữa ăn khuya, anh có lộc ăn.
Hạ Thần Hy ngồi ở trên thảm phòng khách, dựa vào sofa, đọc sách làm bút ký, trong lòng ôm một cái gối, bộ dáng vô cùng nhàn nhã. Trên chân không có đi dép, chân trắng non như là ngó sen lột ra, trắng nộn đến cực điểm. Chương 135, Hạ Thần Hy lạnh lùng. Nha đầu này làn da thật tốt.
Vừa nghĩ tới tay mình từng tâm trạng xúc cảm, Đường tiên sinh đầy đủ khẳng định chính mình có diễm phúc sự thật này.
Hạ Thần Hy thấy ánh mắt Đường Bạch Dạ vẫn nhìn chân của cô, trên mặt không được tự nhiên nóng lên.
Này sắt phôi, thế nào nhìn chân cũng là dạ gái.
Hạ Bảo Bối đi phòng bếp lấy chè đậu xanh.
Hạ Thần Hy buông sách, tùy ý hỏi, chuyện công trình hàng kim xử lý như thế nào?
Cô hôm nay không thấy tin tức kinh tế tài chính sao?
Hạ Thần Hy nói, tôi buổi sáng cùng Bảo Bối dắt chó đi dạo, sau đó chúng tôi đi dạo phố, đi dạp chiếu phim xem phim, trở về đã rất trễ, không mấy xem tin tức, làm sao vậy?
Đường Bạch Dạ như có điều suy nghĩ nhìn Hạ Thần Hy, nói, Triệu Phong chủ động chịu trội chuyện công trình hàng kim.
Hạ Thần Hy ngẩn ra, kinh ngạc đến cực điểm, giống như nghe thấy người ngoài hành tinh xâm lấn địa cầu không thể tưởng tượng.
Triệu Phong là ai, mặc dù tiếp xúc không sâu, cô lại thấy vô cùng hiểu rõ.
Trừ phi anh ta không có gì cả, nếu không sao có thể nhận chịu tội.
Này là chuyện gì xảy ra?
Hạ Thần Hy kinh ngạc hỏi.
Tôi nghĩ cô nên biết.
Đường Bạch Dạ nói, anh thừa nhận mình thăm dò Hạ Thần Hy, dù sao chuyện này thực sự rất quỷ dị, tất nhiên là có người vì Hạ Thần Hy chỉnh Triệu Phong.
Vẻ mặt Hạ Thần Hy mờ mịt, không giống như là giả trang.
Phụ nữ này mặc kệ nghe được cái tin tức gì cũng có thể chấn định như thường, nếu thật là cô làm, cô sẽ không giấu giếm.
Bây giờ xem ra, Hạ Thần Hy cũng không biết.
Tôi nên biết cái gì?
Hạ Thần Hy bật cười, tôi tưởng là anh bức bách Triệu Phong nhận tội.
Tôi còn không có động tác gì, anh ta liền nhận tội.
Hạ Thần Hy buông tay, tôi cái gì cũng không biết.
Hạ Bảo Bối từ trong phòng bếp bưng ba bát chè ra, có đá lạnh, có mì ống, hạt ý dĩ, khoai sọ. Đậu đỏ, đậu xanh, đậu phộng, miến.
Cuối cùng bỏ thêm đá sữa rửa, thoạt nhìn rất ngon miệng.
Rất thích hợp làm bữa ăn khuya.
Đường Bạch Dạ giống như dự liệu đến năng lực của Hạ Bảo Bối, cũng không gạt bé, tiếp tục nói. Hôm nay Tưởng Tuệ điện thoại tới, cô ta nói Triệu Phong bị người bắn một phát, đi tới đồn cảnh sát, yêu cầu cục trưởng thả người.
nhất định là có người uy hiếp anh ta, bằng không, anh ta không phải làm như vậy. Tôi nhận biết anh ta nhiều năm, người này bối cảnh cường ngạnh, to gan lớn mật, không có gì không dám làm, người đối phó anh ta, nhất định khiến anh ta trải qua một hồi ác mộng, bằng không, anh sẽ không sợ hãi như vậy. Hạ Bảo Bối bưng một chén, ngồi trên sofa, vừa ăn vừa sầm sách, giống như đối với chuyện của bọn họ không có hứng thú. Hạ Thần Hy bưng qua vừa ăn vừa hỏi, không đánh thành tàn phế à? Hạ Bảo Bối đối với giọng điệu Hạ Thần Hy kinh người đã rất bình tĩnh, Đường Bạch Dạ liếc xéo cô một cái, nói, Hạ tiểu thư thoạt nhìn rất vui sướng khi người gặp họa à? Tôi là rất vui sướng khi người gặp họa. Hạ Thần Hy lạnh lùng cười, án sụp xuống người rốt cuộc là âm mưu gì, tôi không biết, nhưng tôi khẳng định, nhất định cùng Triệu Phong có liên quan, anh ta vì cái gì tôi không biết. Nhưng mà, bị thương nửa cái mạng, anh ta nhẫn tâm. Anh ta là con một triệu gia, án mạng, lại có Tưởng thị trưởng nâng đỡ, rất giỏi chính là cho ra nước ngoài mấy năm, trở về lại là tiêu dao tự tại, người chết chỉ có thể chết vô ích, bồi thường mấy chục vạn kia có thể làm cái gì. Loại người này, không đánh chết tính anh ta mạng lớn, vậy mà tàn phế cũng không, người hạ thủ quá nhân từ. Hạ Bảo Bối gãi gãi đầu, trong lòng thầm nhủ, mẹ, Bảo Bối cũng không muốn nhân từ à, nhưng nếu anh ta tàn phế, bức quá. Anh ta không cứu mẹ làm sao bây giờ à, thế nào đều phải trước đem người làm ra đến lại nói thôi. Chương 136, một đôi cha con tự kỷ. Hạ Thần Hy cười lạnh nhìn Đường Bạch Dạ, Đường Tổng trễ như thế tới nhà của tôi, chẳng lẽ là muốn nói lời khách sáo, muốn biết có phải tôi tìm người làm hay không. Đường Bạch Dạ nhận thấy được Hạ Thần Hy toàn thân phát ra tức giận, cười nói, tôi không nói là cô làm, tôi chỉ đang suy nghĩ, ai ở sau lưng giúp cô. Mà cô không biết. Hạ Thần Hy hỏi lại, điều này rất quan trọng sao? Lời vô ích. Đường Bạch Dạ đương nhiên trả lời, vang vang hữu lực, khí phách vang khắp nơi, phụ nữ của tôi đương nhiên phải là tôi quản, người cắt dựa vào cái gì ở trước mặt tôi có cơ hội thể hiện. Hạ Thần Hy. Xì. Hạ Bảo Bối uống một hớp trẻ, một miệng phun ra. Lời này của Đường Bạch Dạ nói xong vô cùng bá đạo. Có một loại cảm giác ở trước mặt phụ nữ của tôi thể hiện giết không tha. Hạ Bảo Bối rụt cổ một cái. Trong lòng nói, cha, Bảo Bối sai rồi, lần sau nhất định cho cha cơ hội thể hiện. Hạ Thần Hy yên lặng xoay đầu đến bên cạnh nhìn Hạ Bảo Bối, bé và Đường Bạch Dạ quả nhiên có quan hệ huyết thống, lời nói giống nhau như lúc. O, o. Đường Bạch Dạ nói một đánh ngã hai mẹ con, có chút tự đắc, cuối cùng cũng có thứ gì có thể trấn trụ này hai mẹ con. Quả nhiên anh khí phách, sẽ phải so khí phách với anh, nếu không chỉ có thể bị bốn. 6. Hạ Thần Hy yên lặng ăn bữa ăn khuya, cái gì cũng không muốn nói. Hạ Bảo Bối cười mỉm nói, Đường tiên sinh, xem ra đối thủ của chú rất mạnh, biểu hiện tốt. Đường Bạch Dạ cười nhạo, vẻ mặt càn rỡ, để anh ta phóng ngựa qua đây thử một lần, có thể là mấy người xã hội đen của thành phố S, bọn họ lấy cái gì cùng bản thiếu gia so sánh. So về dung mạo. Bọn họ trực tiếp đầu thai cũng không bằng bản thiếu gia anh Tuấn tiêu sái. So về chỉ số thông minh. Bọn họ trực tiếp đầu thai cũng không bằng 1/10 của bản thiếu gia. So về bằng cấp. Lao tử tùy tiện xuất một bằng cấp chứng nhận là có thể quất chết bọn họ. So về tài phú. Bọn họ một lần nữa đầu thai làm con trai trùm dầu mỏ ạp phạ nỉ sở tuyển cũng không có tiền bằng lao tử. So về sức quyến rũ. Bọn họ một lần nữa đầu thai cũng không bằng một cái giơ tay nhấc chân của bản thiếu gia. Nói ngắn lại, muốn đấu cùng bản thiếu gia, bảy đời sau này hay nói. Đường Bạch Dạ phi thường tự kỷ, sở trường đặc biệt của anh, rõ ràng là vẻ mặt phi thường đáng đánh đòn. Nhưng mà, thật đúng là không lấy ra được một điểm phản bác. Người ta nói là lời nói thật. Mặc dù thực sự quá tự kỷ, quá đáng đánh đòn. Hạ Thần Hy cùng Hạ Bảo Bối lặng yên đem đầu xoay ở một bên. Khỏe môi cùng có quắp. Này một bữa ăn khuya, ăn vô cùng có hỉ cảm. Ăn xong, lúc Đường Bạch Dạ đi toilet, trong lúc vô ý đi qua thư phòng, anh vô ý nhìn phòng của mẹ con bọn họ, chỉ là liếc liếc mắt liền thấy trong thư phòng có 7-8 máy tính. Đường Bạch Dạ thầm nghĩ, nhà ai lại có một thư phòng 7-8 máy tính. Hơn nữa, nhìn thiết bị, máy bàn tiên tiến nhất. Mẹ cháu làm cái gì, dùng nhiều máy tính như vậy? Đường Bạch Dạ hỏi Hạ Bảo Bối. Hạ Bảo Bối nhíu mày, cười đến tiểu hồ ly, Đường tiên sinh, đó là cháu dùng, không phải mẹ cháu cần dùng,
trình độ mẹ cháu dùng máy tính giới hạn với vẽ bản thiết kế, lên mạng, xem video, nghe nhạc. Đường Bạch Dạ nhíu mày, có một ý niệm mơ hồ thoáng qua trong lòng, nhất thời lại nói không rõ ràng. Bà bối, cháu xác định cháu 7 tuổi không sai. 7 tuổi mấy tháng? Hạ bảo bối sửa đúng lời Đường tiên sinh. Đường Bạch Dạ. Này đối với mẹ con bọn họ, thật sự có không ít bí mật thăm dò. Chương 137, Hắc ăn hắc. Đường Bạch Dạ theo Hạ Thần Hy ở đây hỏi không ra cái gì, anh cũng không để ý. Hạ Thần Hy nói đúng, bất kể là ai giúp Hạ Thần Hy, không cần quan tâm, chỉ cần không ác ý là được, mặc dù chiếm cơ hội biểu hiện trước của anh, tội không thể tha, nhìn Hạ Thần Hy bình an là được rồi. Đường tiên sinh quyết định khoan dung chuyện cũ sẽ bỏ qua. Đường Bạch Dạ đi rồi, Hạ Thần Hy nhìn Hạ Bảo Bối, Hạ Bảo Bối ôm Tiểu Bảo ở một bên, chớp mắt giả trang vô tội. Là con phái người Trình Triệu Phong. Hạ Bảo Bối là người khả nghi nhất. Khoe môi Hạ Thần Hy tươi cười, có chút nghi ngờ hỏi, con là lính đánh thuê, có người ở thành phố S. Hạ Bảo Bối lại một lần nữa gật đầu. Hạ Thần Hy sờ sờ đầu Hạ Bảo Bối, làm tốt lắm. Hạ Bảo Bối trong nháy mắt mở cờ trong bụng, chân chó nhìn Hạ Thần Hy, mẹ, có thường không? Cút! Hạ Thần Hy cười mắng. Ngày nào đó mang mẹ nhìn lính đánh thuê khiêu chiến quân đoàn lục chiến nước Mỹ. Trên đầu Hạ Bảo Bối nhỏ xuống mấy giọt mồ hôi, mẹ, mặt trận này có nhiều máu, không thích hợp cho phụ nữ nhìn. Phụ nữ làm sao? Con dám khinh bỉ phụ nữ? Hoan uổng a, mẹ. Hạ Bảo Bối dựng thẳng cờ lên đầu hàng, ôm Tiểu Bảo vội vàng nói chung, thân mẹ ruột không thể nhìn. Triệu Phong bị Hạ Bảo Bối dọa, thường gặp ác mộng, trạng thái tinh thần cũng không được khá lắm. Mặc dù anh ta nhận tội, dù sao bối cảnh cường đại, rất nhanh liền lấy lý do bệnh tâm thần đưa đến bệnh viện, sau đó lại bí mật xuất ngoại, không thể nghĩ ra, Hạ Thần Hy cũng nghe giới kiến trúc giới có một chút nghe đồn. Đều nói chuyện Triệu Phong, Hạ Thần Hy cũng nghe nói, chỉ là cười lạnh. Gia đình công nhân chết có kiện Triệu Phong, cuối cùng đều bị Triệu gia dùng tiền đánh đè xuống, mỗi người bồi thường 100 vạn. Đối với gia đình bọn họ như vậy mà nói. 100 vạn không tính là cái gì, đối gia đình công nhân mà nói. 100 vạn xem như là con số trên trời. Người chết không thể sống lại, cầm tiền, mai danh nhận tích, sau này có một cuộc sống tốt, mang theo con cái, lối ra cho cuộc sống. Đây là vấn đề bức thiết của gia đình những nạn nhân, bối cảnh Triệu Phong quá ngạnh, sợ bọn họ tiếp tục kiện cáo cũng là chẳng ích gì. Người khác xuất ngoại, sao có thể chế tài? Chuyện này cuối cùng cũng cho qua. Đường Thị phái một kỹ sư khác tiếp quản công trình hàng kim, cuối cùng cũng vượt qua một lần nguy cơ. Chuyện này cũng chậm chậm lắng lại. Trình chuyện, không cam lòng chính là Tưởng Tuệ. Cô vốn là muốn mượn tay Triệu Phong giết Hạ Thần Hy, ai biết, lại biến khéo thành vụng. Bây giờ thanh danh Hạ Thần Hy không chỉ không có bị hao tổn, lại đạt được Đường Bạch Dạ che chở. Tưởng Tuệ ăn trộm gà không được còn mất nắm gạo, trong lòng phẫn hận bất bình. Cũng may. Hôn lễ cô cùng Đường Bạch Dạ còn có một tuần nữa sẽ phải cử hành, chỉ cần danh phận định rồi, tất cả định rồi. Tưởng Tuệ hiện nay chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào trong hôn lễ. Sau khi Đường Bạch Dạ cùng Tưởng Thị trở mặt, dự án Đường Thị bị đè xuống rất nhiều, phê duyệt rất chậm, bao gồm án công trình, án hàng không, chỉ cần văn kiện hạng mục chính phủ, quá trình phê duyệt sẽ rất chậm. Đường Bạch Dạ biết, Tưởng Thị trưởng gây áp lực, cho anh biết. Đắc tội ông ta sẽ có kết quả gì? Anh không quan tâm, Đường Lao lại rất khẩn trương. Rất sợ Tưởng thị trưởng thực sự làm tới. Chính thương, tương hô không rời. Đường Bạch Dạ cho Tưởng thị trưởng một câu nói, giết 1.000 địch, tự tổn hại 800, loại chuyện này, chỉ cần là người thông minh cũng sẽ không làm. Người này thích tiên lễ hậu bình, cho một câu cảnh cáo, động thủ lần nữa. Nếu là Tưởng thị trưởng thu tay lại, Đường Bạch Dạ còn chưa tính. Nếu là không thu tay, đến thực sự, chỉ sợ là cục diện hai bên đều tổn hại. Chương 138, Hạ Thần Hy đến Đường Thị. Tưởng thị trưởng nào dám thực sự cùng Đường Bạch Dạ liều mạng, cũng không ngờ, Đường Bạch Dạ vậy mà không sợ hãi, Đường lão cảnh cáo không để vào mắt, hơn nữa sau khi Tưởng Tuệ biết được ông đối phó Đường Bạch Dạ, luôn luôn náo. Dưới áp lực nội ngoại, Tưởng thị trưởng không thể không tạm thời ngừng tay. Đường lão cùng Tưởng thị trưởng dần dần ý thức được. Đường Bạch Dạ thực sự không nắm trong tay, anh đã có thế lực của mình, có ý nghĩ của mình, lại muốn khống chế anh, thực sự quá khó. Thông gia đã là chiêu cuối cùng bọn họ chọn. Chỉ cần Tưởng Tuệ gả cho Đường Bạch Dạ, hai nhà liên thủ, lợi ích Đường gia cùng Tưởng gia mới có thể đồng thời lớn nhất. Bọn họ sẽ không cho phép hôn lễ này có chuyện ngoài ý muốn. Đường Bạch Dạ đã hướng Tưởng thị trưởng cùng Đường Lao cho thấy ý anh không muốn kết hôn. Nhưng mà, hai nhà người không ai để ý suy nghĩ Đường Bạch Dạ. Cho nên, hôn lễ chiêng trống dùm bèn tiến hành. Đường Bạch Dạ cười lạnh, đã như vậy, đến lúc đó cũng đừng trách anh. Đường Lao cùng Tưởng thị trưởng lợi dụng uy lực truyền thông, vẫn ở tuyên truyền hôn nhân trai tài gái sắc, truyền thông, tạp chí. Toàn thành phố đều biết, không người nào không hiểu. Tiết Giai Vân trêu ghẹo. Thực sự là quá khoa trương, hôn lễ còn chưa có cử hành, thanh thế lớn như vậy, người không biết còn tưởng rằng là công chúa nước Anh tổ chức hôn lễ ở thành phố S. Hạ Thần Hy chỉ là cười cho qua, không đến nơi đến chốn. Về hôn lễ của anh và Tưởng Tuệ, Hạ Thần Hy không có hỏi quá một câu nói, tất cả hứa hẹn của Đường Bạch Dạ, cô cũng làm như không thấy. Nếu như chuyện của Đường Bạch Dạ cùng Tưởng Tuệ không kết thúc, cô là không thể nào cùng Đường Bạch Dạ có bắt đầu. Này là nguyên tắc của cô. Chẳng sợ cô biết, cô rất có ưu thế, bởi vì có bảo bối này khối vương bài. Hôn lễ của anh, đương nhiên là anh muốn bận tâm, kết cùng không kết cũng là chuyện của anh. Nếu là kết hôn, anh và cô từ đó mỗi người đi một ngả, cô không có khả năng tham gia hôn nhân lễ của anh. Nếu là không kết, bọn họ có thể thử bắt đầu. Vì bảo bối, Hạ Thần Hy nguyện ý thử một lần, có thể không cho Hạ bảo bối một gia đình hoàn chỉnh. Triệu Phong đi. Tưởng Tuệ một lòng chờ gả cho Đường Bạch Dạ, không có tâm tư đối phó Hạ Thần Hy, Hạ Thần Hy vô cùng tiêu dao. Công trình Đường Thị cùng VĐL hợp tác rốt cuộc định quang gạch. Hạ Thần Hy đảm nhiệm Tổng Kỹ Sư, do cô dẫn đầu một công trình thiết kế dự án cảnh biển đoàn đội phụ trách Đường Thị lần này. Đây là dự án Đường Thị năm nay được chú ý nhất, Đường Bạch Dạ có ý muốn Hạ Thần Hy đại diện, hướng VĐL mượn Hạ Thần Hy dùng. Hạ Thần Hy là Tổng Kỹ Sư. Tổng không thể nào đi làm toàn bộ công trình Đường Thị đến VĐL, chỉ có thể là Hạ Thần Hy đến Đường Thị, Trần Dương đối đề án không có dị nghị, cho phép Hạ Thần Hy đến Đường Thị đi làm. Tưởng Tuệ nghe thấy tin tức này, lập tức chạy tới phòng làm việc Tổng Giám đốc Đường Thị, thư ký của Đường Bạch Dạ thấy Tưởng Tuệ, đang muốn thông báo, Tưởng Tuệ đã đẩy cửa tiến vào phòng làm việc Tổng Giám đốc, Đường Bạch Dạ ngẩng đầu, thấy Tưởng Tuệ, nheo mắt lại. Tưởng Tuệ chất vấn Đường Bạch Dạ. Hạ Thần Hy tại sao muốn đến Đường Thị đi làm, công trình còn chưa bắt đầu kiến thiết, cô ta tại sao có thể đến Đường Thị đi làm. Đường Bạch Dạ ngồi ở trên ghế ra trong phòng làm việc Tổng Giám đốc, mặc một bộ tây trang ạ mạ nỉ chế tác thủ công, vô cùng khí phách, biếng nhác như một con báo săn châu Mỹ trong rừng rậm, ưu nhã biếng nhác lại lộ ra một chút sắc bén. Đó là trên người Đường Đại Thiếu, trải qua vô số huyết chiến cô đọng sắc bén. Chuyện này là hai đại công ty quyết định. Xuất phát từ đại cục suy tính, này là biện pháp tốt nhất. Hạ Thần Hy còn có dự án vùng ngoại thành cần làm. Đường Bạch Dạ nói, em là tổng giám phòng thiết kế, em sẽ điều phối thuộc hạ làm việc. Không được. Tưởng Tuệ cả giận nói chung, em không đáp ứng. Chương 139, tối kỵ của Đường Bạch Dạ. Em không đáp ứng. Hai hàng lông mày Đường Bạch Dạ hơi cau lại, xét qua một giọng nói lạnh nhạt niệm ai, cấp tốc lại che giấu. Anh dựa lưng vào ghế dựa, rõ ràng cười đến ưu nhã như vậy, nhưng lại bừa bãi như vậy. Tưởng Tuệ, em cho là đây là phòng làm việc thị trưởng sao? Đến phiên em tới nói không đáp ứng. Đường Thị em là chủ, hay tôi là chủ? Đường Bạch Dạ mới là tổng giám đốc tập đoàn Đường Thị quốc tế. Câu nói cuối cùng kia vang vang hữu lực, nói năng có khí phách, ánh mắt Đường Bạch Dạ xẹt qua hung ác nham hiểm. Tưởng Tuệ tâm hoảng ý loạn, cô biết cô phạm vào tối kỵ Đường Bạch Dạ. Đường Bạch Dạ bị Đường Lao khống chế nhiều năm như vậy, ghét nhất người khác với anh khoa tay múa chân. Ai dám nói nhiều một câu, anh tất nhiên trở mặt vô tình. Mắt Tưởng Tuệ đỏ lên, ủy khuất đến cực điểm, cô đến gần Đường Bạch Dạ, chăm chú ôm cánh tay anh. Đường, xin lỗi, em chỉ là một lúc sốt ruột, anh em bởi vì Hạ Thần Hy mới bị thương xuất ngoại, em ghét cô ta, anh tại sao có thể cho cô ta ở bên cạnh anh làm việc. Tôi ghét người công tư chẳng phân biệt được. Đường Bạch Dạ lạnh lùng rút ra cánh tay, sắc mặt lạnh lùng đến cực điểm. Tưởng Tuệ toàn thân băng lãnh, như ngâm mình ở trong nước biển. Đường, chúng ta sẽ phải kết hôn, qua không lâu, chúng ta sẽ phải kết hôn. Nước mắt Tưởng Tuệ hạ xuống, thoạt nhìn điềm đạm đang yêu, em chỉ là sợ hãi. Sợ hãi Hạ Thần Hy sẽ là một chuyện xấu, đoạt đi anh rồi. Đường Bạch Dạ nhìn cô, nước mắt của phụ nữ với anh mà nói. cái gì cũng không phải là. Nước mắt Tưởng Tuệ không đả động đến tâm lạnh lùng của anh.
Em sợ cái gì?
Tưởng Tuệ cắn môi, càng phát ra điềm đạm đáng yêu, nếu là người đàn ông khác thấy, hận không thể đem thế giới đến trước mắt cô, chỉ mong giành được nụ cười của cô.
Đường, anh sẽ kết hôn với em, đúng không?
Tưởng Tuệ thống khổ hỏi, này đã là chờ đợi lớn nhất của cô.
Hôn lễ là ý nghĩ của hai bên.
Đường Bạch Dạ lạnh lùng nói.
Em mặc kệ, em nhất định muốn gả cho anh.
Cô thực sự là cố chấp, không phải yêu.
Đường Bạch Dạ cũng nổi giận, chỉ vào cửa, ra.
Tưởng Tuệ rưng rưng, dậm chân một cái, xoay người rời đi, tiếng Đường Bạch Dạ từ phía sau truyền đến, lần sau tiến phòng làm việc của tôi, tốt nhất trước hết để cho thư ký thông báo.
Lung Tưởng Tuệ cứng đờ, khóc rời đi.
Thư ký tổng giám đốc nhìn thấy Tưởng Tuệ khóc như vậy rời đi, nhao nhao bắt quái.
Hạ Thần Hy đem việc của mình giao cho Chu Phóng, cẩn thận giao tiếp, cô cùng Tiết Giai Vân đến Đường Thị làm việc, bắt đầu từ ngày mai đến Đường Thị báo danh, giao tiếp xong, đã đến lúc tan việc.
Hạ Thần Hy đem ly trà tới phòng giải khát, vừa mới ra, lại bị Tưởng Tuệ để ở trên vách tường phòng giải khát, một chén nước sôi nóng hổi phóng tới trước hai má Hạ Thần Hy, cô thậm chí có thể cảm nhận được nhiệt độ nước nóng.
Ánh mắt Tưởng Tuệ ôm nỗi hận, tay không ngừng run rẩy.
Hạ Thần Hy thật sợ cô ta sẽ làm ra chuyện gì đến, một chén nước nóng này nếu là hắt đến trên mặt cô, không hủy dung cũng sẽ bị lột một lớp ra, Hạ Thần Hy chỉ có thể ngoan ngoãn.
Tưởng Tuệ, cô bình tĩnh một chút.
Hạ Thần Hy nói, vô cùng bình tĩnh.
Tưởng Tuệ bóp của cô yết hầu, Hạ Thần Hy, cô biết không?
Đường có nhiều phụ nữ như vậy, tôi cho tới bây giờ không để vào mắt, duy chỉ có cô, để cho tôi như ăn cách đêm thái, một loại rau gì đó. Buồn nôn.
Hạ Thần Hy buồn chán nghĩ, cách đêm thái ăn rất ngon, quả nhiên các cô khẩu vị không giống nhau.
Thảo nào cô coi Đường Bạch Dạ là thành bảo.
Đường Tổng hoa tâm phong lưu, cho không ít nợ hoa đào, cô hẳn là nên tìm Đường Tổng.
Hạ Thần Hy nói, chẳng sợ bị người uy hiếp, cô lúc này cũng không hợp tác bị uy hiếp, yên lặng như nước.
Chương 140, Hạ Thần Hy thăm dò Tưởng Tuệ.
Như vậy Hạ Thần Hy, càng thấy ra Tưởng Tuệ nhếch nhác.
Hạ Thần Hy, cô câm miệng.
Tưởng Tuệ cả giận nói, hai tay, hạ ở vai Hạ Thần Hy, hơi tê dần, Hạ Thần Hy nhíu mày, trong lòng đã không vui, cô thực sự là chưa từng thấy loại phụ nữ không có ý nghĩ như Tưởng Tuệ.
Chuyện ngu xuẩn như thế cô ta cũng có thể làm được.
Tôi thật muốn bóp chết cô.
Tưởng Tuệ hung hăng nói, hận không thể thực sự bóp chết người.
Tưởng công chúa, thân là danh viện thuộc nữ, loại chuyện giết người thực sự ố uế tay cô, mượn dao giết người sẽ là một biện pháp hay.
Hạ Thần Hy lạnh lùng châm chọc, sắc mặt Tưởng Tuệ trong nháy mắt tái xanh, không có chút huyết sắc nào.
Cô
sợ.
Hạ Thần Hy tươi cười nói, nhưng trong lòng như có người đốt một cây đuốc, tôi chỉ là phỏng đoán Triệu Phong tại sao muốn mạng của tôi, bây giờ xem thần sắc cô, quả nhiên là cô phía sau bày ra, Triệu Phong làm kẻ chết hay.
Được, rất tốt, Tưởng công chúa, tôi nghĩ câu ngu xuẩn, không ngờ cô vẫn có chút đầu óc.
Chỉ tiếc, mượn đao giết người. Vì sao không tìm một người ngoài, trái lại tìm người thân, thế nào cũng có điểm không sạch sẽ.
Tưởng Tuệ đột nhiên đẩy ra Hạ Thần Hy, chén nước nóng hổi kia tràn lên da của cô ta, Tưởng Tuệ đau đến thét chói tai, nước nóng cùng chén nước rơi trên mặt đất, đầy đất, Hạ Thần Hy cấp tốc tránh, miễn cho bị phỏng thương.
Cô chứng cứ gì cũng không có, dựa vào cái gì nói là tôi làm.
Hạ Thần Hy nói, tôi vì sao nhất định phải biết là cô làm, dù cho biết là cô làm. Tôi lại có thể làm cái gì, cha cô là thị trưởng, ông ta có biện pháp để cuộc sống cô tiêu dao.
Có phải cô làm hay không, không quan trọng, tôi cũng không quan tâm.
Chỉ là Tưởng Tuệ, tôi khuyên cô, lần sau lại nghĩ đụng đến tôi, tốt nhất trước chính cô nên mua một cỗ quan tài.
Hạ Thần Hy nói xong, xoay người rời khỏi phòng giải khát.
Hạ Thần Hy trong lòng phẫn nộ khó bình, tất cả là lòng ghen tị của phụ nữ tắc quái, bạch bạch tử vài người, Tưởng Tuệ. Cô thật là đáng chết, thực sự đáng chết.
Cô không tức giận Tưởng Tuệ sẽ đối phó cô, nhưng vì cái gì muốn xả đến người vô tội.
Hạ Thần Hy vẫn thờ phụng cường quyền công lý.
Quả đấm của người nào mạnh, ai liền hoành hành thiên hạ.
Nếu là Tưởng Tuệ thực sự giết chết cô, là cô quá yếu, chẳng trách người khác. Nhưng mà, đây là đây đó chiến tranh, liên lụy đến người khác thực sự đáng chết.
Hạ Thần Hy thu thập xong về nhà, không ngờ dưới lầu có một chiếc làm bùa vừa in y. Đường Bạch Dạ một thân tây trang ạ mạn nhì dựa ở trên xe, hương xe Mỹ Nam, thành phần xinh đẹp phong cảnh tuyến. Giơ tay nhấc chân, sức quyến rũ vô biên. Yêu lý yêu khí, tựa muốn câu linh hồn của người. Cửa vê đút tờ lờ, làm bùa vỡ ý nhi này thực sự là 100% người quay đầu lại. Trên đời thực sự khó tìm được một người đàn ông, như Đường Bạch Dạ vậy, đem ưu nhã cùng lưu manh, thân sĩ cùng cản rỡ kết hợp được hoàn mỹ như vậy, anh thực sự là thành công là thuyết minh cái gì gọi là đàn ông không xấu, nữ nhân không yêu. Hạ Thần Hy xưa nay điệu thấp, lúc này thấy Đường Bạch Dạ, thực sự nghĩ đi đường vòng đi. Nhưng mà, vừa nghĩ tới Tưởng Tuệ, Hạ Thần Hy trong lòng đột nhiên dâng lên một cỗ tâm lý trả thù. Cô thừa nhận, cô không phải là thiện nam tín nữ gì. Hạ Thần Hy mở mặt khác hơi nghiêng cửa xe, yên tâm thoải mái ngồi vào trong xe, chính là tan tầm, công nhân vê đút tờ lờ thấy Hạ Thần Hy ngồi ở trong xe Đường Bạch Dạ. Đường Bạch Dạ ngẩn ra, ưu nhã cười. Hạ tiểu thư hợp tác như vậy, tình cảm Đường tiên sinh sâu đậm tốt. Anh ngồi vào trong xe, nhấn ga, tuyệt trần mà đi, tiếng rít kiêu ngạo vang vọng cả con đường. Hạ Thần Hy, cải trang tiếng rít quá có đặc sắc. Tưởng Tuệ vừa ra tới, liền nhìn thấy bóng dáng bọn họ cùng nhau rời đi, ánh mắt như thối độc, chặt chẽ cắn răng. Mọi người thấy thần sắc Tưởng Tuệ, thông minh không nghị luận nữa, vội vã rời đi. Chương 141, không giải thích được bi thương. Xe đua gào thét quay về nhà trọ cảnh biển. Tâm tình Đường Bạch Dạ vô cùng tốt, Hạ Thần Hy vừa mới biết được Tưởng Tuệ muốn mưu sát cô, nên tâm tình không được tốt. Đường tiên sinh cũng nhìn ra cô tâm tình không được tốt, nhíu mày hỏi, ai chọc giận em sao? Lão bà tương lai của anh. Tại sao em chọc giận chính mình? Đường tiên sinh rất ngây thơ hỏi. Hạ Thần Hy nhịn không được cười lên một tiếng, miệng bị anh chiếm tiện nghi thành thói quen. Nghĩ muốn tôi làm lão bà tương lai sao, chỉ sợ anh không có bản lĩnh đó. Hạ Thần Hy cũng theo thói quen bồi anh. Anh bản lĩnh gì cũng đều rất vượt trội, Hạ tiểu thư xin yên tâm, tính phúc của em nhất định được bảo đảm, tuyệt đối là kỹ thuật lưu. Đường Bạch Dạ cấp tốc hứa hẹn tinh phúc sau này cho Hạ tiểu thư, đây không phải là chuyện thường tình gấp gáp. Thời đại này, cái gì là kỹ thuật lưu? Hạ Thần Hy, Đường tiên sinh, anh một ngày không nói lời thô tục sẽ chết sao? Sẽ không. Đường tiên sinh chứng chạc đàng hoàng trả lời. Hạ Thần Hy nói chuyện dục vọng cũng không có. Để ăn mừng ngày mai em đến Đường thị đi làm, chúng ta cùng đi ra ngoài ăn đi, chọn nhà hàng nào em thích. Đường Bạch Dạ nói. Ý định muốn lừa Hạ Thần Hy đi hẹn họ. Hạ Thần Hy nói, nhà của tôi còn có một người chờ nuôi nấng. Đường Bạch Dạ rất khinh bỉ nhìn Hạ Thần Hy, chờ nuôi nấng sao? Tiểu tử nhà em tự nuôi chính mình, còn phải nuôi nấng em. Cho dù như vậy, cũng muốn hỏi bà bối. Hạ Thần Hy nói, xe đua ở bờ sông gào thét mà qua, Hạ Thần Hy đột nhiên có chút cảm khái, trẻ con lớn rất nhanh, tôi muốn dành nhiều thời gian cho bé. Chờ bảo bối lớn thêm 1-2 tuổi. Thời gian bé ở bên cạnh tôi cũng không phải là rất nhiều, chờ bé 14-15 tuổi nữa, khả năng thì có bạn gái, tất cả thời gian đều dành cho bạn gái. Ai? Đường Bạch Dạ rất không nể mặt bật cười, Hạ Thần Hy chừng anh, giận, cô khó có được tâm tư thương cảm như vậy, anh cười cái gì? 14-15 tuổi yêu đương, em thật là coi trọng Hạ bà bối, phụ tùng còn chưa có trưởng thành hoàn toàn, bé chắc chắn sẽ không làm việc này. Đường Bạch Dạ lấy thân phận của người trưởng thành khẳng định, nam sinh 14-15 tuổi yêu đương tuyệt đối là mất mặt. Hạ Thần Hy. Anh thật sắc. Đây là giáo dục lành mạnh không hiểu sao. Đường Bạch Dạ cười trêu ghẹo, cho nên nói, quá trình trưởng thành của con trai mà không có cha dẫn dắt thì là thật đáng tiếc. Đường Bạch Dạ chỉ là thuận miệng nói, bây giờ anh thật tình nghĩ có thể hay không yêu Hạ Thần Hy, thời gian ở chung với cô, tự nhiên cũng thật tình thương yêu Hạ bà bối. Huống chi Hạ bảo bối là đứa nhỏ ai nhìn cũng thích. Nhưng mà, người nói vô tâm, người nghe có ý định. Hạ Thần Hy đột nhiên nghĩ đến, bảo bối của cô lợi hại như vậy, mới nhỏ đã làm quản lý tổ chức lính đánh thuê, ngày sau nhất định sẽ có thế giới riêng của mình, có lẽ muốn rời nhà thời gian rất lâu, có lẽ qua 1-2 năm, có thể 1 tháng, hoặc là mấy tháng mới có thể thấy bảo bối một lần. Đường Bạch Dạ là cha của bảo bối, cô nhìn ra được Đường Bạch Dạ rất thương yêu bảo bối. Cô đã tước đoạt thời gian ở chung của cha con bọn họ 7 năm. Bảo bối càng lúc càng lớn, ngày sau sẽ có không gian của mình, thời gian ở chung của bé và Đường Bạch Dạ sẽ càng ngày càng ngắn. Cô có phải hay không rất thích kỷ? Có phải cô đã tước đoạt quyền làm cha của Đường Bạch Dạ, nếu sau này Đường Bạch Dạ biết, có phải bóp chết cô hay không? Đây là thiên tính của người làm cha làm mẹ, tự nhiên có thể cảm nhận được phụ thân tâm tình. Hạ Thần Hy đột nhiên thương cảm nói, Đường Bạch Dạ, xin lỗi.
Xin lỗi cái gì?
Hạ Thần Hy miễn cưỡng cười, kỳ thực cũng không có gì.
Đường Bạch Dạ nhíu mày, cũng không suy nghĩ nhiều.
Chương 142, Đường Bạch Dạ muốn bồi dưỡng con dâu từ bé. Xe lái vào khu nhà trọ cạnh biển, ở trên đường nhỏ liền nhìn thấy bảo bối đang ở trong vườn hoa dắt chó đi dạo, thiếu niên người Đức ở bên cạnh bé, hai người không biết đang nói cái gì, vô cùng vui vẻ.
Hạ bảo bối.
Đường Bạch Dạ phất tay một cái, hạ bảo bối thấy cha mẹ bé trở về, mặt phấn nộn cười tươi như hoa.
Đường tiên sinh, mẹ.
Lên xe, chúng ta ra ngoài ăn cơm.
Hạ Thần Hy xoa xoa đầu con trai, trong lòng âm thầm quyết định, đúng, cô muốn bảo bối cùng Đường tiên sinh có nhiều thời gian ở chung với nhau. Sự tình trước kia, mặc kệ như thế nào, dù sao cô cũng không nhớ. Bây giờ cô, chỉ nghĩ tận lực bù đắp tiếc nuối cho hai người.
Hạ bảo bối nằm bò ở cửa xe, trêu tức nhìn Đường Bạch Dạ, Đường tiên sinh nhất định sẽ cảm thấy bảo bối là bóng đèn.
Con tự mình hiểu lấy.
Đường Bạch Dạ cũng không khách khí, con ôm tiểu bảo, tiểu bối lên lầu đi, chính mình nấu mì ăn liền ăn đi.
Con biết.
Hạ bảo bối cười hì hì nói, quay đầu chạy đi, không biết cùng thiếu niên người Đức nói cái gì, lại chạy lại, trước hết để cho soái ca giúp con dắt chó đi dạo, lát quay về mang về.
Hạ Thần Hy cười. Cô biết, con trai nhất định rất cam tâm tình nguyện cùng bọn họ đi ăn cơm.
Một bóng đèn ngồi ở phía sau, nếu là người phụ nữ khác dám mang đứa nhỏ cùng anh đi hẹn hò, nửa đường anh sẽ không khách khí ném bọn họ ở bờ sông, nhưng nếu là Hạ Thần Hy cùng Hạ bà bối, Đường Bạch Dạ cảm thấy cảm giác không tệ.
Có lẽ, cái cảm giác làm cha cũng rất tốt.
Hạ tiểu thư, cơm trưa ăn cơm Tây cô thấy sao?
Lẩu.
Hạ Thần Hy cùng Hạ bà bối chăm miệng một lời. Hạ bảo bối ôm Hạ Thần Hy, thân thân thiết thiết hôn một cái, mẹ thật hiểu lòng con.
Đường Bạch Dạ một tay đem Hạ bảo bối đẩy ra, người phụ nữ của chú, con bất dính.
Hạ bảo bối ưu nhã nói, con mỗi ngày đều cùng mẹ hôn, còn có thể hôn miệng, mẹ, đến, hôn miệng một cái.
Hạ bảo bối phấn nộn đưa môi đến, Hạ Thần Hy cũng sảng khoái, rất vang dội ba một cái, Đường Bạch Dạ không ngờ hai mẹ con thực sự hôn môi, đầu óc mông lung. Cầm lấy mông Hạ bảo bối đánh một cái.
Ba.
Hoa, mẹ, chú đánh con.
Hạ bảo bối phịch, giận.
Đáng đời, lần sau lại hôn người phụ nữ của chú, con nhất định phải chết.
Đường Bạch Dạ uy hiếp, ánh mắt hung hăng trừng Hạ Thần Hy, một chút cảnh cáo.
Hạ bảo bối quang minh chính đại nói, trước khi con chưa tìm được bạn gái, thì mẹ con cũng là người phụ nữ của con và mẹ yêu nhau, lúc đó không biết chú đang vui vẻ với người phụ nữ nào à.
Đường Bạch Dạ vì phúc lợi của mình suy nghĩ, nhanh chóng làm một quyết định, ngày mai chú sẽ tìm cho con một đứa nhỏ làm vợ chưa cưới của con sẽ có người phụ nữ của mình.
Với lúc con cũng biết nuôi dưỡng, thích gì cái dạng gì thì tự con bồi dưỡng đi.
Hạ bà bối.
O, o.
Dựa vào, cha, như vậy cũng được a.
Hạ Thần Hy cười đến co quắp, cha con này thật đấu trí.
Quả nhiên là máu mủ tình thâm a.
Một nhà ba người nhà hàng hải sản lần trước ăn lẩu.
Hạ Thần Hy cùng Hạ Bảo Bối đều thích ăn lẩu, ở đây trừ hải sản, cũng có đủ loại thịt cùng rau dưa. Hạ Bảo Bối hỏi Đường Bạch Dạ, chú ăn cay được sao?
Ăn.
Hạ Bảo Bối sảng khoái vung tay lên, cho một nồi lẩu cay, ớt càng nhiều càng tốt.
Đường Bạch Dạ cầm thực đơn ngẩng đầu, đừng nghe bé, bỏ ít thôi, phụ nữ không nên ăn cay nhiều.
Hạ Thần Hy cười, trong lòng ấm áp.
Chương 143, một nhà ba người ăn lẩu.
Kỳ thực Đường Bạch Dạ nói anh không biết yêu, lại vô ý quan tâm, làm cho người khác cảm thấy ngọt ngào.
Một người đối một người khác có bản năng thương yêu, đó chính là yêu.
Đường Bạch Dạ còn đang nhìn thực đơn, Hạ bảo bối thực đơn cũng không nhìn, bắt đầu gọi cơm, tôm hùm, cá chê, cá lóc, ốc biển, sò điệp, bào ngư, thịt bò, thịt gà, cà rốt, củ sen, rong biển, nấm và một lớp thịt viên. Một phần miến, rau xanh cùng rau cải trắng tùy tiện đem một ít.
Cuối cùng là 6 con cua hấp cay.
Đường Bạch Dạ.
Nghe bé đi.
Hạ Thần Hy nói, một ly sữa bắp và một ly nước ép dưa chuột.
Mẹ con bọn đã gọi đồ ăn cùng đồ uống. Đường Bạch Dạ nghĩ nghĩ, một chai rượu vang trắng.
Hạ Thần Hy nói, đừng nghe anh ta, không cho phép uống rượu.
Đường Bạch Dạ nói, vì sao không cho phép uống rượu?
Một lát anh phải lái xe.
Hạ bảo bối cũng lắc đầu, đúng vậy,
uống rượu lái xe sẽ bị trừ 12 điểm.
Đường Bạch Dạ càn rỡ cười lạnh, thành phố S có cảnh sát giao thông nào dám ngăn xe của anh sao?
Hạ Thần Hy hữu thần nói không chừng anh sẽ gặp phải một cảnh sát mới ra trường, còn không biết anh là ai.
Hạ Bảo Bối cũng châm chọc, Đường tiên sinh vừa nhìn chính là vượt đèn đỏ xông đến cảnh sát giao thông không dám ngăn.
Cuối cùng tranh luận kết quả là, Đường tiên sinh không thể uống rượu.
Đường tiên sinh rất ấm ức, Hạ tiểu thư, cho anh uống một ly rượu đi, lão tử uống một bình cũng không thể say.
Không được.
Mặc dù ấm ức, không thể uống rượu, nhưng bầu không khí vẫn rất nhẹ nhàng cùng ấm áp.
Hạ Thần Hy hài hước, Bảo Bối càng khỏi phải nói, gặp những lời nói ác độc của Đường Bạch Dạ, ba người này hợp lại làm cho bầu không khí thêm dễ chịu.
Đường Bạch Dạ từ nhỏ đến lớn ăn vô số lần cơm, không có lần nào hài lòng như vậy.
Nếu ở nhà một mình, thì tùy tiện ăn cái gì để đối phó, nếu là ở bên ngoài xã giao, đều là ăn cho có lệ, có lúc có rất nhiều món ăn ngon cũng không có tâm trạng để ăn.
Bây giờ, chỉ món lẩu đơn giản này, lại ăn rất hạnh phúc.
Hạ Bảo Bối ăn cua rất không có ý tứ, cái kìm ở bên cạnh bé không cần, liền dùng răng đi cắn, răng rác, Đường Bạch Dạ thấy thế cũng muốn ăn.
Thế là, Đường Dạ Bạch cũng bắt đầu cầm cua cắn.
Hạ Bảo Bối nói, ăn cua là phải ăn như thế này, sảng khoái hơn a.
Đường Bạch Dạ lập tức cảm thấy, trước đây anh không ăn cua, nên không cảm nhận được lý do chính.
Nước sôi, Hạ Bảo Bối đem tôm hùm cùng cá bỏ vào, lại một ít củ sen cùng thịt viên.
Các người thường xuyên ăn lẩu sao?
Đường Bạch Dạ hỏi.
Hạ Thần Hy nói, bình thường trong nhà có khách đến đều ăn lẩu, nhiều người ăn lẩu rất náo nhiệt.
Ánh mắt Đường Bạch Dạ hơi khẽ động, ăn lẩu, chính xác là cần nhiều người, nếu không một người lẻ loi ăn không có ý gì, khó trách bọn họ ba người tới dùng cơm, Hạ Thần Hy cùng Hạ Bảo Bối đều muốn ăn lẩu.
Hạ Bảo Bối nói, Đường tiên sinh nhất định không thường ăn lẩu đi.
Không thường ăn.
Đường Bạch Dạ nói, bình thường đi xã giao ít ai ăn lẩu, lẩu với anh mà nói, xem như là mới mẻ.
Nhìn liền nhận ra.
Hạ Bảo Bối khinh bỉ nói, sau này đi theo chúng tôi, bảo đảm chú sẽ có lẩu ăn.
Đường Bạch Dạ đột nhiên cảm giác không giải thích được, vừa mới có chút cảm giác liền bị Hạ Bảo Bối đập chết.
Chương 144, câu lạc bộ tư nhân hàng đầu.
Hạ Bảo Bối có chút kén ăn, mặc dù kêu rất nhiều món, nhưng ăn được ít món. Đường Bạch Dạ nhìn bé có món cũng không chạm vào, nói bé kén ăn giống anh cũng không sai biệt lắm, nói thí dụ như, cà rốt.
Nhưng Hạ Thần Hy rất thích ăn cà rốt và củ cải trắng.
Đường Bạch Dạ cùng Hạ Bảo Bối đều không thích ăn bắp cải, nhưng Hạ Thần Hy rất thích ăn bắp cải.
Hạ Thiên, không cho phép kén ăn, ăn cái này đi.
Hạ Thần Hy đem cà rốt cùng củ cải trắng bỏ vào trong chén bé.
Mẹ, Đường tiên sinh cũng không ăn.
Hạ Bảo Bối cấp tốc kéo đệm lưng.
Hạ Thần Hy nói, người ta cao 1m87, kén ăn cũng sẽ không thấp, con có sao?
Hạ Bảo Bối khóc không ra nước mắt, mẹ, tại sao có thể yêu cầu đứa nhỏ 7 tuổi có dáng người cao 1m87 đây?
Đường Bạch Dạ hiểu nổi khổ ăn củ cải trắng, thế là nói, anh từ nhỏ đến lớn cũng không ăn củ cải trắng, vẫn cao 1m87, Bảo Bối không ăn cũng không sao.
Anh đang cổ vũ con tôi kén ăn sao?
Hạ Thần Hy cười híp mắt hỏi, nhưng lại làm cho người khác có cảm giác muốn đập chết người.
Đường Bạch Dạ nhìn Hạ Bảo Bối liếc mắt một cái, con tự cầu nhiều phúc đi.
Hạ Bảo Bối đem củ cải chọn tới chọn lui, mẹ cho Bảo Bối một chút ham muốn cá nhân đi.
Kén ăn không phải ham muốn cá nhân, ăn.
Hạ Bảo Bối khóc không ra nước mắt, thống khổ ăn củ cải.
Đương nhiên, thống khổ chỉ là như vậy trong nháy mắt.
Bé còn là rất dũng cảm đem thức ăn mình không thích ăn.
Tôi trước đây có một vị huấn luyện viên, đặc biệt biến thái, chuyên môn hỏi thăm học viên không thích nhất ăn cái gì, có một người nói không thích ăn thịt rán, kết quả bị ông ta buộc ăn thịt rán sống.
Hạ Thần Hy nói.
Hạ Bảo Bối thật sâu cảm thấy, quả nhiên trên đời chỉ có mẹ tốt, không để cho bé ăn thịt rán sống.
Đường Bạch Dạ đột nhiên nhíu mày hỏi, cái gì huấn luyện viên?
Hạ Thần Hy nghiêng đầu nghĩ nghĩ, đã quên.
Chỉ là đột nhiên có một cái ý niệm thoáng qua trong đầu. Cụ thể là cái gì, cô quên mất, nhưng cô biết, có thực.
Đường Bạch Dạ thầm nghĩ, huấn luyện viên,
học viên.
Hạ Thần Hy nếu là nói đến huấn luyện viên, chắc là học huấn luyện quân sự trong trường, nhưng huấn luyện viên trong trường lại dám để cho học viên ăn thịt rắn sống sao.
Nghi hoặc chợt lóe lên, lại chìm đến đáy lòng.
Anh đã quen những lời nói làm kinh người của Hạ Thần Hy. ăn xong lẩu, thời gian còn sớm, Đường tổng nghĩ hoạt động một chút, ăn quá no ngủ không ngon, Hạ Thần Hy cũng cảm thấy ăn no, không ý kiến, thế là, Đường Bạch Dạ mang mẹ con bọn họ đi đến một câu lạc bộ tư nhân. Cái gọi là câu lạc bộ chính là một nơi cao cấp được bảo vệ nghiêm ngặt, nói đơn giản hơn hơn, nơi này dành cho những kẻ có tiền tụ tập. Ở đây phân biệt rõ ràng, trong mắt không được phép dính nữa hạt cát. Câu lạc bộ tư nhân ở thành phố S phát triển rất nhanh, hoàn cảnh gia đình, trình độ học vấn, địa vị xã hội tất cả đều là những tiêu chuẩn để bước vào câu lạc bộ, các câu lạc bộ khác nhau, tiêu chuẩn đều không giống nhau. Đường Bạch Dạ là thành viên của hai câu lạc bộ tư nhân, lâu đời nhất, đứng đầu trong các câu lạc bộ. Trong đó một cái đến để giải trí, một cái chủ yếu đến để nói chuyện kinh doanh. Anh mang Hạ Thần Hy cùng Hạ Bảo Bối đi câu lạc bộ ở gần bờ sông, bề ngoài nhìn rất bình thường, nội bộ lại là cầu nhỏ nước chảy, phong cách tinh tế. Hạ Bảo Bối thổi một tiếng huýt gió, Đường tiên sinh, có tiền thật tốt, địa phương tốt ta. Đường Bạch Dạ cười, nếu con thích, mỗi ngày chú sẽ mang con tới uống trà. Đi a. Câu lạc bộ cái gì cũng có, cái gì cần có đều có. Chương 145, bát quái chi tâm mọi người đều có. Đường Bạch Dạ người này mắt cao hơn đầu, cuồng ngạo không kiềm chế được, lại mang theo vài phần khí phách của thành phố S, anh tham gia câu lạc bộ tư nhân, cũng không phải như người bình thường có thể tham dự, chẳng hạn như Đường Thành Nam cũng không có tư cách trở thành hội viên của câu lạc bộ. Có thể nghĩ, có sự phân biệt rất rõ ràng. Buổi tối, câu lạc bộ có rất nhiều người. Lui tới, ăn cơm nói chuyện phiếm, xem phim tiêu khiển, chơi bóng bảo vệ sức khỏe, người nào cũng có. Hạ Bảo Bối nghe Đường tiên sinh nói xong các hạng mục, bé muốn chơi bảo lĩnh. Bảo lĩnh thất rất lịch sự tao nhã, xa hoa đến cực điểm, hướng ra sông, cửa sổ sắt đất cao khoảng 10 mét, rèm của treo thanh lịch, trên tường treo một bức thủy mạc, rất tinh xảo. Bên cạnh cửa sổ sắt đất là những ghế sofa màu đỏ làm thủ công từ châu Âu, trải thảm Ấn Độ, bên cạnh ghế cao có bình sứ, khu vui chơi có một sự kết hài hòa của phong cách Trung Quốc và nước ngoài. Khu giải trí này, đối diện sân chơi bảo lĩnh. Sân chơi bảo lĩnh có 7-8 người, phòng chờ cũng có vài người phụ nữ, hiển nhiên cùng Đường Bạch Dạ đều biết, phất tay chào hỏi, tươi cười khiêm tốn, khí chất xuất chúng. Đường đại thiếu gia, đã lâu không gặp. Càng lúc càng mê người. Một người phụ nữ mặc áo khoác màu vàng đứng dậy đi tới, mở rộng vòng tay. Đường Bạch Dạ cười, ôm cô, lại thân sĩ thối lui, Tam tiểu thư về nước lúc nào, thế nào không có nghe tư lệnh đề cập qua. Vân Oánh Oánh mỉm cười nói, em hôm nay mới về nước, đang cùng mấy chị em họp mặt trong câu lạc bộ. Đường Bạch Dạ gật gật đầu, dắt tay Hạ Thần Hy giới thiệu, Tam tiểu thư rất thân mật cùng Hạ Thần Hy nắm tay, xem như là đơn giản thấy qua. Đối với Hạ Thiên cũng không nhiều hiếu kỳ, chỉ là cảm thấy đứa nhỏ đặc biệt đáng yêu, trông giống Đường Bạch Dạ. Trong lòng thầm nghĩ có phải con riêng của Đường Bạch Dạ hay không? Nhưng mà, chuyện này cũng không thể nhiều lời, cô tất nhiên là sẽ không nói. Hạ Thần Hy ngồi ở khu nhà chờ, Đường Bạch Dạ cùng Hạ Bảo Bối chơi bảo lĩnh. Hạ Thần Hy nghĩ, kỳ thực Đường Bạch Dạ là hạ người gì, đối phương là hạ người gì. Cô gái đó nhẹ nhàng lịch sự như vậy. Đường tiên sinh cũng rất lễ phép lịch sự. Người phụ nữ kia tò mò nhìn cô, cách nhau không xa, chưa đủ 2 mét, một người tò mò hỏi, Hạ tiểu thư, đó là con trai của Đường đại thiếu gia sao? Hạ Thần Hy, không phải. Tôi cảm thấy rất giống. Cô gái kia rất đáng yêu, tuổi cùng Đường Bạch Dạ không sai biệt lắm, không ngờ Đường đại thiếu gia tay chân rất lưu loát, có con trai lớn như vậy, các phóng viên vậy mà không lấy được tin tức. Thanh Thanh. Trở lại nhượng ngươi lão tử một lần nữa nhận người, loại tin tức này không được nói ra. Mấy người cười, Vân Tam tiểu thư nói, Hạ tiểu thư bỏ qua cho, chúng tôi sẽ không nói lung tung, chỉ là bát quái chi tâm, mọi người đều có thôi. Hạ Thần Hy cười, thân mật nói, hiểu, tôi cũng rất bát quái. Mấy người nhìn nhau cười, Vân Tam tiểu thư nói, Hạ tiểu thư không để ý có thể qua đây nói chuyện phiếm, dù sao bọn họ cũng đang bận, một mình câu ngồi cũng không trò chuyện. Hạ Thần Hy cũng rất hào phóng, đứng dậy đi sang ngồi. Nay kỳ danh tiểu thư, Vân tiểu thư là tôn nữ được sủng ái của Vân gia, một người là tướng quân chi nữ, một người là con gái của ông trùm giải trí, một người là trưởng tôn nữ của quý tộc Tần gia ở thành phố S, mỗi người đều có thân phận hiển hách. Các cô cũng không tính là vô cùng xinh đẹp, trang điểm không lộng lẫy, cũng không đơn giản. Nhưng nhìn vào liền biết là những người thuộc về tầng lớp thượng lưu,
ôn nhã, thân mật, lễ phép, không giả tạo, ăn nói duyên dáng. Trong lòng Hạ Thần Hy đem các cô cùng Tưởng Tuệ làm một phép so sánh, quả thực là khác nhau một trời một vực. Đây mới là phong cách chân chân chính chính của xã hội thượng lưu. Chương 146, Hạ Tiểu Thư là một đóa hoa trên bàn mặt trược. Biết được Hạ Thần Hy là một kỹ sư nổi tiếng, Tần Tiểu Thư rất ngạc nhiên, cũng rất sùng bái, mấy người đối Hạ Thần Hy cũng đầy ngưỡng mộ, nói chuyện cũng rất thoải mái. Đường Bạch Dạ theo dạy Hạ Bảo Bối chơi bạo lĩnh, một bên chú ý động tĩnh của Hạ Thần Hy, thấy cô có thể hòa nhập với mọi người, cũng liền yên lòng, mẹ con thực sự là một đóa hoa trên bàn mặt trược. Có ý gì? Hạ Bảo Bối đối với mặt trược không hiểu biết rõ. Đường Bạch Dạ nói, mặt trược ở thành phố S, có nhiều hoa dại, và ai cũng có thể đến đây. Ngụ ý, Hạ Bảo Bối con có thể đặt chân đến đây, cùng ai cũng có thể trò chuyện. Hạ Bảo Bối nhìn về phía khu nhà nghỉ, mỉm cười nói, dù cho phụ nữ trên đời này đều là đóa hoa trên bàn mặt trược, nhưng con thả rằng nói mẹ con là người yêu, cũng sẽ không cho mẹ làm một bông hoa hoang dã đó. Đường Bạch Dạ nhíu mày, pha chút ý tứ nhíu mày. Hạ Bảo Bối cười híp mắt nói, Đường tiên sinh, xem ra muốn đuổi theo mẹ, chú phải tiêu tốn một ít sức lực à. Chú chờ mẹ con theo đuổi chú. Đường Bạch Dạ một tay cầm gậy, đánh ra một quả cầu đẹp. Hạ Bảo Bối vỗ tay, cũng theo phía sau Đường Bạch Dạ, đánh ra một quả cầu đẹp. Sớm một chút về nhà, tắm rửa ngủ đi, Đường tiên sinh. Ngủ sớm sớm nằm mơ. Hạ Bảo Bối đêm nay uống nước trái cây hơi nhiều, đánh 20 phút sẽ phải chạy đi toilet. Đường Bạch Dạ trở lại bồi Hạ Thần Hy cùng bọn họ nói chuyện phiếm, Hạ Bảo Bối một mình đi toilet. Mới vừa vào toilet, có hai tên vệ sĩ mặc quần tây màu đen đứng ở cửa, Hạ Bảo Bối nhíu mày, hai người thấy bé chỉ là một đứa trẻ, cũng không ngăn cản bé, Hạ Bảo Bối thuận lợi tiến vào toilet. Bé biết Lục Chân cùng Long Tứ 2 năm, chân chính gia nhập vào vương bài lính đánh thuê 1 năm. Hạ Bảo Bối chưa bao giờ chính thức tham gia huấn luyện, bé chỉ có khả năng vượt trội về máy tính. Nhưng mà, tính cảnh giác của bé rất tốt. Trực tiếp cho rằng, nhất định trong phòng rửa tay có nhân vật cấp cao rất quan trọng, bằng không, không cần vệ sĩ đứng canh trước cửa. Cha bé phong tao như thế, gây thù hằn nhiều như vậy cũng không khoa trương đến mức ra cửa mang theo vệ sĩ. Bé vừa vào toilet, trước mặt liền đụng trúng một người, không cẩn thận đụng phải một chút, Hạ Bảo Bối thoáng cái đứng không vững, thiếu chút nữa té ngã, người đàn ông cấp tốc khom lưng, ôm lấy Hạ Bảo Bối. Trong lòng có thứ gì đó rơi xuống. Đó là một cái ví tiền, thoạt nhìn kiểu dáng đã lâu lâu đời, một chiếc ví màu nâu, vừa nhìn chính là hàng vỉa hè. Hạ Bảo Bối cúi đầu nói xin lỗi, nhặt ví ra trên mặt đất lên. Nhưng mà, bé giật mình. Vì trong ví ra có một tấm hình bé nhìn rất quen mắt. Hạ Bảo Bối đầu óc linh hoạt, phản ứng cũng rất linh mẫn, bé không chút hoang mang ngẩng đầu, ánh mắt nhìn người đàn ông, xin lỗi. Thỉnh tiên sinh tha thứ cháu lỗ mãng. Đó là một người đàn ông toàn thân tràn ngập cường ngạnh và khí phách. Anh Tuấn, lạnh lùng, mang theo màu đen của bóng tối mạnh mẽ. Đường Bạch Dạ tuy khí phách lạnh lùng, nhưng lại có vẻ quyến rũ, mị hoặc bức người. Người đàn ông này trên người không có chút hơi thở mềm mại. Nhìn ra được, người đàn ông này rất tuyệt tình, lãnh khốc. Tiêu Tể tiếp nhận ví ra, Hạ Bảo Bối phấn nộn đang yêu, thoạt nhìn thông minh lanh lợi. Tiêu Tể cũng không nghĩ tới cùng đứa nhỏ tính toán, gật đầu ra khỏi toilet. Hạ Bảo Bối giải quyết hảo nỗi buồn xong, chạy ra toilet, Tiêu Tể cùng hai tên vệ sĩ còn ở đại sảnh, có một nhóm người đang chờ anh, vâng vâng dạ dạ, đoàn người hạo hạo đãng đãng ra. Hạ Bảo Bối vẫn theo ra tới ngoài cửa lớn. Sắc mặt không giống một đứa trẻ, lãnh lùng bức người. Anh ta chính là Tiêu Tể, Hỏa Vân Tiêu Tể. Tập đoàn Hỏa Vân người lãnh đạo là Tiêu Tể. Anh ta đến thành phố S là vì giết bé. Chương 147, Hạ Bảo Bối vô tình gặp Tiêu Tể. Không ngờ ở câu lạc bộ lại đụng trúng Tiêu Tể, xem ra, Tiêu Tể cũng không biết bé là Hạ Thiên, cũng không biết Hạ Thiên chỉ là một đứa nhỏ, bé tạm thời là an toàn. Nhưng mà, kia ảnh chụp. Vậy mà cùng mẹ bé 7-8 năm trước có phần giống nhau, phóng phật tuổi nhỏ lúc nàng. Trong hình một cô gái mặc trang phục quân đội, tóc bó. Cầm trong tay một khẩu súng mờ dạng đỉnh, nụ cười tỏa sáng, khí thế bức người, nhìn ra được tuổi trẻ đầy nhiệt huyết, hăng hái khí tức đập vào mặt. So với Hạ Thần Hy bây giờ, quyết đoán hơn, hờ hững hơn. Đối Hạ Thiên mà nói, đó là xa lạ. Mặt thì quen thuộc, người thì xa lạ. Kia là mẹ bé sao? Có lẽ bé đa tâm, chỉ là một phụ nữ có tướng mạo giống nhau, nhất định không phải mẹ của bé. Bà bối, sao con lại ở ngoài này? Đường Bạch Dạ đi ra, vỗ vào đầu của bé, Hạ Bảo Bối đang trầm tư cũng phục hồi tinh thần lại, thầm nghĩ, nếu như bé hỏi Đường Bạch Dạ về Tiêu Tề, cha bé có thể hay không cầm đều rớt. Dù sao bé cũng chỉ là một phấn nộn đứa nhỏ, hỏi về Tiêu Tề, thật sự là quá kinh sợ. Không có việc gì, con nghĩ rằng thấy người quen, không ngờ nhận lầm người. Hạ Bảo Bối nói qua loa, Đường Bạch Dạ dắt lấy tay bé, đi thôi, tiếp tục chơi. Cha con hai người tiếp tục chơi bạo lĩnh, Hạ Bảo Bối có chút không yên lòng. Hạ Thần Hy cũng hăng hái, bồi Đường Bạch Dạ chơi bóng, Hạ Bảo Bối đến khu nghỉ mát uống trà. Hạ Thần Hy chơi bạo lĩnh, kỹ thuật vô cùng tốt, phàm là môn thể thao nào cần lực tập trung nhiều, thì Hạ Thần Hy học vô cùng nhanh, cô cùng Đường Bạch Dạ chơi khó phân được thắng bại, gần như ngang nhau. Vân Tam Tiểu Thư cùng Tần Tiểu Thư bọn họ tìm Hạ Bảo Bối nói chuyện thiếm, Hạ Bảo Bối ở một bên rụt rè, nói không nhiều, thỉnh thoảng đáp một câu. Cô học báo lình lúc nào? Đường Bạch Dạ hỏi. Hạ Thần Hy nói, trong lúc học đại học. Tôi nhớ cô học cùng lúc hai học vị, chương trình học lại nhiều, cô lại còn chăm lo đứa nhỏ, thời gian đâu chơi. Đường Bạch Dạ tò mò hỏi, người phụ nữ này không giống người bình thường sao? Hạ Thần Hy đánh một trái cầu đẹp, tươi cười nói, đầu tiên, tôi muốn sửa đúng một chút, tôi không phải chỉ học hai học vị, trừ thiết kế cùng kết cấu xây dựng. Tôi còn cầm ứng dụng vật lý cùng ứng dụng toán học, sinh hóa học vị không bắt được, bất quá học phần ta tu phân nửa. Đường Bạch Dạ khỏe môi co quắp, danh hiệu quả nhiên không người phụ nữ thiên tài không phải chỉ nói đùa, cô thực sự là đọc sách tên cấp A. Quá khen quá khen. Hạ Thần Hy cười. Vì sao cô lại chọn ngành học khó như vậy? Đường Bạch Dạ nói, những người khác đi du học bình thường học nghệ thuật, nhân văn tương đối nhiều, học xây dựng rất ít, huống chi là ứng dụng toán học cùng vật lý. Em muốn làm nhà khoa học sao? Hạ Thần Hy nói, tôi cũng không biết, có lẽ là bởi vì hứng thú đi. Tôi cảm giác mình trải qua đặc thù huấn luyện, có hứng thú, hơn nữa có cơ sở. Hạ Thần Hy nói, tôi hẳn chưa nói với anh, tôi không có học qua trung học, thời gian đại học chiêu sinh có 4 vị giáo khảo phỏng vấn, kết quả nhận được 4 phiếu thông qua, đặc thù trúng tuyển. Đường Bạch Dạ nhíu mày, tôi đánh đố, cô nhất định không nói qua luyến ái. Làm sao anh biết? Đường Bạch Dạ nhìn Hạ Thần Hy như nhìn người ngoài hành tinh, lời vô ích, nếu bạn gái học ở đại học gìn sẽ tổng lấy nhiều học vị như vậy, lại học vật lý và toán học, người đàn ông nào cũng thấy áp lực, ai dám theo đuổi cô, dù cho có yêu thích cô cũng không dám theo đuổi. Chương 148, bảo bối cảm thấy cầu huyết. Hạ Thần Hy cười híp mắt nói, đây cũng không phải là vấn đề của tôi. Rõ ràng là vấn đề của cô. Hạ Thần Hy mặc. Người đàn ông vì yêu mới theo đuổi người phụ nữ, nhưng nếu vì tự ti mà bỏ lỡ, chỉ là do người đàn ông đó không có bản lĩnh. Người đàn ông chân chính, sẽ không bao giờ ghét bỏ người phụ nữ của mình quá ưu tú. Đường Bạch Dạ nhíu mày, trêu tức nói, cho nên tôi không chê cô. Ngụ ý, Lao Tử chính là người đàn ông chân chính. Hạ Thần Hy. Đường Bạch Dạ cười nói, cô chỉ lo đi học, Hạ Bảo Bối ai chiếu cố. Hạ Thần Hy gãi gãi đầu. Lại nói tiếp pha chút ngượng ngùng, bảo bối tôi ném cho nhà hàng xóm chiếu cố, vừa lúc cô ấy cũng có một đứa con gái bằng tuổi bảo bối, cô ấy cũng nhiệt tình, mấy năm này đều là cô ấy chăm lo cho bảo bối. Cô thật không biết xấu hổ. Đó cũng là không còn cách nào, tôi không dám thuê bảo mẫu, nếu là thừa dịp tôi đi học không ở nhà, đem bảo bối của tôi lừa bán làm sao bây giờ? Hạ Thần Hy nói, bảo mẫu không thể tin, đương nhiên là giao cho hàng xóm yên tâm nhất. Đường Bạch Dạ đột nhiên cảm thấy, Hạ Bảo Bối vậy mà rất yêu mẹ thật sự là một kỳ tích a. Vân Tiểu Thư cùng Tần Tiểu Thư bọn họ 10 giờ liền đi, khu nghỉ chỉ mát chỉ còn Hạ Bảo Bối, Hạ Bảo Bối trong lòng chứa không ít nghi vấn, có chút không yên lòng, ngẩng đầu nhìn xung quanh, ca mê ra khá xa. Bé lấy điện thoại di động ra, gọi điện thoại cho Lục Chăn. Sao lại nhớ đến anh, Bảo Bối? Lục Chăn thanh âm rất êm tai, mang theo một ít tà khí, đặc biệt mê người. Hạ Bảo Bối cười hỏi, Lục Chăn, anh đang ở đâu? Anh ở Y Dân. Anh đi Y Dân làm cái gì? Hạ Bảo Bối ngạc nhiên hỏi. Xưởng linh kiện vũ khí hạng nặng ở Y Dân xảy ra vấn đề, vừa lúc anh ở gần đó nên qua xử lý. Lục Chăn đoán giận nói, anh thực sự ghét việc chạy ngoài này, bên này không có gái đẹp, không có chuyện gì tốt, không thú vị chút nào. Hạ Bảo Bối bật cười,
Lục Chân hỏi, bảo bối có chuyện gì?
Tôi hỏi anh, tình nhân Tiêu Tề là trốn đen, anh có ảnh chụp không?
Hạ bảo bối hỏi.
Cậu khôi hài quá, trốn đen thuộc cấp bậc sát thủ, người thấy qua lại càng ít, dự đoán người thấy được cũng đi Diêm Vương báo danh, sao có thể có ảnh chụp?
Lục Chân cười nói, lại nói, kỹ thuật trang điểm quá cao siêu, một ngày biến ra nhiều bộ mặt, căn bản không ai thấy qua khuôn mặt thật.
Tổng sẽ có người thấy qua.
Hạ bảo bối khẳng định nói.
Lục Chân nghĩ nghĩ, Tiêu Tề khẳng định thấy qua.
Cút.
Lục Chân cười ha ha, sao lại đột nhiên cảm thấy hứng thú đối với tình nhân của Tiêu Tề.
Hạ bảo bối nhìn cha mẹ ở phía xa đang trò chuyện vui vẻ, bởi vì tôi có một loại dự cảm không tốt, người này sẽ uy hiếp cuộc sống của gia đình tôi.
Cái gì dự cảm không tốt?
Lục Chân càng ngạc nhiên, anh nghe có gian tình gì trong đây, nào nói đi, bảo bối, anh giúp cậu phân tích.
Nhiều chuyện.
Hạ bảo bối cười mắng, hy vọng chỉ là tôi đa tâm, ít điểm cầu huyết.
Chờ anh mấy ngày nữa hết bận, về New York sẽ giúp cậu hỏi thăm một chút.
Lục Chân nói, Long Tứ kia làm việc qua loa, cậu càng hỏi không ra cái gì, cậu lên mạng tự mình tìm thử có hay không ảnh chụp.
8 năm trước, trốn đen ám sát Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ, bị liệt là vào danh sách đứng đầu phát lệnh truy nã.
FBI cùng Bộ Quốc phòng đã huy động tất cả lực lượng đuổi bắt trốn đen, chuyện này liệt vào cơ mật, cậu có thể đến hồ sơ cơ mật của bọn họ nhìn thử có ảnh chụp của trốn đen hay không.
Chương 149, ảnh chụp ngày xưa.
Hạ bảo bối a một tiếng, trước kia Bộ trưởng Bộ Quốc phòng bị ám sát, hung thủ là trốn đen sao?
Đúng vậy, tôi không phải đã nói với cậu rồi sao?
Lục Chân so với Hạ bảo bối càng kinh ngạc.
Hạ bảo bối mi tâm nhíu chặt hơn, tôi biết.
Đường Bạch Dạ cùng Hạ Thần Hy vừa lúc đánh xong một ván, xem ra là chuẩn bị đi về, Hạ bảo bối vội vàng nói, tôi muốn đi chơi, tạm biệt.
Hạ bảo bối vừa cúp điện thoại, Đường Bạch Dạ cùng Hạ Thần Hy cũng vừa đến.
Mẹ, Đường tiên sinh, uống trà.
Hạ bảo bối đem trà uống, câu lạc bộ tư nhân nước trà cũng là hàng đầu, rất thơm.
Mệt mỏi sao?
Hạ bảo bối lắc đầu.
10:30, mọi người trở về nhà.
Xe chạy đến dưới lầu khu nhà trọ cạnh biển, Đường Bạch Dạ nói, Hạ tiểu thư, ngày mai anh đón em đi làm.
Không cần đâu, quá khoa trương.
Hạ Thần Hy nói, tôi tự đi.
Tôi là tổng giám đốc của Đường thị, tôi quyết định, 8 giờ tôi ở dưới lầu chờ cô.
Đường Bạch Dạ nói, phất tay một cái, các người về ngủ sớm một chút đi.
Đường Bạch Dạ nói xong, lái xe về khu nhà sắt vách gần đó.
Hai mẹ con về nhà, chúc ngủ ngon, trở về phòng quen thuộc của mình.
Hạ bảo bối tiến thư phòng, mở máy vi tính.
Bé phá hệ thống tường lửa, xâm nhập hệ thống FBI, phá giải mật mã, tìm kiếm tên Bộ trưởng Bộ Quốc phòng trước kia, gặp được ngăn cản. Đây là tài liệu đặc biệt cơ mật, đoán chừng cơ mật hạn mức cao nhất.
Không vài người có thể xem.
Đột nhiên, máy vi tính phát ra tiếng báo động. Có người phát hiện bé xâm nhập cơ sở dữ liệu FBI, Hạ bảo bối phải nhanh chóng rời khỏi đó, nhưng mà, chưa tới phút cuối bé chưa chịu buông tha, tiếp tục phá giải hạn mức cao nhất.
Truy tung càng ngày càng gấp, càng ngày càng khẩn trương, Hạ bảo bối mím môi, trên trán nhỏ mồ hôi.
Đang truy tung sắp muốn đuổi theo kịp lúc, Hạ bảo bối mở ra mặt khác một hệ thống phòng vệ, tín hiệu phân tán, Internet tín hiệu càng con số lớn hóa, tin tức nội bộ FBI xuất hiện vô số tín hiệu. Trong đó có một địa điểm là chính xác.
Nhưng mà, bọn họ phải tra ra.
Toàn cầu các nơi cũng có tín hiệu, bọn họ muốn tra ra cũng phí một khoảng thời gian.
Cuối cùng giải mã cần vân tay của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng mới mở được, chuyến thăm tuyên bố kết thúc, không thể tiếp tục.
Hạ bảo bối cho dù có bản lĩnh lớn, cũng chỉ phá giải mật mã là những con số mật mã, mặc kệ nhiều hệ thống khó đến mấy bé cũng giải được, nhưng dùng thanh âm phá giải, vân tay phá giải. Này thì không cách nào giải quyết.
Hạ bảo bối vỗ mặt bàn, khó có được bực bội.
Đột nhiên, linh quang chợt lóe, ở FBI cơ sở dữ liệu chuyển nhập trốn đen 2 chữ, lại tự động kiểm tra tư liệu.
Quả nhiên, có một tư liệu trốn đen.
Toàn bộ công tích vĩ đại của cô, cùng với tình tiết vụ án của cô đều có.
Trốn đen ám sát người, đại bộ phận là người lãnh đạo quốc gia cùng phạm tội quốc tế, tội ác tày trời.
Đột nhiên, có một ảnh chụp nhỏ hấp dẫn chú ý Hạ bảo bối, 100 trang tư liệu, chỉ có một ảnh chụp nho nhỏ, ảnh chụp ở sân bay Manila, chụp không phải rất rõ ràng.
Hạ bảo bối đem ảnh chụp sao chép xuống.
Bộ thông tin của FBI cũng không phải ăn chay, cấp tốc đã truy tung đến thành phố S, Hạ Bảo Bối trong lòng biết không tốt, âm thầm điều khiển một cái tin tức đến cứ điểm của Vương Bài lính đánh thuê ở London. Tín hiệu sau khi dẫn qua đây, tự nhiên có người xử lý. Phòng chống khủng bố của FBI biết Vương Bài lính đánh thuê có một thiên tài hacker, cho nên bọn họ cũng tiến cử những người tài trong lĩnh vực này, mặc dù không theo kịp Hạ Bảo Bối, nhưng vẫn không thể khinh thường. Ảnh chụp được mơ hồ không rõ, Hạ Bảo Bối dùng kỹ năng đặc biệt xử lý, tận lực khôi phục ảnh chụp, dần dần, mơ hồ ảnh chụp trở nên rõ ràng, đó là một người phụ nữ rất trẻ tuổi, dáng dấp thoạt nhìn không quá 15-16 tuổi. Chương 150, thiết lập cái bẫy đuổi Tiêu Tề đi. Đường Hoàng, anh khí, thân vận giống với cô gái trong hình của Tiêu Tề nhưng bộ dáng lại không giống. Ảnh chụp trong bóp da của Tiêu Tề, mặt Hạ Thần Hy cùng trùng lập với tấm hình này, Hạ Bảo Bối chỉ cảm thấy đau đầu. Tương tự, nhưng thoạt nhìn lại không phải là một người. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Mặc kệ Tiêu Tề có phải biết mẹ bé hay không, hoặc là quan hệ đặc thù gì, bé cũng không cho phép Tiêu Tề ở lại thành phố S. Với bé và mẹ bé, tên này là một quả bom hẹn giờ, phải sớm để cho hắn ta rời đi. Hạ Bảo Bối lợi dụng kỹ thuật của mình, xâm lấn tổ chức Hỏa Vân. 20 phút sau, bé liên hệ với Long Tứ. Long Tứ, đêm nay Tiêu Tề ở Mexico có giao dịch thuốc phiện, phái toàn bộ người chặn lại. Ngày kia, hắn ở Italy có một đợt hàng súng máy phải vận chuyển qua đường thủy đến Guinea, anh phái người chặn giết, nếu không thể chặn toàn bộ được, vậy toàn bộ nổ tung. Tập đoàn Hỏa Vân ở Oman có một xưởng công nghiệp quân sự, gần đây cùng các chính phủ Trung Đông ký kết hiệp nghị vũ khí, anh phái người làm nổ xưởng công nghiệp quân sự này, càng nhanh càng tốt. Long Tứ nghe được thì sửng sốt, bảo bối, cậu muốn làm gì? Vô duyên vô cớ, tại sao phải khiêu khích tập đoàn Hỏa Vân? Chúng ta cùng bọn họ đá chọi đá, không chiếm được chỗ tốt. Tôi muốn Tiêu Tề lập tức rời khỏi thành phố S, trong khoảng thời gian ngắn, không thể xuất hiện trong phạm vi tầm mắt của tôi. Ánh mắt của Hạ Bảo Bối lạnh lùng nghiêm túc như đao, khí phách vang khắp nơi, tôi muốn hắn lập tức lên phi cơ rời khỏi. Đã xảy ra chuyện gì? Tôi tự có ý tứ của mình. Hạ Bảo Bối nói, đây cũng quá độc, chỉ cần không chú ý một chút thôi, toàn quân chúng ta phái đi sẽ bị diệt. Long Tứ nói, anh yên tâm, tôi sẽ quét dọn chướng ngại. Hạ Bảo Bối nói, dã tâm của Tiêu Tề quá lớn, xưởng công nghiệp quân sự bí mật ở Oman thành lập không lâu, chính là muốn từ Oman cắt vào thị trường phân chia vũ khí, hắn nghĩ trái lại tốt ta. Tôi đã sớm muốn diệt trừ xưởng công nghiệp quân sự này, chẳng qua là nghĩ chờ bọn họ ký hiệp nghị xong sẽ diệt trừ, như vậy Tiêu Tề sẽ bị tổn thất nặng nề. Xem ra bây giờ phải sớm hành động, càng nhanh càng tốt. Nói chung, theo lời của tôi mà làm. Hạ Bảo Bối nói, xưởng công nghiệp quân sự của hắn bị phá hủy, vừa đúng lúc chúng ta có thể tiếp nhận, quét ngang thị trường vũ khí Trung Đông, bài trừ hắn khỏi thị trường Trung Đông. Được, tôi hiểu được. Long Tứ nói, tôi và Lục Chân lập tức sắp xếp kế hoạch, vừa đúng lúc anh ta ở ngay Trung Đông, anh ta sẽ tự mình đi một chuyến, không có sơ hở. Càng nhanh càng tốt, kế hoạch nhất định phải được, nói cho tôi tin tức. Được. Hạ Bảo Bối tắt máy vi tính, đi tới trước cửa sổ. Bé không thích tất cả tình huống không nắm trong tay, trong lúc vô ý nhìn thấy một tấm hình, làm lòng bé sinh ra cảm giác bất an, bé hy vọng là bé đa tâm. Bất kể như thế nào, thà rằng giết nhầm 1000, không thể buông tha một người. Bởi vì đối tượng là cô gái bé yêu nhất, bé phải bảo vệ cô thật tốt. Bé không thể mạo hiểm. Sáng sớm hôm sau, Hạ Thần Hy cùng Hạ Bảo Bối xuống lầu lúc 7 giờ rưỡi, Hạ Thần Hy điện một cuộc điện thoại cho Đường Dạ Bạch, Đường Dạ Bạch vừa mới tỉnh lại, để mẹ con bọn họ đến một nhà trọ có cảnh biển rồi đến biệt thự nhỏ. Đường Dạ Bạch ở một nhà trọ có cảnh biển, còn có một biệt thự nhỏ. Tối hôm qua ở ngay biệt thự nhỏ, Hạ Thần Hy cùng Hạ Bảo Bối vào cửa quẹo phải, chưa đi được 3 phút đã nhìn thấy. Đường Dạ Bạch vừa vặn thay đổi y phục, đang ở ban công với tay, bên cạnh gara. Một loạt xe ngừng lại, bé trai trời sinh liền thích xe, Hạ Bảo Bối cực kỳ hứng thú chạy tới, Hạ Thần Hy cũng cười theo sau. Đường Dạ Bạch cắn một cái bánh bao, cùng một ly cà phê ra khỏi cửa. Cuộc sống và tác phong của đại thiếu gia Đường gia thập phần xa hoa, ga gia tổng cộng có 8 chiếc xe, một chiếc Lamborghini, một chiếc Ferrari màu hồng, còn có một cỗ xe Ferrari Việt dã, một chiếc Bentley 4 cửa, một chiếc Porsche, một chiếc Bugatti. Một chiếc liên hoa xưởng mũi thuyền.